Chương 28. Cái gì Liêu Di? Gọi bản tọa trưởng lão thánh tử. Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con khi nghe thấy Liêu Tử Nguyệt kinh hô về sau, lập tức khó có thể tin nhìn về phía Cố Đình Ca. Nay toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn giật thanh niên, chẳng lẽ chính là hiện thời Thái Huyền Thánh Địa, vị kia phong hoa tuyệt đại Thái Huyền Thánh tử? Bọn hắn cha con vậy mà hai mang theo Thái Huyền Thánh Địa một vị tinh thần cấp trưởng lão, còn có một cái Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử, tìm Thái Huyền Thánh Địa thánh tử phiền toái. Này không náo sao? Thái Huyền Thánh tử muốn xem bọn hắn hai cha con khó chịu, sợ là một câu, bọn hắn hai cha con liền bị chính mình mang tới Liêu Tử Nguyệt, Diệp Trầm Tiêu diệt a. Có thể là nghe nói Thái Huyền Thánh Địa cái vị kia thánh tử thiên phú mạnh mẽ, nhất kích liền đánh bại Bá Nguyệt Thánh Địa thánh tử Sở Hạo, là Thái Huyền Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Loại tồn tại này, làm sao có thể cùng Trúc Linh Điệp như thế cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ nhận biết. Lúc này Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con vẫn còn có chút không thể tin được, này từ tiểu viện bên trái phòng ốc đi ra thanh niên áo trắng, liền là Thái Huyền Thánh tử, bọn hắn vừa mới khẳng định là nghe lầm a. Nhưng rất nhanh, Liễu Từ Nguyệt cử động, còn có Cố Đình Ca trả lời, liền bỏ đi trong lòng bọn họ cái kia bôi may mắn. Chỉ gặp Liêu Tử Nguyệt hoảng hốt hướng Cố Đình Ca cúi đầu nói, thiếp thân Thái Huyền Thánh Địa tinh thần cấp trưởng lão Liêu Tử Nguyệt gặp qua Thánh Tử điện hạ. Thiếp thân không biết là Thánh Tử ở đây, mong rằng Thánh Tử thứ tội. Cố Đình Ca nhìn xem Liêu Tử Nguyệt cười tủm tỉm nói, ta Thái Huyền Thánh Địa tinh thần cấp trưởng lão, uy phong thật to à, vậy mà nhường bản Thánh Tử cút ra đây. Xem ra ta này Thái Huyền Thánh Tử trong mắt ngươi cũng không có địa vị gì nha. Thiếp thân không dám. Thánh Tử thứ tội. Liêu Tử Nguyệt nghe vậy, sắc mặt tái đi, ngay sau đó đội vàng lại là hướng Cố Đình Ca cúi đầu. Cùng lúc đó, Liêu Tử Nguyệt phát hiện đang một mặt khiếp sợ Diệp Trầm, còn đứng tại chỗ không có động tĩnh, cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thấp giọng hướng Diệp Trầm nhắc nhở, "Diệp Trầm, thánh tử phía trước, còn đứng đó làm gì? Còn không mau bái kiến thánh tử?" Lúc này Diệp Trầm, trong lòng phẫn nộ, không hiểu cảm xúc đang đan xen. Hắn không rõ, làm sao chính mình đi đến đâu, đều gặp được Cố Đình Ca. Chính mình đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Bất quá tại Liêu Tử Nguyệt nhắc nhở dưới, Diệp Trầm cũng là hồi thần lại, tâm không cam lòng, không muốn hướng Cố Đình Ca bái nói, "Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử Diệp Trầm, bái kiến thánh tử." Cùng lúc đó, Liêu Tử Nguyệt hiện tại hận không thể xông đi lên cho Diệp Trầm một bàn tay. Đối thủ là ai cũng không có làm rõ ràng liền để cho mình tới. Lần này tốt, trực tiếp nắm thánh tử đắc tội, lão nương này không hết con bê sao? Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức lòng như cho nguội, tuyệt vọng vô cùng. Thanh niên áo trắng này, vậy mà thật chính là Thái Huyền Thánh tử. Cũng là tại Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con tuyệt vọng thời điểm. Trúc Linh Điệp nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cảm giác mình đầu trống trơn. Thái Huyền Thánh tử nàng nghe sư phụ nói qua, đây là một vị rất mạnh mẽ thiên tiêu. Thế nhưng nàng cũng không biết, Thái Huyền Thánh tử tên gọi Cố Đình Ca. Nói cách khác, Cố công tử là Thái Huyền Thánh tử. Hiện tại chính mình cùng Thái Huyền Thánh tử quen biết, mà lại bây giờ Thái Huyền Thánh tử còn đang giúp mình ra mặt. Càng nghĩ, Trúc Linh Điệp liền cảm giác mình càng mơ hồ. Tiểu nha đầu này tại ta có ân, từ nay về sau các ngươi quấy rầy nữa nàng, chính là đánh bản thánh tử mặt. Cố Đình Ca chỉ Trúc Linh Điệp thản nhiên nói, "Không dám." Liêu Tử Nguyệt bội nói, "Cút đi." Cố Đình Ca nhìn xem Liêu Tử Nguyệt thản nhiên nói, "Như còn có lần sau, bản thánh tử nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy." Liêu Tử Nguyệt thấy Cố Đình Ca không có tiếp tục truy cứu ý tứ, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Cố Đình Ca nói, đa tạ thánh tử thứ tội, thiếp thân này liền cáo lui. Liêu Tử Nguyệt tiếng nói vừa ra thời điểm, vội vàng phất ống tay áo một cái, mang theo Diệp Trầm, Phạm Bằng, Phạm Cầm rời đi nơi này. Khi xuất hiện lại, Liêu Tử Nguyệt đã đem Phạm Bằng, Phạm Cầm, còn có Diệp Trầm mang về Phạm gia đại sảnh. Liêu Di, thánh tử tại cái kia, cơ duyên của ta làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Trầm có chút không cam lòng hướng Liêu Tử Nguyệt dò hỏi. Liêu Tử Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, cái gì Liêu Di? Gọi bản tọa trưởng lão. Diệp Trầm nghe vậy, trong lòng lập tức chìm xuống. Hắn biết, Liêu Tử Nguyệt bởi vì chính mình đắc tội Cố Đình Ca, hiện tại tự nhiên xem chính mình khó chịu. Diệp Trầm, ngươi nếu là còn có chút đầu óc, cơ duyên này liền nên từ bỏ, còn có, ngươi hại bản tọa đắc tội thánh tử, xem lúc trước về mặt tình cảm, ta không truy cứu ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không liên quan gì. Liêu Tử Nguyệt mặt lạnh hướng Diệp Trầm sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem ở một bên còn không có lấy lại tinh thần Phạm Bằng, Phạm Cầm cha con hai đánh bay ra ngoài, nhường này hai cha con tại chỗ ngất đi. Liêu Tử Nguyệt nhìn xem bị chính mình một tay áo đánh xỉu mê Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con, trong lòng khí cũng xem như ra một điểm, thư lạnh một tiếng về sau, lại lạnh lùng mắt nhìn Diệp Trầm, thân hình lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, rời đi Phạm gia. Liêu Tử Nguyệt sau khi rời đi, Diệp Trầm tại chỗ đứng rất lâu, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, Cố Đình Ca, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Diệp Trầm nhìn về phía Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con, khỏe mắt lập tức kéo ra. Liêu Tử Nguyệt cái kia một tay áo, vậy mà trực tiếp nắm này hai cha con tu vi phế đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Trầm cũng biết, từ nay về sau Phạm gia đối với mình không còn tác dụng gì nữa. Dù sao Phạm Bằng cái này Phạm gia trụ cột tu vi bị phế, không cần mấy ngày, này Phạm gia liền sẽ bị Lạc Diệp thành gia tộc khác cho chia ăn. Đến mức phần hải thần quyết tàn thiên, sau này mình tìm tiếp cơ hội xem đi. Nghĩ xong, Diệp Trầm cũng lười quản này bị phế tu vi Phạm Bằng, Phạm Cầm hai cha con, trực tiếp không chút do dự quay người rời đi Phạm gia. Thời gian hướng phía trước hơi rời một lát. Trong tiểu viện, Liêu Tử Nguyệt mang theo kiểu cha con, còn có Diệp Trầm sau khi rời đi. Cố Đình Ca hướng còn sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ đờ đẫn Trúc Linh Điệp cười nói, "Linh Điệp cô nương, không sao." Nghe thấy Cố Đình Ca thanh âm, Trúc Linh Điệp này mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc hướng Cố Đình Ca nói, "Linh Điệp đa tạ Cố công tử, không, thánh tử xuất thủ cứu rút, nếu không phải thánh tử, người nhà họ Phạm nếu là cắt ngang sư phụ ta luyện đan, sư phụ ta chắc chắn bản thân bị trọng thương. Thánh tử tri ân, Linh Điệp ghi nhớ trong lòng. Còn có, cái kia, ngạch, ta trước đó không phải làm lấy thánh tử mặt, nói Thái Huyền Thánh Địa nói xấu. Trúc Linh Điệp nói đến phần sau, sắc mặt đỏ lên. Cố công tử là Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, chính mình trước đó lại một mực nói Thái Huyền Thánh Địa nói xấu, này chẳng phải lúng túng à? Cố Đình Ca khẽ mỉm cười nói, được rồi, không sao, ngươi vẫn là gọi ta Cố công tử đi, gọi ta thánh tử liền lộ ra quá xa lạ. Thật có thể chứ? Trúc Linh Điệp nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cố Đình Ca cười gật gật đầu. Lúc này, hệ thống cũng hướng Cố Đình Ca phát ra nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản Phạm gia thu hoạch được phần Hải Thần Quyết Tàn Thiên, cũng thu hoạch Trúc Linh Điệp cảm ơn. Ký chủ lấy được thưởng, Diệp Trầm không bị ký chủ chiếm lấy khí vận trước 1/5 khí vận. Ấm áp nhắc nhở, ký chủ trong lòng đã thu hoạch được Thiên Vận Chi Tử Diệp Trầm 4/5 khí vận. Diệp Trầm chỉ còn 1/5 khí vận. Ken, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, triệt để nhường Diệp Trầm vô duyên phần Hải Thần Quyết Tàn Thiên, cũng nhường Tề Chi Hạ đoạn tuyệt với Diệp Trầm nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đem thu hoạch được Thiên Vận Chi Tử Diệp Trầm cuối cùng 1/5 khí vận. Chương 29. Đây là cái gì tình huống cố công tử? Trúc Linh Điệp lúc này thận trọng hướng Cố Đình Ca hô. Ừm. Cố Đình Ca gật gật đầu, lên tiếng. Ha ha ha, không có việc gì. Trúc Linh Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cười nói. Không có nghĩ tới sư phụ trong miệng phong hoa tuyệt đại, cao cao tại thượng Thái Huyền Thánh Tử, vậy mà như thế bình dị gần gũi, thật sự là hỏng bét, này tâm động cảm giác. Đột nhiên. Két két. Trong tiểu viện gian phòng, môn tại lúc này mở ra. Một cái thân mặc một mạc bay trắng, khuôn mặt thanh niên tuấn tú nữ tử, từ tiểu viện bên trong gian phòng đi ra, đi tới Cố Đình Ca trước người, hướng Cố Đình Ca đi một cái vạn phúc lê nói. Thiếp thân Chu Di Tâm, là Linh Điệp sư phụ, mới vừa thiếp thân mặc dù tại bế quan luyện đan, nhưng trong viện phát sinh hết thảy, thiếp thân đều đã biết. Lần này đa tạ thánh tử xuất thủ tương trợ, bằng không thiếp thân cũng chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn luyện đan, đem phần Hải Thần Quyết giao cho Phạm gia hoặc là vị kia gọi Diệp Trầm Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử trong tay. Cố Đình Ca gật gật đầu, khẽ cười nói, không ngại, là ngươi đệ tử có ân với Cố mộ trước đây. Chu Di Tâm không nói gì, mà là đem nửa tấm da dề con hai tay dâng lên tại Cố Đình Ca trước người nói, thánh tử, đây cũng là phần Hải Thần Quyết tàn thiên, vật này bất phàm, này tại ta trúc cơ tiểu tu trong tay. Là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chỉ có thánh tử tôn sư mới có thể khống chế vật này. Cố Đình Ca gật gật đầu, cũng là không có khách khí trực tiếp liền nhận lấy Chu Di Tâm trong tay phần Hải Thần Quyết Tàn Thiên. Ken, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ tiến triển một nữa, nhường Diệp Trầm triệt để vô duyên phần Hải Thần Quyết Tàn Thiên. Nhìn ký chủ không ngừng cố gắng, theo hệ thống nhắc nhở, Cố Đình Ca cũng đem phần Hải Thần Quyết Tàn Thiên thu hồi. Cố Mô cũng không thể trắng thu vật này. Cố Đình Ca hướng Chu Di Tâm cười nói, sau đó Cố Đình Ca xuất ra một viên ngọc bội, đưa cho Chu Di Tâm nói, vật này bên trong có Cố Mô phân thân một đạo. Chu Di Tâm nghe vậy, lập tức vẻ mặt giật mình, vật này quá mức quý giá, thánh tử nhận lấy. Cố Đình Ca không thể nghi ngờ cắt ngang Chu Di Tâm. Chu Di Tâm thấy Cố Đình Ca tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể tiếp nhận Cố Đình Ca ngọc bội trong tay, hướng Cố Đình Ca nói, cái kia thiếp thân liền đa tạ thánh tử điện hạ rồi. Cố Đình Ca thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Trúc Linh Điệp nói, thật tốt đi theo sư phụ ngươi tu hành, không cần thiết vào lạc lối. Cố công tử yên tâm. Trúc Linh Điệp cúi đầu ngượng ngập nói, tốt, hai vị hữu duyên gặp lại. Cố Đình Ca mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trúc Linh Điệp nghe nói Cố Đình Ca muốn đi, mãnh liệt ngẩng đầu lên, có thể là trước mắt sớm đã không có Cố Đình Ca thân ảnh, cái này khiến trong mắt Trúc Linh Điệp không khỏi lóe lên một chút mất mát sắc. Chu Di Tâm thấy thế, thở dài, hướng Trúc Linh Điệp nói, nha đầu, ngươi là thích vị này Thái Huyền Thánh Tử à? Làm sao có thể? Trúc Linh Điệp vội vàng nói, sư phụ, ta biết ta cùng Cố công tử ở giữa chênh lệch rất lớn, tựa như con cóc cùng thiên nga một dạng, ngạch, ta là con cóc, Cố công tử là thiên nga. Chu Di Tâm thấy thế, cũng là bị chính mình đệ tử này bộ dáng khả ái chọc cười, nha đầu ngốc, vi sư có ý tứ là muốn dám nghĩ dám làm, mặc dù ngươi cùng thánh tử ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng vi sư tin tưởng ngươi, ngươi có khả năng. Sư phụ. Trúc Linh Điệp thấy sư phụ không chỉ nhìn thấu mình tâm tư, còn như thế giúp đỡ chính mình, một thời gian cũng là cảm động nhào tới Chu Di Tâm trong ngực. Cố Đình Ca theo Chu Di Tâm, Trúc Linh Điệp ở lại viện nhỏ sau khi rời đi, cũng là bắt đầu hướng Thái Huyền Thánh Địa tiến đến. Một bên đi đường, Cố Đình Ca cũng ở một bên suy tư, đến cùng thế nào mới có thể để cho Tề Chi Hạ đoạn tuyệt với Diệp Trầm. Lưu Ảnh Thạch có lẽ là then chốt. Cố Đình Ca hai mắt híp lại, dùng hắn đối Diệp Trầm hiểu rõ, chính mình cứu Diệp Trầm, Diệp Trầm làm không tốt sẽ còn tại Tề Chi Hạ trước mặt nói chính mình nói xấu, mà Tề Chi Hạ chắc chắn sẽ bận tâm, Diệp Trầm nói lời bị chính mình nghe được, chính mình sẽ tìm Diệp Trầm phiền toái, cho nên Tề Chi Hạ chọn ngậm miệng. Mà Lưu Ảnh Thạch bên trên có chính mình một vệ thần thức, chỉ cần Tề Chi Hạ nhìn Lưu Ảnh Thạch nội dung, chính mình liền sẽ biết. Bất quá cho đến bây giờ, Lưu Âm Thạch đều không có động tĩnh gì. Ken, buồn hệ thống ánh mắt coi như không tệ, ký chủ nghĩ 89/10. Diệp Trầm tại ký chủ đem hắn tại Tà Dược đạo nhân trong tay cứu hợp lý ngày, ký chủ sau khi rời đi Diệp Trầm liền hướng Tề Chi Hạ vu oan ký chủ, nói ký chủ kiêng kỵ thiên phú của hắn, chặt đứt cơ duyên của hắn, còn nói ký chủ không cho phép hắn nói lung tung, bằng không muốn hắn mặc chó. Ký chủ chỉ cần nhường Tề Chi Hạ thấy Lưu Ảnh Thạch bên trong nội dung, liền có thể nhường Tề Chi Hạ cùng Diệp Trầm triệt để quyết liệt. Cái này Diệp Trầm, thật đúng là không hợp thói thường, may mà ta để ý, không phải thật sự là người cơm ăn hoàng liên. Cố Đình Ca khẽ miệng giật một cái, trong lòng cũng có chút im lặng. Nguyên lai like này chút thiên vận chi tử chơi cũng rất bẩn nha. Một bên khác, Tề Chi Hạ ngồi tại Thái Huyền Thánh Địa bên trong một ngụm bên hồ, cả người suy nghĩ muôn vàn. Thánh tử a thánh tử, chẳng lẽ ngươi thật chính là Diệp Trầm nói cái chủng loại kia người sao? Tề Chi Hạ có chút thất hồn lạc phách. Từ khi ra đời lên, nàng lần thứ nhất đối một cái nam nhân động tâm. Nếu như để cho nàng động tâm nam nhân, là cái đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử, cái kia nàng thật bị mở bụng ra. Một bên khác, đang ở Cố Đỉnh Ca hướng Thái Huyền Thánh Địa đổi thời điểm, phía trước bầu trời phía trên đỉnh núi bùng nổ một trận đại chiến, nhường Cố Đỉnh Ca dừng bước. Bởi vì đại chiến hai bên, Cố Đỉnh Ca đều biết, một phương đúng là mình thân tỷ Cố Thanh Ngư, còn bên kia thì là Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần. Chỉ thấy lúc này Tiêu Thần cùng Cố Thanh Ngư ở trên đỉnh núi không đại chiến, hai người bọn họ phía dưới đỉnh núi trực tiếp bị hai người thần thông dư ba thai họa thấp một nửa. Bất quá Tiêu Thần cùng Cố Thanh Ngư mặc dù cùng là nguyên anh cảnh trung kỳ, nhưng Tiêu Thần lại một mực bị Cố Thanh Ngư đè lên đánh. Ngay tại Cố Đỉnh Ca xuất hiện thời điểm, Tiêu Thần phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, trong mắt sáng lên nói: Thái Huyền Thánh Tử cứu ta. Mà Cố Thanh Ngư khi nhìn đến Cố Đỉnh Ca về sau, cũng là ngừng động tác trong tay. Cố Thanh Ngư hừ lạnh nói: Tiêu Thần, ngươi không phải nói ngươi một chiêu đánh bại em ta, làm sao hiện tại còn để cho ta đệ cứu ngươi đây? Cố Đỉnh Ca. Tiêu Thần thấy thế, lập tức mặt mo đỏ ửng. Cố Thanh Ngư lúc này hướng Cố Đỉnh Ca nói: Lão đệ, cái tên này ỷ vào nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi khi dễ ngươi, tỷ tỷ ngươi ta có thể không thể bỏ qua hắn, ngươi tránh ra một bên. Cố Đỉnh Ca hồ nghi mắt nhìn Tiêu Thần, hắn khi dễ ta? Khu khu khủng. Tiêu Thần lúc này ho khan không ngừng, giống như đang liều mạng che giấu cái gì. Cố Thanh Ngư hướng Cố Đỉnh Ca nghi ngờ nói, Kiếm Sơn Thánh Địa chân truyền vòng tròn không đều truyền ra à? Tiêu Thần tại Hàn Sơn thời điểm, một chiêu đem ngươi đánh bại, ta lúc này mới một đường đưa hắn truy sát đến tận đây. Cố Đỉnh Ca nghe vậy, lập tức cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thánh Tử, tình huống như thế nào a đây là? Tiêu Thần nghe vậy, lập tức vẻ mặt một quĩnh, lúng túng nói, Cố Minh, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi chưa quên ngươi tỉ tỉnh táo một chút, ta lại em hay nói. Cố Thanh Ngư nghe vậy, hướng Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Thần kiếm Cố Thanh Ngư tạm thời không có tiếp tục động thủ ý tứ, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một mặt biết vậy chẳng làm nhìn về phía Cố Đỉnh Ca. Cố Đỉnh Ca thấy thế, lập tức cả người nổi da gà lên, đây là lúc trước Hàn Sơn gặp phải cái kia, đầy người ngạo khí Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần sao? Chương 30. Sự thật đúng là như thế. Lúc này, Cố Thanh Ngư rơi vào Cố Đỉnh Ca một bên, Tiêu Thần rơi vào hai người đối diện, em hay nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn, Cố Thanh Ngư nhíu lại đôi mi thanh tú, cắt ngang Tiêu Thần nói rất dài dòng. Ách, được a. Tiêu Thần sờ lên mũi, có chút xấu hổ nhìn về phía Cố Đỉnh Ca nói, Cố Minh, từ Hàn Sơn từ biệt, ta quay trở về Kiếm Sơn Thánh Địa. Sau đó ta đem tại Hàn Sơn gặp được chuyện của ngươi, cùng ta mấy cái Kiếm Sơn Thánh Địa chân truyền thân tín nói, bọn hắn lại hỏi ta cùng ngươi giao chiến không, ta nói, một chiêu. Có thể là bọn hắn cũng không hỏi đấy là ai một chiêu đánh bại người nào, quay đầu liền chạy, không biết sao, đằng sau ta một chiêu hạ gục ngươi cái này chuyện hoang đường, ngay tại ta Kiếm Sơn Thánh Địa chân truyền vòng tròn truyền ra. Bất kể nói thế nào, chuyện này đều là ta bên này không đúng, chuyện này ta thiếu Cố Minh một cái nhân tình, mà lại lần này ta trở về Kiếm Sơn Thánh Địa về sau, sẽ đem chuyện này làm sáng tỏ. Cố Đỉnh Ca nghe vậy có chút buồn cười nói, này không có gì, làm sáng tỏ thì không cần, Cố Mỗ cũng không quan tâm này chút có hay không. Tiêu Mỗ đa tạ Cố Minh. Tiêu Thần nghe vậy, cảm kích hướng Cố Đỉnh Ca cúi đầu. Cùng lúc đó, Cố Đỉnh Ca bên cạnh Cố Thanh Ngư, trên gương mặt xinh đẹp một mặt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Cố Đỉnh Ca, không phải lão đệ, ngươi tình huống như thế nào à? Nghe Tiêu Đại Thánh Tử lời này, là ngươi một chiêu đánh bại Tiêu Đại Thánh Tử. Thật hay giả? Ngươi không phải mới đột phá nguyên anh cảnh sơ kỳ không lâu sao? Này Tiêu Đại Thánh Tử không phải nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ rồi? Khu khu, đích thật là Cố Minh một chiêu đánh bại ta, việc này chính xác 100%, nhưng phàm ta nói láo, vậy liền chết tại hóa thần lôi kiếp phía dưới. Tiêu Thần lời thề son sắt nói. Cố Thanh Ngư nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Đỉnh Ca. Cố Thanh Ngư kỳ thật trong lòng rõ ràng, Tiêu Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính mình sở dĩ có thể đè ép Tiêu Thần đánh, là bởi vì Tiêu Thần căn bản không có cùng mình làm thật. Nếu như nàng và Tiêu Thần thật át chủ bài toàn ra giao thủ, hơn phân nửa chính mình sẽ thua, dĩ nhiên Tiêu Thần cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Có thể là chính mình này lão đệ, vậy mà một chiêu đánh bại Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Cố Đỉnh Ca thấy Cố Thanh Ngư, một mặt khó có thể tin bộ dáng nhìn mình chằm chằm, liền nhếch miệng cười một tiếng nói, đại tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Cố Thanh Ngư lắc đầu nói, nếu việc này là cái ô long, ta đây liền đi, bất quá ngươi nhớ kỹ có rảnh xem nhà nhìn một chút, cha ta trạng thái càng ngày càng không xong. Được. Cố Đỉnh Ca gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói trở lại, Cố Đỉnh Ca ở kiếp này phụ thân, tên là Cố Trường Phong, là hiện thời Cố gia gia chủ. Cố Đỉnh Ca vẫn là hài nhi lúc, Cố gia gặp một trường kiếp nạn. Một đám tự xưng tiên gia hỏa từ trên trời giáng xuống, một trường đánh ngất xỉu Cố Trường Phong, đồng thời tại Cố Thanh Ngư từng đợt trong tiếng khóc, mang đi Cố Trường Phong thế tử, cũng chính là Cố Đỉnh Ca, Cố Thanh Ngư mẫu thần, Lý Thiến Tinh. Đám kia tự xưng tiên gia hỏa, mang đi Lý Thiến Tinh lúc, còn nói cái gì muốn dẫn Lý Thiến Tinh hồi gia tộc bị phạt. Mà Cố Trường Phong cũng tại thụ một trường kia về sau, bệnh căn không dứt. Cố Đỉnh Ca biết, này chút tự xưng tiên gia hỏa, hơn phân nửa liền là thật tiên nhân rồi. Mà chính mình cùng đại tỷ Cố Thanh Ngư tư chất tu hành xuất chúng, hơn phân nửa cũng là bởi vì mẫu thân duyên cớ. Bất quá Cố Đỉnh Ca mặc dù dùng hài nhi chi thân nhớ kỹ việc này, nhưng bởi vì sợ vạch trần gia đình vết sẹo, liền từ chưa chủ động nhắc tới. Mà Cố Trường Phong cùng Cố Thanh Ngư cũng coi là lúc ấy còn tuổi nhỏ Cố Đình Ca, căn bản không nhớ ra được việc này, liền cũng chưa từng tại Cố Đình Ca trước mặt nhắc tới. Chỉ nói cho Cố Đình Ca nói, mẹ ngươi là tiên nhân, bế quan lập tức bế cái mấy trăm năm rất bình thường, ngươi phải thật tốt tu hành, không phải chờ ngươi mẹ xuất quan, ngươi liền thành lao già nát rượu. Nói trở lại, Cố Thanh Ngư tại dặn dò xong Cố Đình Ca về sau, liền trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Cố Đình Ca cùng Tiêu Thần tại đây mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng rồi Cố huynh, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút. Tiêu Thần lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hướng Cố Đình Ca nói. Cố Đình Ca cười hỏi, chuyện gì? Tiêu Thần gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, Thiên Hạ Thập Cửu Châu, Vân Châu sát vách có một châu tên là Thiên Châu, Thiên Châu bị một phương thánh địa thống nhất, cái kia phương thánh địa cũng bởi vậy đổi tên là Thiên Châu thánh địa. Mà ngày đó châu thánh địa thánh tử tên là Thạch Bạc Bằng, hắn nói ta là Vân Châu cùng hắn cùng bối phận bên trong đệ nhất nhân, muốn hẹn ta tại Lạc Nhật Sơn một trận chiến, thời gian cụ thể còn không biết. Kỳ thật Thạch Vạn Bằng nói ta là Vân Châu phía trên, cùng hắn cùng bối phận bên trong đệ nhất nhân, lời này tại ta cùng Cố Minh giao thủ trước, ta là tin tưởng, nhưng bây giờ sao? Ha ha, ta dù sao cũng hơi không biết tự lượng sức mình. Thậm chí liền Cố Minh tỷ tỷ ngươi Cố Thanh Ngư, ta nghĩ thắng nàng cũng quá sức, không nói chuyện nói qua đến, Cố Minh ngươi đừng nhìn ta mới vừa bị tỷ tỷ ngươi đè lên đánh, đó là bởi vì ta tự biết đối lý, không hề sử dụng toàn lực. Cái kia Tiêu huynh là có ý gì đâu? Cố Đình Ca hướng Tiêu Thần cười hỏi. Tiêu Thần thần sắc vô cùng trang nghiêm nhìn xem Cố Đình Ca nói, ta muốn mời Cố Minh tại ta cùng Thạch Vạn Bằng luận bàn thời điểm tiến đến quan chiến, nếu như ta thắng Thạch Vạn Bằng, như vậy ta thỉnh Cố Minh uống rượu, như ta thua rồi, còn mời Cố Minh ra tay, đừng để ta Vân Châu rơi xuống Thiên Châu hạ phong. Được. Cố Đình Ca gật gật đầu, chuyện này ta đáp ứng. Đa tạ Cố Minh. Tiêu Thần hướng Cố Đình Ca chắp tay không lưng cúi đầu. Cố Đình Ca cười đỡ dậy Tiêu Thần, Tiêu Minh không cần đa lễ. Tiêu Thần bị Cố Đình Ca đỡ dậy về sau, cười khổ nói, Cố Minh, ta vốn cho rằng hai người chúng ta mặc dù không đến mức luân lạc tới không chết không thôi cục diện, cũng phải không hợp nhau đi, không nghĩ tới bây giờ hai người chúng ta vậy mà như thế hòa thuận, tất cả những thứ này đều là bởi vì Cố Minh ngươi lòng dạ rộng lớn, lòng mang đại nghĩa. Tiêu Minh nói quá lời, chủ yếu là Tiêu Minh cũng rất thẳng thắn. Cố Đình Ca cười nói, hai người một hồi thương nghiệp thổi phong sau, Tiêu Thần lưu luyến không rời cùng Cố Đình Ca cáo từ rời đi. Vì sao Tiêu Thần sẽ lưu luyến không rời? Bởi vì Cố Đình Ca là người hai đời, khẩu tài thật không thể nói, thực sự rất có thể khen người, trực tiếp nắm Tiêu Thần khen như lọt vào trong sương mù, sung sướng đê mê, nhường Tiêu Thần một bộ gặp nhau hận một bộ dáng. Mà Cố Đình Ca tại Tiêu Thần sau khi rời đi, cũng chưa tại chỗ lưu lại, trực tiếp ra roi thúc ngựa trở về Thái Huyền Thánh Địa. Làm Cố Đình Ca trở về Thái Huyền Thánh Địa, đi vào chính mình thánh tử trước phủ đệ lúc, liền hơi kinh ngạc dừng bước. Bởi vì Tề Chi Hạ lúc này liền đứng tại thánh tử trước phủ đệ. Tề Chi Hạ khi nhìn đến Cố Đình Ca về sau, cũng là cung kính thi lễ một cái nói, Chi Hạ gặp qua thánh tử. Tề sư tỷ, ngươi làm sao tại đây? Cố Đình Ca cười hỏi. Tề Chi Hạ cười nói, thánh tử tại Hàn Sơn lúc rơi bỏ vào thứ gì đó, ta là tới đem đồ vật trả lại thánh tử. Cố Đình Ca cười cười, là một cái ngọc bội a. Tề Chi Hạ gật gật đầu, chính là vật này. Nói xong, Tề Chi Hạ còn hai tay nắm ngọc bội cho Cố Đình Ca đưa tới. Cố Đình Ca cười cười, kỳ thật vật này là ta cố ý rơi tại chỗ, ta biết Tề sư tỷ ngươi sẽ đi nhặt được về trả lại cho ta, mà Diệp Trầm sư đệ thì sẽ không quá để ý thứ này. Cố Đình Ca nói xong, trong lòng cười hắc hắc. Phía trên có chính mình một đạo thần thức tại, chính mình không muốn để cho Diệp Trầm nhặt lên, hắn cũng nhặt không nổi. Tề Chi Hạ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hướng Cố Đình Ca dò hỏi, Chi Hạ không hiểu, thánh tử ngươi vì sao như thế? Cố Đình Ca mỉm cười, nếu ta đoán không lầm, Diệp Trầm sư đệ phải cùng ngươi nói, ta chặt đứt cơ duyên của hắn a. Thật chẳng lẽ là như thế sao? Tề Chi Hạ sững sờ nói, ừm, đúng là như thế. Cố Đình Ca gật gật đầu, làm sao có thể, thánh tử ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tề Chi Hạ nghe vậy, lập tức thất hồn lạc phách rút lui mấy bước. Khó đạo đệ nhất lần làm chính mình tâm động người, thật sự là như là Diệp Trầm sư đệ nói như vậy, là cái đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử sao? Cố Đình Ca thấy thế, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, xem ra Diệp Trầm sư đệ quả thật không có nắm toàn bộ đi qua nói cho ngươi à, cũng còn tốt ta đối Diệp Trầm sư đệ hiểu khá rõ, nhiều lưu lại thủ đoạn. Tề Chi Hạ nghe vậy sững sờ, mở bức nhìn xem Cố Đình Ca. Nghe thánh tử lời này, Diệp Trầm cũng không có nắm việc này hoàn toàn đi qua nói với chính mình. Chương 31. Chuyện đã xảy ra sáng tỏ cũng là tại Tề Chi Hạ đứng tại chỗ sững sờ thời điểm. Cố Đình Ca hướng Tề Chi Hạ ngọc bội trong tay nhất chỉ, lập tức một đạo lưu quang theo Cố Đình Ca ngón tay, bay về phía Tề Chi Hạ ngọc bội trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc bội phát ra hào quang óng ánh, ngay sau đó ngọc bội lại bắn ra một đạo lưu quang, trên không trung hình thành một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong hình ảnh lóe lên. Mà những hình ảnh này chính là Cố Đình Ca theo Hàn Sơn giữa sườn núi hang núi, tìm tới Diệp Trầm, đánh giết Tà Dược đạo nhân, nắm Diệp Trầm mang về Hàn Sơn đỉnh hết thảy hình ảnh, tự nhiên cũng ghi chép Tà Dược đạo nhân nói tất cả lời. Tề Chi Hạ đang nhìn xong chuyện hết thảy sau khi trải qua, một lời không phát, chẳng qua là thân thể một mực tại run. Cố Đình Ca lúc này thản nhiên nói, không sao, từ khi lần thứ nhất tại Khánh Vân Điện nhìn thấy Diệp sư đệ, ta liền biết hắn là cái hạng người gì, liền cố ý để ý cũng không ngoài sở liệu của ta. Hắn quả nhiên ngắt đầu bỏ đuôi, cùng Tề sư tỷ ngươi nói lung tung một trận, mong muốn chiếm được ngươi đồng tình, chỉ tiếc Tề sư tỷ cũng không sớm phát hiện, ta lưu lại ngọc bội là miếng lưu ảnh thạch. Tề Chi Hạ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ thê thảm nụ cười, cái này Diệp Trầm, thua lỗ ta một mực coi hắn là thân đệ đệ đồng dạng đối đãi, nhưng hắn vậy mà như thế gạt ta. Thánh tử đoạn hắn cơ duyên, rõ ràng là vì cứu tính mạng hắn, tránh cho hắn tại tu thành Nguyên Anh lúc bị người thôn vệ Nguyên Anh sau đoạt xá thân thể, hắn lại vu oan thánh tử đoạn hắn cơ duyên là bởi vì thánh tử kiêng kỵ thiên phú của hắn, sợ hắn dao động thánh tử địa vị. Bất quá thánh tử ngài thật chính là liệu sự như thần, cũng khó trách sư phụ ta thật lâu đều không đáp ứng thu hắn làm đồ, chỉ sợ sư phụ ta sớm đã nhìn thấu hắn nắm tin, chỉ có ta bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Cố Đình Ca vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Trầm kẻ này tâm tư thâm trọng, tề sư tỷ vẫn là cách hắn xa một chút đi, chiếu hắn dạng này phát triển tiếp, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Thánh tử yên tâm, ta hiểu rõ. Thế Chi Hạ hướng Cố Đình Ca trọng trọng gật đầu nói, nay dùng lưu ảnh thạch làm ngọc bội, ngươi liền giữ đi, không cần cho ta. Cố Đình Ca cười nói, đa tạ thánh tử. Thế Chi Hạ hướng Cố Đình Ca thi lễ nói, đồng thời Thế Chi Hạ trong lòng rất là áy náy, nàng vậy mà kém chút liền thật tin Diệp Trầm chuyện ma quỷ, hoài nghi thánh tử là người, chính mình thật đáng chết ta. Đúng lúc này Thế Chi Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khó có thể tin hướng Cố Đình Ca nói, đúng rồi thánh tử, lưu ảnh thạch bên trong cái kia nguyên anh cảnh hậu kỳ tà dược đạo nhân tàn hồn lại không phải ngươi địch. Cố Đình Ca cười cười, là hắn quá yếu. Thế Chi Hạ nghe vậy cười khổ, thánh tử điện hạ thực lực làm thật quỷ thần khó lường. Cố Đình Ca nghe vậy có chút buồn cười nói, quỷ thần khó lường nhưng không đảm đương nổi, cũng đừng một mực đứng ở chỗ này nói chuyện, muốn theo ta đi vào uống chén trà sao? Không được thánh tử. Thế Chi Hạ lắc đầu, ta cáo từ trước. Được. Cố Đình Ca gật gật đầu, ta đây sẽ không tiễn, Thế sư tỷ đi thong thả. Tốt, Chi Hạ cáo từ. Thế Chi Hạ gật gật đầu, sau đó hướng Cố Đình Ca lại là thi lễ về sau, lúc này mới quay người rời đi. Cố Đình Ca đưa mắt nhìn Thế Chi Hạ sau khi đi, hệ thống cũng phát ra nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Diệp Trầm không bị ký chủ chiếm lấy khí vận trước 1/5 khí vận. Ký chủ bây giờ đã thu hoạch được Diệp Trầm chỗ có khí vận. Theo hệ thống tiếng nói vừa ra, Cố Đình Ca lại nghi ngờ nói, khí vận thứ này còn thật là kỳ quái, ta một điểm cảm giác đều không có, thống tử ca, ngươi sẽ không ở chơi ta đi. Ken, buồn hệ thống biết ký chủ rất gấp, nhưng thỉnh ký chủ không nên gấp gáp. Cố Đình Ca, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, Cố Đình Ca cũng chưa hồi phủ, mà là đi tìm chính mình sư phụ Hứa Thái Thương. Đồng thời nói cho Hứa Thái Thương, chính mình muốn trở về Cố gia một chuyến, đi xem một chút cha mình Cố Trường Phong. Hứa Thái Thương tự nhiên không có ngăn cản, bởi vì Hứa Thái Thương cũng biết, Cố Trường Phong thân thể không tốt lắm. Thế là Hứa Thái Thương liền cho Cố Đình Ca mấy quả lục phẩm bên trong cực phẩm dưỡng tức đan, nhường Cố Đình Ca chuyển giao cho Cố Trường Phong, cũng căn dặn Cố Đình Ca thay hắn hướng Cố Trường Phong gửi lời thăm hỏi. Cố Đình Ca phụ thân Cố Trường Phong là một vị luyện hư cảnh viên mãn đại tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp thể cảnh. Bất quá dù vậy, lục phẩm bên trong cực phẩm dưỡng tức đan cũng có thể trợ giúp Cố Trường Phong hóa giải một chút. Lại nói tại Vân Châu bình thường có luyện hư cảnh tu sĩ chấn giữ thế lực, liền đã có thể tính nhất lưu thế lực. Dù sao năm đại thánh địa trưởng giáo đối ngoại biểu hiện ra tu vi cảnh giới, cũng mới hợp thể cảnh tả hữu. Mà lại luyện hư cảnh tu sĩ mặc dù đặt ở cường giả nhiều không kể xiết Thái Huyền Thánh Địa, cũng có thể trở thành một vị quyền cao chức trọng kim dương cấp trưởng lão. Nói trở lại, Cố Đình Ca tại cùng Hứa Thái Thương tạm biệt về sau, liền bắt đầu hướng Cố gia chỗ Cố Thành tiến đến. Cũng là tại Cố Đình Ca rời đi Thái Huyền Thánh Địa đồng thời, Cố Thành, Cố gia. Lúc này toàn thân áo trắng, tuấn lãng người đàn ông trung niên bộ dáng Cố Trường Phong, ngồi tại Cố gia đại điện, trên đại điện vị trí gia chủ lên. Tại trong đại điện, đứng đấy một thân ảnh trong suốt, tiên phong đạo cốt lão giả. Chỉ thấy lão giả này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Trường Phong nói, "Cố Trường Phong, ngươi cùng tiểu thư nhà ta sinh ra hạ hai cái dòng dõi bây giờ ở đâu?" Lão phu Lý Cửu phụng gia chủ chi mệnh, muốn đem ngoại tôn của hắn cùng ngoại tôn nữ tiếp hồi trở lại tiên giới, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, dùng tiểu thư thiên phú, nàng sinh hạ dòng dõi, thiên phú cũng tất nhiên là đỉnh cấp, lưu tại nho nhỏ hạ giới, thật sự là lãng phí hai người bọn họ thiên phú. Cố Trường Phong đối mặt lão giả lời nói, lại hai mắt híp lại nói, "Ha ha, nếu biết ta cùng Tình Tình nhìn nữ thiên phú không yếu, vì sao lúc trước mang đi Tình Tình lúc, không đem ta cùng Tình Tình nhìn nữ mang đi hồi trở lại tiên giới?" Cố Trường Phong, ngươi xứng đáng là tiểu thư của nhà ta coi trọng người, thật có chút cốt khí, một giới phàm thân cũng dám chất vấn lão phu, còn không kiêu ngạo không tự ti. Lý Cửu khẽ nói, đến mức lúc trước vì sao không đem ngươi cùng tiểu thư dòng dõi tiếp hồi trở lại tiên giới, đó là bởi vì ngay lúc đó gia chủ Lôi Đình chấn nộ, mang tiểu thư trở về người ngươi cũng rõ ràng, là tiểu thư đại ca Lý Hiên, cũng là ta Lý gia đại công tử. Lúc trước hắn không có nắm hai đứa bé mang về tiên giới, cũng là lo lắng cho mình cháu trai cùng cháu gái chịu đến gia chủ lửa giận liên lụy, trừ cái đó ra. Cũng được, cũng không sợ nói cho ngươi gia chủ muốn gặp ngươi cùng tiểu thư hai đứa bé trận tướng, là bởi vì hai đứa bé kia chính mình không chịu thua kém, gia chủ đã biết, hai người bọn họ tuổi còn trẻ liền tại hạ giới đột phá đến nguyên anh cảnh, như thế thiên phú đặt ở tiên giới, tất nhiên cũng là bất phàm. Tinh Tinh bây giờ thế nào? Cố Trường Phong hỏi. Tiểu thư nhất định phải tại Tư Quá Sơn diện bích hối lỗi 3000 năm, bây giờ cũng mới đi qua hơn 20 năm thôi, bất quá ngươi yên tâm đi, tiểu thư là gia chủ hòn ngọc quý trên tay, không bị khổ gì, đơn thuần 3000 năm bên trong không thể bước ra ta Lý gia Tư Quá Sơn nữa đâu thôi. Lý Cửu thản nhiên nói. Ừm, lúc trước nói sự tình, ngươi vẫn là muốn hỏi trước một chút hai đứa bé ý kiến. Cố Trường Phong thở dài nói, hoàn toàn chính xác. Chính mình hai cái em bé thiên phú đều là đỉnh cấp, tại tiên giới mới có thể có đến tốt hơn phát triển. Ừm, nhìn ngươi kỳ thật thật hợp lão phu tính tình, cũng tính thông tình đạt lý, vậy chuyện này cũng sẽ không cần khẩn cấp như vậy. Gia chủ cân nhắc đến ngươi cùng hai đứa bé tình cảm, lo lắng hiện tại cưỡng ép nắm hai đứa bé trực tiếp theo ngươi này mang về tiên giới, nhường ngươi cùng hai đứa bé cốt nhục tách rời về sau, ngươi sẽ rất khó chịu, như nhường tiểu thư biết việc này sẽ cùng hắn bực bội, cho nên gia chủ cũng là cho lão phu ba thời gian 10 năm. 30 năm sau, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, còn có hai đứa bé chính mình có nguyện ý hay không đi tiên giới, bọn hắn thủy chung đều phải đi thiên giới. Trừ cái đó ra, đại công tử hắn cho lão phu một vật, hắn hy vọng ngươi đừng bởi vì hắn lúc ấy một trưởng kia chết rồi, không phải tiểu thư hận hắn cả một đời. Lý Cửu gật đầu nói, tiếp lấy trên bàn thả một cái lưu ly bình về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại Cố gia phát sinh một màn này đồng thời, Thái Huyền Thánh Điện, Diệp Trầm đang theo Tề Chi Hạ trụ sở tiến đến. Lúc này Diệp Trầm tâm sự nặng nề, lại nói, Cố Đình ca cáo từ Chu Di Tâm, Trúc Linh Điệp sư đồ sau. Diệp Trầm vẫn là không nhịn được đi tìm này sư đồ hai người, bất quá thái độ rất là cung kính. Kết quả liền biết được, này Chu Di Tâm vậy mà đã đem phần Hải Thần Quyết Tản Thiên cho Cố Đình ca. Này nhưng làm Diệp Trầm khí quá sức. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể thỉnh Tề Chi Hạ ra mặt, nhìn một chút có thể hay không theo Cố Đình ca trong tay cầm tới phần Hải Thần Quyết Tản Thiên. Chương 32. Hỏng, thật thành nhân vật chính rồi. Thái Huyền Thánh Điện. Bình thường chân truyền đệ tử đều đi theo chính mình sư phụ ở lại. Tề Chi Hạ tự nhiên cũng là như thế, đi theo sư phụ của nàng Tần Mạn Lan, ở tại Thái Huyền Thánh Địa bên trong Lan Hương trên đỉnh. Lan Hương trên đỉnh có một tòa không lớn cũng không nhỏ sân nhỏ. Đây cũng là Tần Mạn Lan cùng Tề Chi Hạ trụ sở. Lúc này, Diệp Trầm đã đi tới bên ngoài sân nhỏ, nhưng lại bị một vị bộ dáng đáng yêu tạp dịch nữ đệ tử, một mặt băng lãnh ngăn lại. Diệp Trầm kinh ngạc nhìn, cái này khiến hắn ngăn lại tạp dịch nữ đệ tử nói, "Tròn Viên sư muội, hôm nay này là vì sao? Tề sư tỷ trước đó không phải nói, ta có khả năng tùy ý ra vào viện này sao?" Ngăn lại Diệp Trầm tạp dịch nữ đệ tử nhếch miệng nói, "Đó là trước kia, Tề sư tỷ nói, ta nếu là thả ngươi tiến vào khu nhà nhỏ này, liền cắt ngang ta lưu tròn trịa chân. Đây là cái gì tình huống?" Lúc này Diệp Trầm một mặt ngộp bức, chẳng lẽ Tề sư tỷ tại bế quan? "Không có a." Lưu Viên Viên nói, "Tề sư tỷ nói, ngươi lừa gạt nàng, còn bêu xấu thánh tử, từ nay về sau nàng đều không muốn tái kiến ngươi." "Cái gì?" Diệp Trầm nghe vậy lập tức như bị sét đánh. "Tề sư tỷ chẳng lẽ đã biết chính mình lừa nàng? Còn có, Cố Đình ca có phải hay không cũng đã biết chính mình cho hắn dội nước bẩn?" Nghĩ đến đây, Diệp Trầm toàn thân phát run, vẻ mặt trắng bệch. Nếu là Cố Đình ca biết việc này, chính mình tất nhiên thập tử vô sinh. Lưu Viên Viên lúc này tò mò hướng Diệp Trầm hỏi, "Diệp sư huynh, ngươi làm sao dám? Cũng dám lừa gạt Tề sư tỷ, còn dám vu oan thánh tử?" Diệp Trầm nghe vậy, nhìn Lưu Viên Viên liếc mắt về sau, cũng không nói chuyện, quay đầu bước đi. Lúc này Diệp Trầm bước chân vội vàng, lộ ra rất gấp. Diệp Trầm nghĩ thầm, Thái Huyền Thánh Địa bây giờ chỉ sợ đã không có chính mình dung thân chỗ. Đến mau mau rời đi nơi này, chính mình mới có thể sống sót. Phân Hải Thần Quyết Tàn Thiên, chính mình chỉ sợ cũng vô duyên. Có thể là vì sự tình gì lại biến thành như vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trầm liền nghĩ đến Cố Đình Ca. Tựa hồ từ khi gặp được Cố Đình Ca về sau, vận thế của mình liền một đường trượt, đủ loại gặp khó. "Cố Đình Ca, tương lai ta nhất định hung hăng đưa ngươi đạp tại dưới chân, nhường ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng ta." Diệp Trầm ở trong lòng hung hăng thề. Diệp Trầm không có chú ý tới chính là, tại bước chân hắn vội vã hướng Lan Hương Phong Sơn hạ đi đến thời điểm, Tề Chi Hạ xuất hiện ở lưu tròn trịa bên người, một mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Trầm rời đi. Lưu Viên Viên tò mò hướng Tề Chi Hạ dò hỏi, "Tề sư tỷ, nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ hết thảy đúng như lời ngươi nói, hắn lừa gạt ngươi, còn bêu xấu thánh tử." Trước kia thật không nhìn ra, Diệp Trầm lại là như vậy người. Tề Chi Hạ thản nhiên nói, "Kẻ này âm hiểm, về sau ngươi cũng muốn cùng hắn giữ một khoảng cách." "Được." Lưu Viên Viên gật đầu nói. Một bên khác, Cố Đình Ca hướng Cố gia tiến đến thời điểm, chính độ trải qua một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ, nằm một cái bản thân bị trọng thương tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử bộ dáng hoa nhường người thẹn, bởi vì trọng thương duyên cớ, tái nhợt khuôn mặt, lộ ra càng là làm người thương yêu yêu. Lúc này tuổi trẻ nữ tử nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời. Nàng gọi Ngô Thanh Uyển, là Thiên Châu Thánh Địa thánh nữ. Bình thường thánh địa sẽ chỉ có một vị thánh tử hoặc là thánh nữ. Nhưng Thiên Châu Thánh Địa nhưng bởi vì nhất thống Thiên Châu, liền đồng thời nuôi dưỡng thánh tử cùng thánh nữ. Lần này thân là Thiên Châu Thánh Địa thánh nữ Ngô Thanh Uyển, cùng Thiên Châu Thánh Địa thánh tử Thạch Vạn Bằng, hai người cùng nhau tới Vân Châu. Thạch Vạn Bằng muốn cùng bọn họ cho rằng, Vân Châu cùng thế hệ bên trong, tối cường kiếm sơn thánh tử Tiêu Thần luận bàn. Ngô Thanh Uyển đúng tới áp trận. Bởi vì Ngô Thanh Uyển thực lực, ở bề ngoài cùng Thạch Vạn Bằng cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế, Ngô Thanh Uyển thực lực tại Thạch Vạn Bằng phía trên, chỉ cần Thạch Vạn Bằng chiến bại, cái kia Ngô Thanh Uyển liền sẽ ra tay, cứu vãn Thiên Châu Thánh Địa thanh danh. Bất quá Ngô Thanh Uyển cùng Thạch Vạn Bằng tới Vân Châu lúc, ỷ vào trên thân đều có Thiên Châu Thánh Địa trưởng giáo phân thân, liền không có mang hộ đạo giả, bất không được tự nhiên. Hai người bọn họ đều là nguyên anh trung kỳ, ai ngờ nửa đường gặp hóa thần cấp tu sĩ đều khó mà ngăn cản không gian phong bạo. Nhưng cũng may trên thân hai người đều có Thiên Châu Thánh Địa trưởng giáo phân thân, mặc dù đều tại không gian phong bạo bên trong bản thân bị trọng thương, nhưng ở bọn hắn sinh mệnh nguy cơ cuối cùng trong tích tắc, trên người bọn họ, Thiên Châu Thánh Địa trưởng giáo phân thân xuất thủ cứu hai người bọn họ. Bất quá trên thân hai người, riêng phần mình Thiên Châu Thánh Địa trưởng giáo phân thân ra tay trước, bọn hắn liền đã tại không gian phong bạo bên trong thất lạc. Ngô Thanh Uyển cũng rơi vào nải vô danh trên núi nhỏ. Nhưng lúc này Ngô Thanh Uyển bản thân bị trọng thương, vô pháp động đậy. Nàng dự định có thể di động về sau, trước thông qua truyền âm ngọc giản, liên lạc một chút Thạch Vạn Bằng, xác nhận tốt Thạch Vạn Bằng vị trí về sau, khôi phục thương thế lại cùng Thạch Vạn Bằng tụ hợp đi tới Vân Châu Lạc Nhật Sơn. Cũng là tại Ngô Thanh Uyển suy tư thời khắc, toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng Cố Đình Ca xuất hiện ở trong mắt Ngô Thanh Uyển. Ngô Thanh Uyển thấy có người xuất hiện, lập tức cũng là trong lòng giật mình. Cố Đình Ca cũng vào lúc này, thấy được nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, xem xét liền là bị trọng thương Ngô Thanh Uyển, cả người sững sờ. Hỏng, giã ngoại gặp được trọng thương mạo mỹ nữ tử, ta chiếm lấy xong Diệp Trầm khí vận về sau, thật thành nhân vật chính. Có phải hay không nữ tử này bối cảnh còn vô cùng ghê gớm? Cũng là tại Cố Đình Ca trong lòng suy tư thời điểm, hệ thống mang theo đáp ý thanh âm vang lên. Ken, ký chủ suy đoán chính xác, có hay không đã cảm giác được thiên vận chi tử khí vận chỗ cường đại? Cố Đình Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu. Mà Ngô Thanh Uyển thấy Cố Đình Ca khi nhìn đến chính mình về sau, liền ngừng ngay tại chỗ, còn một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu, trong lòng nhất thời tuyệt vọng cực độ. Nàng đối với mình hình dạng vẫn là hết sức tự tin. Tên này xem thấy mình liền đi không được đường, chẳng lẽ trong lòng nổi lên cái gì ý đồ xấu? Lúc này Ngô Thanh Uyển nhìn xem Cố Đình Ca cái kia tuấn tú bộ dáng, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ an ủi mình, như cái này người thật đối với mình không phá hảo ý, cũng được. Dù sao cũng may kẻ này hình dạng xuất chúng, chính mình lần thứ nhất cũng không tính quá thua thiệt, nhưng sau đó chính mình tất nhiên muốn hắn trả giá đắt. Cũng là tại Ngô Thanh Uyển tuyệt vọng lấy an ủi chính mình thời điểm, Cố Đình Ca đi tới Ngô Thanh Uyển trước người, đồng thời ngồi xổm xuống, sau đó cười híp mắt hướng Ngô Thanh Uyển dò hỏi, không động được. Ngô Thanh Uyển, này không nói nhảm sao? Nếu có thể động, còn có thể này nằm. Thấy Ngô Thanh Uyển không nói lời nào, Cố Đình Ca tiếp tục cười nói, còn tốt ngươi gặp ta, không phải một người bản thân bị trọng thương, rất nguy hiểm nha. Ngô Thanh Uyển rất muốn mắng người, nhưng nàng lúc này thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Cũng là tại Ngô Thanh Uyển nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, uy ngươi viên thuốc không cần cảm ơn. Cố Đình Ca nhìn xem Ngô Thanh Uyển hai mắt nhắm nghiền, giống như chuẩn bị nhận mệnh dáng vẻ, Cố Đình Ca liền biết nữ nhân này sợ là đối với mình sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Cũng là tại Cố Đình Ca tiếng nói vừa ra thời khắc, nàng liền cảm giác trong miệng của mình bị cưỡng ép nhét vào một viên thuốc, đan dược vào miệng lập tức hóa thành dòng nước ấm tiến vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn thân. Đan dược này phẩm chất vậy mà không thể so với trên người mình cực phẩm chữa thương đan dược kém. Có thể có được như thế phẩm chất chữa thương đan dược, cái này người bối cảnh tuyệt đối bất phàm. Nghĩ đến đây, Nô Thanh Uyển mở ra một đôi lệnh thiên địa thất sắc đôi mắt đẹp, lại phát hiện mới vừa thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nô Thanh Uyển lập tức lòng mang áy náy, cái này người không chỉ cứu mình, thậm chí cũng không màng chính mình hồi báo, có thể chính mình còn hoài nghi hắn tâm tư bất chính. Nghĩ tới đây, Nô Thanh Uyển trong lòng vừa xấu hổ dây dứt, vừa thẹn hổ thẹn. Rất nhanh, Nô Thanh Uyển liền hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải tìm tới thanh niên áo trắng này. Chương 33. Nguyên Anh cảnh trung kỳ Cố Đình Ca đang cấp Nô Thanh Uyển cưỡng ép cho ăn một khóa cực phẩm chữa thương đan dược về sau, cũng tiếp tục hướng phía Cố gia xuất phát. Nửa tháng sau, Cố Đình Ca đã tới Cố gia. Cố gia, Cố Trường Phong trong thư phòng. Cố Đình Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ. Cố Trường Phong thì là vây quanh Cố Đình Ca, một bên đi lòng vòng vòng đánh giá Cố Đình Ca, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không hổ là ta con trai của Cố Trường Phong, này tư thái, tướng mạo này, thiên tư này, người nào gặp không nói một tiếng tốt. Cố Đình Ca khẽ miệng giật một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng Cố Trường Phong dò hỏi, "Cha, sư phụ nhờ ta hướng ngươi gửi lời thăm hỏi, còn để cho ta mang theo chữa thương đan dược cho ngươi, bất quá tại sao ta cảm giác ngươi khí tức thâm hậu, cũng trước kia suy yếu không đồng dạng." Cố Trường Phong mỉm cười, "Sư phụ ngươi cho ngươi chữa thương đan dược, ngươi liền chính mình giữ đi, vi phụ thu được một chút cơ duyên, không chỉ đã từng thương thế tốt, tu vi cũng theo luyện hư cảnh đột phá đến hợp thể cảnh sơ kỳ." Nói xong, Cố Trường Phong còn hơi hơi thả ra hợp thể cảnh khí tức. Cái này khiến Cố Đình Ca vẻ mặt sững sờ. Cố Trường Phong thấy Cố Đình Ca sững sờ, mỉm cười về sau, liền một mặt nghiêm túc nói, "Nhi tử, ngươi bây giờ cũng có nguyên anh cảnh lục địa thần tiên tu vi, có một số việc, vi phụ có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết." Cố Đình Ca nghiêm mặt nói, "Phụ thân, ngài nói." Cố Trường Phong nói, "Ngươi có biết mẫu thân ngươi đến cùng đi đâu?" Cố Đình Ca ra vẻ nghi ngờ nói, "Phụ thân ngươi không phải nói mẫu thân là tiên nhân, bây giờ đang lúc bế quan sao?" Cố Trường Phong cười khổ một tiếng, "Mẹ ngươi là tiên nhân không giả, nhưng cũng không phải là tại bế quan. Lúc trước mẹ ngươi bị người đuổi giết, theo quá nguyên tiên giới rơi xuống đến chúng ta Trường Sinh giới Vân Châu, lại bị cha ngươi ta cứu, một tới hai đi, ta và ngươi mẹ sinh ra tỷ ngươi, đằng sau lại sinh ra ngươi. Nhưng ở ngươi vẫn là hài nhi thời điểm, mẹ ngươi nhà mẹ đẻ lý ra người đến, bọn hắn gia quy bên trong, có một đầu liền là cấm một mình cùng hạ giới bên trong người kết hôn sinh con. Mẹ ngươi liền làm trái với đầu này gia quy. Tiếp theo, mẹ ngươi liền bị lý ra mang về bị phạt, vi phụ lúc ấy cũng bị mẹ ngươi thân đại ca Lý Hiên một bàn tay đánh hôn mê bất tỉnh. Cũng may mẹ ngươi là Lý gia gia chủ, Lý Huyền Nam con gái ruột, cũng thâm thụ Lý Huyền Nam yêu thích, cho nên mẹ ngươi chẳng qua là bị nhốt 3000 năm cầm đoán, không bị mặt khác trừng phạt. Đoạn thời gian trước, mẹ ngươi trong nhà lại tới cái gọi Lý Cựu trưởng lão, nói ông ngoại ngươi Lý Huyền Nam thấy được ngươi cùng tỷ ngươi thiên phú, 30 năm sau, bất luận như thế nào muốn đem ngươi cùng tỷ ngươi tiếp hồi trở lại Lý gia. Vì phụ thương thế sở dĩ chuyển biến tốt đẹp, lại thuận thế đột phá hợp thể cảnh, cũng là đại cứu ngươi Lý Hiên, năm Lý Cựu cho ngươi cha ta mang theo đan dược. Vì phụ cảm thấy, 30 năm sau, ngươi cùng tỷ ngươi cùng nhau đi tiên giới, là cái lựa chọn tốt. Cố Đình Ca nghe vậy yên lặng. Cố Trường Phong thổn thức vô vô Cố Đình Ca bả bay, vi phụ liền biết, ngươi không nỡ bỏ vi phụ, thế nhưng ngươi yên tâm, bây giờ vi phụ bệnh căn đã trừ, không cần mấy ngàn năm, vi phụ liền sẽ đi tiên giới tìm các ngươi tỷ đệ còn có ngươi mẹ, đến lúc đó chúng ta người một nhà bao quanh họ gặp, thật vui vẻ. Ken, ký chủ thân là bổn hệ thống ký chủ, còn cần người khác mang ký chủ đi tiên giới. Xem thường ai đây? Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ tại chỗ cáo chi Cố Trường Phong, cự tuyệt bị người mang đến tiên giới. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ thu hoạch được nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi. Nhiệm vụ thất bại, Vĩnh Cửu tịch thu ký chủ công cụ gây án, nhường ký chủ Vĩnh Cửu mất đi nam nhân vui sướng. Theo hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, Cố Đình Ca mở to hai mắt nhìn. Hắn xem như phát hiện, nay cổ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lúc, thành công cùng thất bại ban thường, hoàn toàn liền là xem tâm tình tới. "Nhi tử, đến lúc đó ngươi cứ yên tâm đi thôi, không cần lo lắng lao cha nơi này. Cố Trường Phong lời nói thấm thía vô vô Cố Đỉnh Ca bả vai nói.
Không.
Cố Đỉnh Ca lúc này không nói hai lời, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Cố Trường Phong đề nghị về sau, nhìn xem Cố Trường Phong ngự khí kiên định vô cùng, tiên giới ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không dựa vào người khác. Nói chuyện đồng thời, Cố Đỉnh Ca trong lòng yên lặng nói, dĩ nhiên, thống tử ca không tính người khác. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng nói vừa ra, Cố Đỉnh Ca tu vi cũng tại lúc này đi tới nguyên anh cảnh trung kỳ. Cố Trường Phong cảm khái cười nói, không sai, đầy hứa hẹn cha cốt khí, bất quá 30 năm sau người của Lý gia, muốn mạnh mẽ mang ngươi cùng tỷ ngươi đi tiên giới, vi phụ cũng ngăn không được, trừ phi ngươi cùng tỷ ngươi có thể tại đây trong vòng 30 năm, theo nguyên anh cảnh tu luyện tới chân tiên chi cảnh, mới có thể dựa vào lấy chính các ngươi phi thăng tiên giới, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng. Cố Đỉnh Ca cười cười, sự do người làm. Cố Trường Phong có chút buồn cười nói, bất kể nói thế nào, vi phụ đều duy trì ngươi, ngược lại ngươi 30 năm tu luyện không đến chân tiên chi cảnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị ép đi Lý gia, thưởng thụ vô số thiên tài địa bảo tu hành. Cố Đỉnh Ca, cũng là tại Cố Đỉnh Ca cùng Cố Trường Phong nói chuyện với nhau thời điểm. Lạc Nhật Sơn, đỉnh núi. Lúc này có hai bóng người tề tụ ở đây. Hai người này một người trong đó, Cố Đỉnh Ca gặp qua, chính là bộ dáng hoa nhường nguyệt thẹn thiên châu thánh địa thánh nữ, Ngô Thanh Uyển. Tại Ngô Thanh Uyển một bên, còn đứng lấy một vị người mặc hắc kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm thanh niên. Thanh niên này chính là Thiên Châu Thánh Địa Thánh Tử, Thạch Vạn Bằng. Thạch Vạn Bằng cười hướng Ngô Thanh Uyển nói, "Sư tỷ, từ tao ngộ không gian phong bạo về sau, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, ta đã tại 10 ngày trước, ước cái kia Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần, sau 3 ngày tại này Lạc Nhật Sơn một trận chiến. Sư đệ, nơi này cũng không phải là Thiên Châu, chúng ta nhìn thấy Vân Châu Thiên Kiêu về sau, thái độ thả tôn kính một chút, thu hồi ngươi cái kia trong ngày thường không coi ai ra gì tính tình." Ngô Thanh Uyển nhàn nhạt hướng Thạch Vạn Bằng nói. Thạch Vạn Bằng khinh thường nói, "Sư tỷ, chắc hẳn ngươi cũng biết, từ hai người chúng ta tao ngộ không gian phong bạo thất lạc, riêng phần mình trên thân sư phụ phân thân dùng về phía sau, sư phụ đã phái hộ đạo giả tới, liền trong bóng tối bảo hộ chúng ta. Vân Châu Thiên Kiêu nếu là phế bẩn, ta dựa vào cái gì muốn thái độ tôn kính? Bọn hắn trưởng bối nếu là ra tay, lại có sợ gì chi?" Nô Thanh Uyển nhíu mày, ngươi tính tình này, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Thạch Vạn Bằng nghe vậy, lơ đến cười cười. Một bên khác, cũng là tại Cố Đỉnh Ca còn tại cùng Cố Trường Phong ôn chuyện lúc, Kiếm Sơn Thánh Địa một vị trưởng lão đột nhiên tới chơi Cố gia. Vị kia Kiếm Sơn Thánh Địa trưởng lão, tại nắm một phong thư giao cho Cố Đỉnh Ca về sau, liền cáo từ rời đi. Cố gia, thư phòng. Cố Đỉnh Ca đang nhìn xem trong tay Kiếm Sơn Thánh Địa trưởng lão giao cho hắn tin. Một bên Cố Trường Phong tò mò hướng Cố Đỉnh Ca nói, tiểu tử túi, cái kia Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần làm sao còn đột nhiên cho ngươi cái này Thái Huyền Thánh Tử viết thư? Cố Đỉnh Ca thả ra trong tay tin, cười cười nói, ta lúc trước cùng Tiêu Minh lúc trước ước hẹn, hắn muốn cùng Tiền Châu Thánh Địa Thánh Tử giao chiến, ta muốn đi cho hắn áp trận. Cố Trường Phong nghi ngờ đánh giá Cố Đỉnh Ca khắp toàn thân từ trên xuống dưới lướt mắt, không đúng vậy, tiểu tử ngươi mặc dù thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ cũng bất quá nguyên anh cảnh sơ kỳ thôi. Hắn Tiêu Thần một cái nguyên anh cảnh trung kỳ, muốn ngươi ép cái gì trợ? Cố Đỉnh Ca cười cười, cha, cái này trong thời gian ngắn cũng nói rõ lý do không rõ ràng, ta hiện tại cũng nên xuất phát đi hướng Lạc Nhật Sơn. Tiêu Minh sau 3 ngày liền muốn cùng Thiên Châu Thánh Tử tại Lạc Nhật Sơn một trận chiến. Cố Trường Phong nghe vậy, liền bất đắc dĩ gật đầu nói, tiểu tử ngươi khó được về nhà một chuyến, cái mông đều ngồi chưa nóng muốn đi, đi, đi thôi. Cha, bảo trọng. Cố Đỉnh Ca hướng Cố Trường Phong cúi đầu về sau, liền rời đi Cố gia, hướng Lạc Nhật Sơn tiến đến. Chương 34. Khách sạn sóng gió cũng là tại Cố Đỉnh Ca chạy tới Lạc Nhật Sơn đồng thời. Hứa Thái Thương thanh âm đột nhiên tại Cố Đỉnh Ca trong thai vang lên. Đỉnh Ca, Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần đem tại sau 3 ngày cùng Thiên Châu Thánh Địa Thánh Tử tại Lạc Nhật Sơn một trận chiến, ngươi nhanh đi quan chiến. Cố Đỉnh Ca khi nghe thấy Hứa Thái Thương lời này về sau, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chính mình sư phụ như là đã biết được tin tức này, như vậy chỉ sợ Vân Châu mặt khác thánh địa, hơn phân nửa cũng đã biết Tiêu Thần đem tại Lạc Nhật Sơn cùng Thiên Châu Thánh Tử Thạch Vạn Bằng một trận chiến. Đến lúc đó vây xem ăn dưa người, định sẽ không thiếu. Thoáng qua chính là 2 ngày thời gian trôi qua. Cố Đỉnh Ca tại Lạc Nhật Sơn phụ cận một tòa tên là Thiên Thanh Thành thành bên trong, tìm một nhà tên là Đông Phúc khách sạn ở lại, lặng lặng chờ đợi lấy Tiêu Thần cùng Thạch Vạn Bằng ước chiến hôm đó tiến đến. Lúc này Cố Đỉnh Ca đứng tại mình tại Đông Phúc khách sạn, ở lại gian phòng cửa sổ bên cạnh, nhìn phía dưới trên đường phố, lui tới tu sĩ, một thời gian cũng là hơi xúc động nói, xem ra Tiêu Minh cùng Thiên Châu Thánh Tử một trận chiến, quả thật hấp dẫn Vân Châu không ít tu sĩ đến đây vây xem đi à. Cũng là tại Cố Đỉnh Ca cảm khái đồng thời. Tại Cố Đỉnh Ca bên trái trong phòng, Nô Thanh Uyển lúc này cũng đứng tại cửa sổ bên cạnh, ngơ ngác nhìn lầu dưới ngựa xe như nước, trong đầu lại tất cả đều là Cố Đỉnh Ca bộ dáng. Thạch Vạn Bằng ngồi tại Nô Thanh Uyển sau lưng bàn trà bên cạnh, bình tĩnh uống trà, sau đó hướng Nô Thanh Uyển cười hỏi, thế nào, sư tỷ ngươi lại đang ngẩn người? Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không có ít ngẩn người a, là gặp được chuyện gì sao? Nô Thanh Uyển đưa lưng về phía Thạch Vạn Bằng lạnh lùng nói, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ tốt chính ngươi hậu thiên đánh với Kiếm Sơn Thánh Tử một trận sự tình đi, ta cũng không muốn lao cho ngươi cái mông. Thạch Vạn Bằng nghe vậy, đặt chén trà xuống, cười ha ha nói, này Vân Châu cùng chúng ta Thiên Châu không chênh lệch nhiều, lại có Ngũ Phương Thánh Địa các cứ, nghĩ đến này Ngũ Phương Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ lấy được bồi dưỡng tài nguyên, xa kém xa hai người chúng ta, còn chưa tới phiên sư tỷ ra tay đây. Tốt nhất là dạng này. Nô Thanh Uyển nhẹ hừ một tiếng. Thạch Vạn Bằng vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm Nô Thanh Uyển cái kia linh lung tinh tế bóng lưng, liếm liếm khóe miệng nói, sư tỷ, nếu như ta thắng này Vân Châu cùng chúng ta cùng thế hệ tối cường thiên tiêu tiêu thần, ngươi dự định làm sao ban thưởng sư đệ ta? Muốn không đáp ứng làm đạo lữ của ta a? Nô Thanh Huyền nghe vậy, quay đầu lại, tầm mắt băng lãnh hướng Thạch Vạn Bằng nói, thu hồi ngươi những cái kia không nên có kế bạn, giữa chúng ta không có khả năng. Thạch Vạn Bằng nghe thấy Nô Thanh Huyền lời về sau, vẻ mặt cũng là trong nháy mắt băng lạnh xuống, có thể là phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu, cũng chỉ có ta xứng đáng với ngươi, mà lại Thiên Châu rất nhiều tu sĩ, còn có trong thánh địa tất cả trưởng lão tiền bối, thậm chí là sư phụ, đều cho là chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Lan. Nô Thanh Huyền thanh âm trầm giọng nói. Thạch Vạn Bằng thấy thế khỏe miệng giật một cái, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, rời đi Ngô Thanh Huyền gian phòng. Nếu không phải hắn không phải Ngô Thanh Huyền đối thủ, hắn hôm nay cần phải nắm Ngô Thanh Huyền giải quyết tại chỗ không thể. Thời gian đảo mắt liền đến tối. Cố Đình Ca dự định đi ăn một lần Đông Phúc khách sạn chiêu bài món ăn. Cũng là tại Cố Đình Ca mở cửa phòng thời điểm. Cố Đình Ca bên trái cửa phòng cũng được mở ra, ngay sau đó Ngô Thanh Huyền theo bên trong đi ra đồng thời, vừa vặn nhìn thấy Cố Đình Ca. Mà Cố Đình Ca tự nhiên cũng nhìn thấy Ngô Thanh Huyền. Hai người không hẹn mà cùng kinh ngạc nói, là ngươi. Loảng xoảng. Đúng lúc này, Ngô Thanh Huyền bên trái cửa phòng bị trong nháy mắt mở ra, Thạch Vạn Bằng mặt tâm trầm, đi tới Ngô Thanh Huyền bên cạnh, tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Cố Đình Ca, hướng Ngô Thanh Huyền dò hỏi, sư tỷ, này người ngươi biết? Cố Đình Ca lúc này cũng nhìn thấy một mặt âm trầm Thạch Vạn Bằng, trong lòng cũng lập tức sáng tỏ, này đi đến Ngô Thanh Huyền một bên thanh niên, hẳn là không chỉ là Ngô Thanh Huyền sư đệ, vẫn là Ngô Thanh Huyền người theo đuổi. Tiêu Thần đại chiến sắp đến, chính mình muốn cho Tiêu Thần áp trận, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Cố Đình Ca cười nhẹ hướng Thạch Vạn Bằng nói, vị huynh đài này, ta cùng vị cô nương này chỉ có duyên gặp mặt một lần, còn mời vị huynh đài này không nên hiểu lầm. Thạch Vạn Bằng nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, sau đó hướng Cố Đình Ca cười nhạo nói, tiểu tử, tính ngươi thất thời, ta sư tỷ thân phận cao quý vô cùng, ngươi nếu là dám đánh ta sư tỷ chủ ý, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Y miệng. Nô Thanh Huyền đôi mi thanh tú hơi nhíu, hướng Thạch Vạn Bằng thấp giọng quát lớn. Thạch Vạn Bằng sững sờ, chỉ Cố Đình Ca khó có thể tin hướng Nô Thanh Huyền dò hỏi, sư tỷ, ngươi vậy mà vì cái này cùng ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần giá hỏa quát lớn ta. Nô Thanh Huyền đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, một đạo êm thai lại thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đạo thanh âm này hạ xuống đồng thời, một cái đùi gà hướng thẳng đến Thạch Vạn Bằng mặt bay tới. Thạch Vạn Bằng đưa tay tiếp được đùi gà, lại bị khiến cho đẩy tay là dầu, trong nháy mắt sắc mặt của hắn lại âm trầm mấy phần. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới Cố Đình Ca một bên, vô vô Cố Đình Ca bả vai nói, tiểu tử thúi, ngươi tốt như vậy tính tình, cái gì a miêu a cẩu đều có thể trèo lên đầu ngươi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Cố Đình Ca tỷ tỷ, Cố Thanh Ngư. Thạch Vạn Bằng đang muốn nổi giận, có thể khi nhìn đến hướng chính mình ném đùi gà người, cũng chính là Cố Thanh Ngư bộ dáng về sau, trong nháy mắt vẻ mặt sững sờ, trong lòng hít sâu một hơi. Tốt mỹ nữ tử, hình dạng thật sự là không thua chính mình sư tỷ Ngô Thanh Uyển một chút. Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Bằng cũng không tức giận, cười híp mắt hướng Cố Thanh Ngư nói, vị cô nương này, ta chính là cái gì chính là. Tránh ra một bên, hôm nay cô mãi mãi tâm tình tốt, lười nhắc cùng người này a miêu a cẩu so đo. Cố Thanh Ngư cắt ngang Thạch Vạn Bằng lời về sau, lập tức cười híp mắt kéo lên Cố Đình Ca tay nói, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn này Đông Phúc khách sạn chiêu bài món ăn, Đông Phúc đại đùi gà. Cũng là tại Cố Thanh Ngư kéo Cố Đình Ca tay một cái trước mắt, Nô Thanh Huyền vẻ mặt lập tức biến đến băng lãnh, tâm tình không tốt tới cực điểm. Mà Cố Thanh Ngư căn bản không có để ý tới Thạch Vạn Bằng cùng Nô Thanh Huyền hai người, trực tiếp bất chấp tất cả, kéo Cố Đình Ca liền rời đi chỗ thị phi này, lưu lại một mặt âm trầm Thạch Vạn Bằng, còn có một mặt băng lãnh Nô Thanh Huyền đứng tại chỗ. Tốt tốt tốt, ta đường đường Tiên Châu Thánh Địa Thánh Tử, hôm nay lại bị Vân Châu một cái tiểu nữ tử xem thường, thật đúng là hài hước. Thạch Vạn Bằng lúc này khí cười, nghĩ đến hai người này cũng là bởi vì bản Thánh Tử cùng Tiêu Thần đại chiến, mới đến đây, đến lúc đó bọn hắn biết bản Thánh Tử thân phận, nhìn thấy bản Thánh Tử thực lực, tất nhiên hai người bọn họ hối hận. Nói chuyện đồng thời, Thạch Vạn Bằng cười lạnh một tiếng, mới vừa cái kia hương chính mình ném đùi gà nữ tử, mình tới lúc muốn cho nàng chủ động bò lên trên bản Thánh Tử giường. Cũng là tại Thạch Vạn Bằng trong lòng đang nghĩ ngợi, không thể miêu tả hình ảnh đồng thời, Nô Thanh Huyền lạnh lùng mắt nhìn Thạch Vạn Bằng về sau, trực tiếp nhanh chân hướng Cố Đình Ca rời đi phương hướng đi đến. Thạch Vạn Bằng đang muốn đuổi theo Ngô Thanh Huyền, lại bị Ngô Thanh Huyền quay đầu một cái ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp bị hù sững sờ ngay tại chỗ. Chờ Ngô Thanh Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Thạch Vạn Bằng này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật sâu. Ngô Thanh Huyền, đối đãi ta lần này chiến thắng Vân Châu cùng thế hệ tối cường người, trở về liền cầu sư phụ định ra hai người chúng ta đính hôn. Chương 35. Vân Châu cực tây chỗ động tĩnh một bên khác, Cố Đình Ca cùng Cố Thanh Ngư đã ở Đông Phúc khách sạn đại sảnh một châu ngóc ngách ngồi xuống, đồng thời trên bàn đã thượng hạng rượu. Cố Thanh Ngư hướng Cố Đình Ca cười hỏi, thế nào, trở về xem lão cha sao? Cố Đình Ca gật gật đầu, nhìn, lão cha thương thế đã tốt, còn đột phá đến hợp thể cảnh. Cố Thanh Ngư kinh ngạc nói, thật hay giả? Ừm. Cố Đình Ca gật gật đầu, khẽ cười nói. Một bên khác, đi vào Đông Phúc khách sạn đại sảnh Ngô Thanh Huyền, lúc này cũng nghe đến Cố Đình Ca cùng Cố Thanh Ngư đối thoại. Cũng theo bên trong biết được, Cố Thanh Ngư cùng Cố Đình Ca là tỷ đệ quan hệ, nhìn kỹ phía dưới, Cố Thanh Ngư cùng Cố Đình Ca bộ dáng thật có chỗ tương tự. Cái này khiến Ngô Thanh Huyền trong lòng có tảng đá hạ xuống yên tâm cảm giác, đồng thời lại tại thầm cười khổ nói, Ngô Thanh Huyền a Ngô Thanh Huyền, ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thầm cười khổ xong, Ngô Thanh Huyền cũng không có quấy rầy đang tán gẫu Cố Thanh Ngư, Cố Đình Ca tỷ đệ, mà là quay người trở về gian phòng của mình. Cố Đình Ca đang chuẩn bị cáo chi Cố Thanh Ngư, Cố Trường Phong cùng hắn nói lý ra sự tình. Cố Thanh Ngư lại đoạt trước một bước, nhìn xem Lô Thanh Uyển bóng lưng, một mặt chế nhạo hướng Cố Đình Ca nói, "Thối lao đệ, nghĩ không ra ngươi lực hấp dẫn còn rất lớn nha, dùng lao tỉ ánh mắt của ta, liếc mắt liền có thể nhìn ra tiểu cô nương này đối ngươi có ý tứ, bất quá bên người nàng người theo đội kia, liền là vừa vặn xem thường ngươi cái tên kia, làm cho người ta chẳng ghét." "Tốt, nói một chút đi, như thế nào cùng nàng nhận biết?" "À, đúng, ta có cái sư muội từng tại Lạc Nhật Sơn, cùng ta cùng nhau quan chiến ngươi cùng Bá Nguyệt Thánh Tử Sở Hạo giao thủ, đối ngươi cũng có ý tứ." "Ân, thật không hổ là đệ đệ ta, mị lực thật to lớn." "Đây." Cố Đình Ca khẽ miệng giật một cái, sau đó nói sang chuyện khác cười nói, "Đi lão tỷ, không trò chuyện này chút, ta cũng có chuyện cùng ngươi rằng." Cố Thanh Ngư trừng mắt nhìn, "Chuyện gì?" Cố Đình Ca cũng không có bán cái gì cái nút, nói, "Cha nói cho ta biết, tiên giới Lý gia, cũng chính là chúng ta mẫu thân nương gia người tới, nói muốn tại 30 năm sau, đem ngươi tỷ ta đệ hai người tiếp đi tiên giới tu hành." "Đúng, cha còn nói mẫu thân chẳng qua là bị Lý gia đóng 3000 năm cấm đoán, không bị khổ gì. Cha thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại đột phá hợp thể cảnh, cũng là tiên giới Lý gia cho đan dược duyên cớ." Cố Thanh Ngư nghe vậy im lặng, trong đầu không ngừng lấp lánh lúc trước tiên giới người của Lý gia một bàn tay đả thương phụ thân, lại mạnh mẽ nắm mẫu thân mang đi hình ảnh. "Hừ." Cố Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng, "Ngược lại lao nương ta sẽ không đi Lý gia, chính là đi, đoán chừng bọn hắn cũng xem thường chúng ta này gieo xuống giới người, lao nương muốn bằng mượn chính mình thực lực phi thăng tiên giới." Cố Đình Ca cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là cười hướng Cố Thanh Ngư hỏi, "Tỷ, ngươi cảm thấy Tiêu Thần có thể thắng được cùng Tiên Châu Thánh Tử giao chiến thắng lợi sao?" Cố Thanh Ngư lắc đầu nói, "Việc này khó nói, dù sao ngày đó Châu Thánh Địa nhất thống Tiên Châu, so với chúng ta Vân Châu năm đại thánh địa, bất kỳ bên nào thánh địa tới nói, đều là mạnh hơn một chút, bọn hắn đối bọn hắn chính mình thánh tử bồi dưỡng, định không thể so với chúng ta Vân Châu năm đại thánh địa yếu." Cố Đình Ca nghe vậy gật gật đầu. Cố Thanh Ngư lúc này cười híp mắt hướng Cố Đình Ca dò hỏi, "Thế nào, Tiêu Thần nếu là bại, ngươi dự định ra tay?" Cố Đình Ca gật gật đầu, "Ừm. Không tệ không tệ, trước kia đi theo ta đằng sau đi nước mũi bé trai, cuối cùng trở thành một cái nam nhân chân chính." Cố Thanh Ngư cảm khái nói. "Cố Đình Ca, không phải, lão tỷ, ngươi nói ngược a. Là ngươi trước kia treo nước mũi, đi theo ta đằng sau a." Đương nhiên, Cố Đình Ca lời này cũng chỉ là trong lòng nói một chút, trên mặt chẳng qua là cười cười, không có nói thêm cái gì. "Hừ hừ, tính tiểu tử ngươi thất thời." Cố Thanh Ngư thấy Cố Đình Ca không có phản bác mình, một thời gian cũng là ngạo kiều nói. Bất quá Cố Thanh Ngư lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc hướng Cố Đình Ca nói, "Đúng rồi, ta nghe sư phụ ta nói, Vân Châu cực tây chỗ, gần nhất không yên ổn, có một cô rất nồng nặc ma khí tiết lộ, xung quanh trăm dặm không có một ngọn cỏ. Cũng không biết sư phụ ngươi cùng ngươi đã nói những sự tình này không có. Ta nghe nói các ngươi Thái Huyền Thánh Địa lão tổ Thái Huyền Chân Quân, tại Vân Châu cực tây chỗ đã từng phong ấn một phương đại thừa cảnh đại ma, bây giờ tạo thành này ma khí tiết lộ nguyên nhân, vô cùng có khả năng liền là các ngươi Thái Huyền Thánh Địa lão tổ Thái Huyền Chân Quân phong ấn cái kia đại ma tức sắp xuất thế. Nếu như thật sự là như thế, Vân Châu chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu." Cố Đình Ca khi nghe thấy cô Thanh Ngư lời về sau, hai mắt híp lại. Cực tây chỗ, bị Thái Huyền Thánh Địa lão tổ phong ấn đại ma, chẳng lẽ là bị chính mình diệt một đạo thần hồn huyết giang lão tổ tức sắp xuất thế? Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Đình Ca suy tư. Nói thật, Cố Đình Ca cũng không biết Thái Huyền Thánh Địa nội tình đến cùng thế nào, bây giờ có hay không đại thừa tỏa chấn. Như thật đến bất đắc dĩ mức độ, chính mình cái này mang treo chỉ có thể kiên trì, nắm huyết giang lão tổ một bàn tay đập chết rồi. Cũng là ở trong lòng Cố Đình Ca suy tư đồng thời, Vân Châu, cực tây chỗ, một tòa trong vòng nghìn dặm đều bị huyết sắc hồng vân bao phủ trên núi đá. Diệp Trầm ngón tay còn nhỏ xuống lấy máu tươi đồng thời, còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy. Mình rốt cuộc đều làm những gì a? Nói trở lại, Diệp Trầm từ khi Thái Huyền Thánh Địa trốn đi sau, trong đầu liền một mực có cái lao giả thanh âm, dẫn dụ lấy hắn, đi tới Vân Châu, cực tây chỗ này tòa núi đá phía trên, ngay sau đó lại bị lao giả kia thanh âm, dẫn dụ lấy cắt mở tay ra chỉ. Dù Diệp Trầm tu vi, tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn như vậy, liền từ Thái Huyền Thánh Địa chạy đến Vân Châu cực tây chỗ. Thế nhưng Diệp Trầm trong đầu thanh âm, phảng phất có ma lực đồng dạng, nhường Diệp Trầm tốc độ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Cũng là tại Diệp Trầm ngẩn người đồng thời, trong núi đá truyền ra một đạo hiền lành, lại tràn ngập ma lực lao giả thanh âm. "Diệp Thương Khung hậu nhân, lão phu biết ngươi hận Cố Đình Ca tiểu tử kia. Lúc trước ngươi Diệp gia lão tổ Diệp Thương Khung hợp lại Thái Huyền Chân Quân đem lão phu cùng nhau phong ấn nơi đây, vì Thái Huyền Thánh Địa lập xuống bất thế công lao. Ai ngờ bây giờ này Diệp Thương Khung Diệp gia nghèo túng không nói, hậu nhân càng bị Thái Huyền Thánh Địa người ép thoát đi Thái Huyền Thánh Địa, làm thật hài hước, thảm thương, đáng tiếc. Cũng may ngươi Diệp gia lão tổ Diệp Thương Khung lưu lại một tay, chỉ cần có ngươi Diệp gia hậu nhân chi huyết, liền có thể cởi ra lão phu phong ấn. Bây giờ ngươi chỉ muốn tiếp tục hướng này núi đá tích huyết, đợi lão phu phá phong mà ra về sau, liền bất kể ngươi Diệp gia lão tổ thủ, đem ngươi thu làm lão phu đệ tử. Đồng thời, lão phu sẽ còn tự tay thay ngươi giải quyết Cố Đình Ca, như thế nào? Tiểu gia hỏa, lão phu huyết giang lão tổ, ngươi có thể bái lão phu làm thầy, đây chính là cơ duyên to lớn." Diệp Trầm nghe vậy, run lên trong lòng. Giết Cố Đình Ca, điều kiện này, hắn thực sự khó mà tự tuyệt. Nhưng rất nhanh, Diệp Trầm vừa nghi ngờ hướng trong núi đá huyết giang lão tổ dò hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta là Diệp gia hậu nhân, lại làm sao biết ta cùng Cố Đình Ca có mâu thuẫn?" Huyết giang lão tổ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, "Lão phu chính là đại thừa tu sĩ, mặc dù bị phong ấn nơi này, thủ đoạn cũng không phải ngươi tên tiểu tử này có thể tưởng tượng đến, chỉ cần ngươi lại thả điểm huyết cho lão phu tối đa một tháng về sau, liền có thể triệt để thoát khỏi này phong ấn, mang ngươi đi đến Vân Châu đỉnh." Diệp Trầm nghe vậy, lúc này nắm chặt hai quả đấm, trong đầu không ngừng vang vọng huyết giang lão tổ. Thật lâu, Diệp Trầm cuối cùng hạ quyết tâm, ánh mắt biến đến kiên định. Ngược lại bây giờ chính mình cũng cùng đường mặt lộ, vậy liền đánh cược một keo, này huyết giang lão tổ nói thật hay giả đi. Chương 36. Các lộ thiên tiêu tề tụ Lạc Nhật Sơn thoáng qua. Thời gian liền đến Tiêu Thần cùng Thạch Vạn Bằng ước chiến thắng ngày. Lạc Nhật Sơn đỉnh. Lúc này các lộ tu sĩ, còn có năm đại thánh địa thiên tiêu đều là tề tụ ở đây, người quan chiến số, thậm chí so với ban đầu ở Lạc Nhật Sơn quan chiến Cố Đỉnh Ca cùng Sở Hạo một trận chiến còn muốn nhiều. Lúc này, Cố Đỉnh Ca cùng Cố Thanh Ngư đứng ở trong hư không, nhìn xuống Lạc Nhật Sơn trên đỉnh phát sinh hết thảy. Lúc này Cố Đỉnh Ca chú ý tới, tại Bá Nguyệt Thánh Địa một đám tu sĩ bên trong, Bá Nguyệt Thánh Địa thánh tử Sở Hạo cũng tại. Cố Đỉnh Ca tập trung nhìn vào, liền phát giác được Sở Hạo tu vi bây giờ cũng theo kim đan cảnh viên mãn, đột phá đến nguyên anh cảnh sơ kỳ. Không thể không nói, Sở Hạo không hổ là một phương thánh địa thánh tử, thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, đạo tâm cũng đầy đủ kiên định, mặc dù lúc trước bị chính mình một chiêu hạ gục, Sở Hạo cũng không có đạo tâm sụp đổ, mà lại hắn vẫn là thể pháp song tu, tại cùng cảnh bên trong cơ hồ khó tìm địch thủ. Trừ cái đó ra, Cố Đỉnh Ca còn phát hiện, Đường Dữu Xanh lúc này cũng xuất hiện tại, đến đây Lạc Nhật Sơn quan chiến Tiêu Thần cùng Thạch Vạn Bằng một trận chiến, Thái Huyền Thánh Địa một phương tu sĩ bên trong. Lúc này, Cố Thanh Ngư nhìn xem Hạo Nhiên trong thánh địa, một cái thân mặc xám đậm trường bào, khuôn mặt thanh tú, đầy người dáng vẻ thư sinh hơi thở thanh niên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, "Này Hạo Nhiên thánh địa Hạo Nhiên thánh tử dịch bất phàm, bây giờ cũng đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ rồi." Cố Đỉnh Ca nghe vậy, theo Cố Thanh Ngư ánh mắt nhìn, cũng nhìn được cái kia toàn thân phát ra nguyên anh cảnh trung kỳ, đầy người dáng vẻ thư sinh thanh tú thanh niên. Rõ ràng cái này là Hạo Nhiên thánh địa thánh tử, dịch bất phàm. Cố Đỉnh Ca hơi xúc động nói, từ ban đầu dịch bất phàm bị Sở Hạo sau khi đánh bại, liền một mực mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lần này hiện thân, bây giờ tu vi vậy mà đã đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ, so với bây giờ Sở Hạo đều cao một cái tiểu cảnh giới. Lần này Hạo Nhiên thánh địa tu sĩ, tại Bá Nguyệt thánh địa tu sĩ trước mặt, cuối cùng không cần trộm đạo lấy đổi Hạo Nhiên thánh địa y phục. Cũng là tại Cố Đỉnh Ca lúc cảm khái, Sở Hạo cũng phát hiện Hạo Nhiên trong thánh địa tản ra nguyên anh cảnh trung kỳ khí tức dịch bất phàm. Trong lòng Sở Hạo ngưng trọng, hắn hôm nay trừ phi đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ, không phải tuyệt đối không phải là đối thủ của dịch bất phàm. Bất quá Sở Hạo đối mặt đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ dịch bất phàm, trong lòng cũng là không nhiều bối rối. Dù sao cùng là đỉnh cấp thiên tiêu, lẫn nhau ở giữa siêu việt lẫn nhau rất bình thường, hôm nay ngươi vượt qua ta, làm không tốt ngày mai ta liền có thể vượt qua ngươi. Mà Bá Nguyệt thánh địa tu sĩ, lúc này cũng là thành thật không có trào phúng Hạo Nhiên thánh địa tu sĩ soạt tồn tại cảm giác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình thánh tử tu vi vậy mà so Hạo Nhiên thánh tử dịch bất phàm thấp một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù lúc trước bọn hắn Bá Nguyệt thánh địa thánh tử Sở Hạo đã đánh bại dịch bất phàm, nhưng vậy cũng là trước kia. Bọn hắn hiện tại lại muốn đi chào phúng Hạo Nhiên thánh địa tu sĩ, cái kia chính là tự chuốc lấy đau khổ. Một nguyên nhân khác, chính là bây giờ là Vân Châu cùng Thiên Châu ở giữa thiên kiêu đại chiến, bọn hắn hiện tại cùng Hạo Nhiên thánh địa vật lộn, chẳng phải là cho Thiên Châu người chế giễu. Mà Hạo Nhiên thánh địa tu sĩ cũng là ý thức được, bọn hắn hiện tại cùng Bá Nguyệt thánh địa vật lộn, là cho Thiên Châu người chế giễu điểm này. Lúc này liền không có hướng Bá Nguyệt Thánh Địa tu sĩ làm loạn, không phải bọn hắn cao thấp đến chào phúng Bá Nguyệt Thánh Địa tu sĩ vài câu, nhường Bá Nguyệt Thánh Địa tu sĩ biết cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Đúng lúc này, Tiêu Thần thân ảnh theo Kiếm Sơn Thánh Địa một đám tu sĩ bên trong đi ra, đi tới Lạc Nhật Sơn đỉnh núi trung ương, rất nhiều vây xem tu sĩ ăn ý trở lại chiến trường vị trí. Sở Hạo, dịch bất phàm, còn có hư không bên trong Cố Đỉnh Ca, Cố Thanh Ngư, lúc này cũng đều ăn ý đi tới bên người Tiêu Thần. Tiêu Mỗ đa tạ chư vị, có thể tại hôm nay có thể tới này cho Tiêu Mỗ trợ uy. Tiêu Thần cảm kích hướng Sở Hạo, dịch bất phàm, Cố Đỉnh Ca, Cố Thanh Ngư nói. Dịch bất phàm cười nói, mặc kệ trước đó chúng ta Vân Châu năm đại thánh địa ở giữa tu sĩ có cái gì ân oán, hôm nay là Tiêu Minh đại biểu Vân Châu thiên tiêu, cùng Thiên Châu thánh địa thánh tử Thạch Vạn Bằng một trận chiến, còn hy vọng chư vị hôm nay không muốn tranh chấp nội bộ, nhường Thiên Châu người tới chê cười. Nói xong, Dịch bất phàm cười híp mắt nhìn về phía Sở Hạo, ngươi nói đúng không, Sở Minh? Sở Hạo khẽ nói, tất nhiên là như thế. Nói xong, Sở Hạo nhìn về phía Cố Đỉnh Ca, cười nói, ngươi nói đúng không, Cố đại thánh tử? Cố Đỉnh Ca cười nói, tự nhiên. Tiêu Thần lúc này cũng nhìn về phía Cố Đỉnh Ca, truyền âm nói, Cố Minh, ta như bại, chỉ có ngươi có thể cứu vãn Vân Châu thiên tiêu bi danh. Cố Đỉnh Ca nghe vậy, thì là hướng Tiêu Thần gật gật đầu. Cùng lúc đó, Vân Châu rất nhiều tu sĩ thấy Vân Châu năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ tề tụ, còn một bộ vui vẻ hòa thuận tình cảnh, cũng là hưng phấn dị thường. Hôm nay tới Lạc Nhật Sơn Thái Huyền thánh địa một phương tu sĩ bên trong, Tề Chi Hạ cũng ở trong đó. Nàng lúc này nhìn xem Cố Đỉnh Ca, trong lòng cảm khái, thánh tử vẫn là quá vô danh. Lúc trước thánh tử có thể là tại Hàn Sơn bên trên, một chiêu liền đánh bại bị Thiên Châu người coi là Vân Châu tối cường thiên tiêu Tiêu Thần. Bất quá Tề Chi Hạ thấy Cố Đỉnh Ca đều không nói cái gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Đỉnh Ca, Tiêu Thần, Cố Thanh Ngư, Sở Hạo, Dịch Bất Phàm đối diện. Hai người này không là người khác, chính là Thiên Châu thánh địa thánh tử Thạch Vạn Bằng, còn có thánh nữ Ngô Thanh Uyển. Thạch Vạn Bằng khi nhìn đến Cố Thanh Ngư còn có Cố Đỉnh Ca về sau, nhướng mày. Mà Ngô Thanh Uyển khi nhìn đến Cố Đỉnh Ca về sau, tâm tình lập tức không sai. Lúc này, Tiêu Thần cũng chú ý tới Thạch Vạn Bằng, Ngô Thanh Uyển đến. Tiêu Thần hai mắt híp lại nhìn về phía, đầy người lộ ra ngạo khí Thạch Vạn Bằng nói, tại Hạ Kiếm Sơn thánh tử Tiêu Thần, ngươi chính là Thiên Châu thánh tử, Thạch Vạn Bằng. Thạch Vạn Bằng gật gật đầu, ngạo nghễ nói, không sai, chính là bản thánh tử. Tiêu Thần nghi ngờ nhìn về phía Thạch Vạn Bằng bên người Ngô Thanh Uyển, cái kia bên cạnh ngươi vị cô nương này, ta sư tỷ, cũng là Thiên Châu Thánh Địa thánh nữ, Nô Thanh Uyển, chuyên tới để vì ta trợ uy. Thạch Vạn Bằng thản nhiên nói. Nói xong, Thạch Vạn Bằng tầm mắt ngạo nghễ nhìn về phía Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư hai người. Kết quả trong tưởng tượng, hai người biết được thân phận của mình giật nảy cả mình, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Thần lúc này phân biệt chỉ hướng Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư, Sở Hạo, Dịch Bất Phàm nói, hướng Ngô Thanh Uyển, Thạch Vạn Bằng giới thiệu nói, mấy vị này phân biệt là Thái Huyền Thánh Tử Cố Đình Ca, Phiếu Miểu Thánh Nữ Cố Thanh Ngư, Bá Sơn Thánh Tử Sở Hạo, Hạo Nhiên Thánh Tử Dịch Bất Phàm. Thạch Vạn Bằng tại Tiêu Thần khẩu bên trong biết được, Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư thân phận phân biệt là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, Phiếu Miểu Thánh Địa Thánh Nữ về sau, trong lòng lập tức chìm xuống. Vân Châu năm đại thánh địa mặc dù đơn độc lấy ra, đều so nhất thống Thiên Châu thánh địa kém một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta đều là một phương thánh địa, trong thế lực cường giả vô số. Thiên Châu thánh địa cùng Vân Châu năm đại thánh địa bên trong bất kỳ bên nào thánh địa khai chiến, mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà lại bọn hắn Thiên Châu thánh địa thực có can đảm hướng Vân Châu năm lớn trong thánh địa, bất kỳ bên nào thánh địa khai chiến, mà các thánh địa nếu là biết môi hở răng lạnh đạo lý này, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, chính mình muốn dựa vào thân phận trấn nhiếp Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư hai người, rõ ràng là không thể nào. Còn có trước đó nghĩ đến dùng thân phận trấn nhiếp Cố Thanh Ngư, nhường Cố Thanh Ngư chủ động bỏ lên trên giường của mình ý nghĩ, cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng bất kể như thế nào, hắn Thạch Vạn Bằng hôm nay nhất định phải cho Vân Châu đám này thiên kiêu thật tốt học một khóa, khiến cái này Vân Châu chút này thiên kiêu biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng lúc đó, Nô Thanh Huyền khi biết Cố Đình Ca là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử về sau, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Lúc trước Cố Đình Ca đút nàng cái kia viên chữa thương đan dược, nàng liền biết Cố Đình Ca thân phận bất phàm, nhưng không nghĩ tới Cố Đình Ca lại là Vân Châu một phương thánh địa thánh tử. Như hôm nay Thạch Vạn Bằng thắng Tiêu Thần, đó chính là toàn bộ Vân Châu thiên kiêu chịu đủ, Cố Đình Ca tự nhiên cũng ở trong đó. Như Thạch Vạn Bằng bại, nàng cũng nhất định phải ra tay, thắng được ngày này Châu cùng Vân Châu ở giữa thiên kiêu cuộc chiến. Dù sao việc này liên quan Thiên Châu thánh địa uy nghiêm, nàng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 37. Ta tới đánh với ngươi một trận bất nói nhiều lời, Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần, nhanh chóng khai chiến đi, bản thánh tử nhất định phải để cho các ngươi Vân Châu này chút cái gọi là thiên chi tiêu tử kiến thức đến, cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Thạch Vạn Bằng ngạo nghễ nói chuyện đồng thời, Nguyên Anh cảnh trung kỳ khí thế toàn bộ triển khai, hắc kim trường bảo không gió mà bay, giống như thiên băng địa liệt khí tức, hướng thẳng đến Tiêu Thần, Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư, Sở Hạo, Dịch Bất Phàm đám người của tới. Hảo cường. Tiêu Thần, Cố Thanh Ngư, Sở Hạo, Dịch Bất Phàm đều là giật mình. Cố Đình Ca lúc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nay Thạch Vạn Bằng không hổ là Thiên Châu Thánh Địa Thánh Tử, thực lực rất mạnh. Chính mình bây giờ mặc dù là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, lại tu vi là hệ thống bát thượng, thuộc về cùng cảnh vô địch trình độ, nhưng thật muốn thắng Thạch Vạn Bằng, đoán chừng đều phải bỏ phí chút thời gian. Tại cảm giác được Thạch Vạn Bằng cái kia khí tức mạnh mẽ về sau, Tiêu Thần lúc này cũng là rất cảm thấy áp lực, nhưng nghĩ tới chính mình mặc dù thua, còn có Cố Đình Ca lật tẩy, trong lòng cũng là trong nháy mắt buông lòng không ít. Tiêu Minh, chúng ta đi trước một bước, ngươi cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi có khả năng. Sở Hạo tại Thạch Vạn Bằng tán phát uy áp phía dưới, rất cảm thấy cật lực hướng Tiêu Thần nói. Nói xong, Sở Hạo tranh thủ thời gian một cái bước xa bay trở về Bá Nguyệt Thánh Địa tu sĩ trận doanh bên trong. Cố Đình Ca, Cố Thanh Ngư, Dịch Bất Phàm hướng Tiêu Thần gật gật đầu về sau, liền cũng riêng phần mình bay trở về chính mình sở tại Thánh Địa tu sĩ trận doanh. Bái kiến thánh tử. Làm Cố Đình Ca bay trở về Thái Huyền Thánh Địa tu sĩ trận doanh bên trong lúc, Thái Huyền Thánh Địa tu sĩ đều là hướng Cố Đình Ca cung kính hành lễ nói. Đường Vũ Xanh mặc dù trong lòng không muốn cho Cố Đình Ca hành lễ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Thái Huyền Thánh Địa các tu sĩ, cùng nhau hướng Cố Đình Ca hành lễ. Không cần đa lễ. Cố Đình Ca hướng hành lễ Thái Huyền Thánh Địa các tu sĩ mỉm cười về sau, tầm mắt rơi vào đang tại đối đầu Thạch Vạn Bằng, Tiêu Thần trên thân hai người. Lúc này Ngô Thanh Uyển cũng đã lui sang một bên. Tiêu Thần, nhường ta nhìn ngươi này Vân Châu, cùng ta cùng thế hệ bên trong tối cường thiên tiêu thực lực như thế nào đi. Thạch Vạn Bằng hướng Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng nói. Tiêu Thần ngưng trọng nói, ta Tiêu Thần mặc dù được xưng là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tiêu, nhưng Vân Châu thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tiêu lại một người khác hoàn toàn, Tiêu Mỗ tại người kia trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bớt nói nhiều lời, thiết chiêu. Thạch Vạn Bằng hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, chân to mãnh liệt giẫm một cái mặt đất, lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa sóng khí, sát mặt đất, giống như thủy triều hướng Tiêu Thần bao phủ mà đi. Tiêu Thần thấy thế, thân hình mãnh liệt vụt lên từ mặt đất, đồng thời phẫn nộ quát, nhất niệm lên, vạn kiếm sinh. Làm Tiêu Thần tiếng nói vừa ra thời điểm, giữa thiên địa vô số linh khí hội tụ thành một đạo kình thiên vòi rồng, theo vòi rồng không ngừng xoay tròn đồng thời, vô số linh khí hình thành phi kiếm, từ trong đó bao phủ mà ra, đem trọn cái Lạc Nhật Sơn bao phủ. Đây là Kiếm Sơn Thánh Tử tối cường lĩnh vực thần thông, vạn kiếm đạo vực. Kiếm Sơn Thánh Tử vừa ra tay liền sử dụng tối cường thần thông sao? Vô số phi kiếm huyền không, hảo cường cảm giác áp bách. Lạc Nhật Sơn vòng một xem các tu sĩ, lúc này đều là trong lòng rung động nói. Dịch Bất Phàm thấy thế, trong mắt vẻ mặt tạm đạm. Đây cũng là Vân Châu tối cường thiên tiêu, Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần sao? Mặc dù bây giờ mình đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ, cũng tất nhiên không phải Tiêu Thần đối thủ. Mà này đồng thời, Thạch Vạn Bằng mắt liếc thấy Lạc Nhật Sơn vùng trời vô số phi kiếm, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, ha ha, Nguyên Anh cảnh tu sĩ có thể tu luyện mạnh mẽ lĩnh vực thần thông này không sai. Có thể nếu một lòng toàn nhào vào lĩnh vực thần thông bên trên mà không để ý đến mặt khác thần thông tu hành, vậy thì có chút lộng khéo thành vụ. Thạch Vạn Bằng tiếng nói vừa ra đồng thời, hai mắt lập tức bắn ra thần quang, ngay sau đó hắn tay phải nắm quyền đồng thời, hữu quyền của hắn phảng phất hóa thành hắc động đồng dạng, bắt đầu thôn phệ giữa thiên địa linh khí. Liên Tiêu Thần thi triển bản kiếm đạo vực, sử dụng linh khí hóa thành vô số phi kiếm, cũng tại lúc này nhận lấy ảnh hưởng, phi kiếm hình dạng bắt đầu có chút tan rã hóa thành linh khí, bắt đầu hướng phía Thạch Vạn Bằng cái kia phảng phất hóa thành như lỗ đen nắm tay phải bay đi. Cái gì? Tiêu Thần thấy thế trong lòng giật mình, ngay sau đó vẻ mặt hung ác, vung tay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Nhật Sơn bên trên trôi nổi vô số phi kiếm, phảng phất thu vào chỉ lệnh đồng dạng, hướng phía Thạch Vạn Bằng hóa thành mưa kiếm đồng dạng, khuynh xảo mà đi. Thạch Vạn Bằng lại thản nhiên nói, "Tiêu Thần, giữa các tu sĩ giao thủ, thành bại chỉ ở một cái chớp mắt, cùng là được xưng là thiên kiêu người, ta liền nói cho ngươi, hôm nay ta dùng tới đánh bại ngươi thần thông, tên là Thôn Hải Quyền." Thạch Vạn Bằng tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, hắn đã thôn phệ vô số linh khí nắm tay phải, mãnh liệt hướng lên không minh ra, lập tức một cái giống như ngọn núi, linh khí hình thành năm đấm, mang theo quần quần linh khí hình thành sóng lớn, hướng phía trên không vô số bay tới phi kiếm đánh tới. Tiêu Thần những cái kia hình dạng vốn là có chút tan rã phi kiếm, tại gặp được Thạch Vạn Bằng cái kia linh khí hình thành cự với lúc, lập tức rời ra pha tán. Bất quá trong nháy mắt, Thạch Vạn Bằng liền một quyền bẻ gãy nghiền nát, phá hủy Tiêu Thần vô số linh khí hình thành phi kiếm. Ngay sau đó tại Thạch Vạn Bằng không chế giới, cự quyền thay đổi hướng đi, hướng phía Tiêu Thần đánh sát mà đi. Tiêu Thần thấy thế, không dám sơ suất, trong tay hàn quang lóe lên, phi kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, lại chắn ngang ở phía trước. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự quyền đánh vào Tiêu Thần chắn ngang ở phía trước ba thước thanh phong phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần thân ảnh cùng hắn phi kiếm trong tay, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, Tiêu Thần thân ảnh đập ầm ầm rơi xuống đất, phi kiếm cũng rơi xuống tại Tiêu Thần một bên. Tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Lúc này toàn bộ Lạc Nhật Sơn thượng Vân Châu các tu sĩ đều là khó có thể tin. Cái kia được xưng là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi, tối cường tiên tiêu Tiêu Thần, tại Thiên Châu Thánh Địa Thánh Tử trên tay, một chiêu đều không tiếp nổi liền bại. Đây là giả? Xem ra ngươi này Vân Châu thế hệ trẻ tuổi tối cường tiên tiêu, cũng không gì hơn cái này đi. Thạch Vạn Bằng lúc này đi tới nằm trên mặt đất, hấp hối Tiêu Thần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Thần, thản nhiên nói. Nói xong, Thạch Vạn Bằng quét qua Lạc Nhật Sơn thượng Vân Châu tu sĩ, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Vân Châu thiên tiêu, còn có ai dám cùng bản thánh tử đánh một trận? Con mẹ nó, vậy mà so lão tử còn hung hăng cả quái, nếu không phải lão tử mới nguyên anh cảnh sơ kỳ, hiện tại đã đi lên trời hắn nhà." Sở Hạo lúc này vén tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi. Dịch Bất Phàm nắm chặt hai quả đấm, nghi muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh Hạo Nhiên Thánh Địa một vị trưởng lão giữ chặt. Cái kia Hạo Nhiên Thánh Địa trưởng lão tại Dịch Bất Phàm bên tai thấp giọng nói, "Thánh tử không cần thiết xúc động, ngươi bây giờ mới đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ không lâu, tuyệt không phải ngày này Châu Thánh tử Thạch Vạn Bằng đối thủ." Cố Thanh Ngư lúc này cau mày, nàng không nghĩ tới Thạch Vạn Bằng đã vậy còn quá mạnh, ngược lại chính mình khẳng định không phải hắn đối thủ, cũng không biết mình lão đệ thật muốn cùng Thạch Vạn Bằng đối đầu, có thể hay không bị thương. Nghĩ đến đồng thời, Cố Thanh Ngư tranh thủ thời gian hướng Cố Đình Ca truyền âm nói, "Lão đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, này Thạch Vạn Bằng có ý đồ, mặt mũi cái gì không trọng yếu." Cố Đình Ca nghe vậy mỉm cười, lại không có nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, Thạch Vạn Bằng thấy Vân Châu thiên tiêu, không một người ra tới ứng chiến, lập tức cười nhạo một tiếng, "Lớn như vậy Vân Châu, vô số thiên tiêu, vì sao không một người dám ứng ta đánh một trận?" Vân Châu thiên tiêu nhóm nghe vậy, đều là giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại lại không dám nói gì. Dù sao liền Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy tồn tại, tại Thạch Vạn Bằng trước mặt đều không chịu nổi một kích, bọn hắn liền càng không khả năng là Thạch Vạn Bằng đối thủ. "Ta tới đánh với ngươi một trận." Đúng lúc này, một đạo để cho người ta như gió xuân ấm áp thanh âm vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cố Đỉnh Ca đã chắp hai tay sau lưng, đi tới Thạch Vạn Bằng trước mặt, đỡ dậy Tiêu Thần. Rõ ràng, câu kia "ta tới đánh với ngươi một trận" chính là xuất từ Cố Đỉnh Ca miệng. Thạch Vạn Bằng thấy thế, lập tức hai mắt híp lại, thâm trầm nhìn chằm chằm đã đem Tiêu Thần đỡ dậy Cố Đỉnh Ca nói, "Ha ha, đã ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi đã khỏe." Chương 38. Cố Đỉnh Ca ra tay chiến Thạch Vạn Bằng cái gì? Thái Huyền Thánh tử Cố Đỉnh Ca, vậy mà ứng chiến ngày này Châu Thánh tử Thạch Vạn Bằng. Nay Thái Huyền Thánh tử Thiên Phú, thực lực đặt ở cùng thế hệ bên trong, phi thường cường hãn không giả, nhưng hắn không phải mới đột phá nguyên anh cảnh sơ kỳ không bao lâu sao? Đoạn thời gian trước, ta có thể là nghe nói Kiếm Sơn Thánh tử Tiêu Thần, từng tại Hàn Sơn bên trên, một chiêu đánh bại này Thái Huyền Thánh tử Cố Đỉnh Ca, Tiêu Thần đều không phải là Thạch Vạn Bằng nhất kích chí địch, hắn Cố Đỉnh Ca ra tay liền có thể là Thạch Vạn Bằng đối thủ. Không sai, ta cũng từng nghe nói việc này. Nay Thái Huyền Thánh tử vẫn là quá hành động theo cảm tính, có chút quá lô mang a. Không biết tự lượng sức mình a. Lạc Nhật Sơn bên trên, tụ tập Vân Châu các tu sĩ, lúc này ở thấy Cố Đỉnh Ca muốn xuất thủ, đánh với Thạch Vạn Bằng một trận về sau, dồn dập cả kinh nói. Nhưng rất nhanh, trong đó có rơi vào Cố Đỉnh Ca cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng nữ tu sĩ mở miệng. "Hừ, các ngươi này chút nam tu sĩ, từng chuyện mà nói lấy Thái Huyền Thánh tử không biết tự lượng sức mình, chính mình cũng không dám ra tay, ta là không nhìn thấy Thái Huyền Thánh tử không biết tự lượng sức mình. Ta chỉ nhìn thấy một vị vì ta Vân Châu Thiên Tiêu thanh danh, dù cho thất bại cũng muốn xuất thủ chân chính thiên tiêu." Vị này tỷ muội nói rất đúng. Những cái kia mở miệng nói Cố Đỉnh Ca không biết tự lượng sức mình các tu sĩ, khi nghe thấy sau nữ tu lời này chút, đều là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. "Cố Minh, ta thua rồi, hết thảy chỉ có thể giao cho ngươi." Lúc này, vị Cố Đỉnh Ca đỡ dậy Tiêu Thần, suy yếu mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vẻ cười khổ về sau, hướng Cố Đỉnh Ca nói. Cố Đỉnh Ca gật gật đầu, "Tiêu Minh yên tâm." Cũng đúng lúc này, vài vị Kiếm Sơn Thánh Địa đệ tử theo Cố Đỉnh Ca trong tay nhận lấy trọng thương Tiêu Thần về sau, mấy cái này Kiếm Sơn Thánh Địa đệ tử vẫn không quên cho Cố Đỉnh Ca kính trọng ánh mắt về sau, lúc này mới vịn Tiêu Thần về tới Kiếm Sơn Thánh Địa tu sĩ trận doanh bên trong. Ken, kiểm tra đến Tiêu Thần chiến bại, ký chủ bị ép ra tay, cứu vãn Vân Châu Thiên Kiêu bị danh, ký chủ thỏa mãn kích khởi bị ép ra tay, miểu sát hết thể năng lực. Theo hệ thống tiếng nói vừa ra, Cố Đình Ca hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù không cần bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực, chính mình cũng có thể chiến thắng Thạch Bạn Bằng. Nhưng nếu có thể lái được treo, cần gì phải lãng phí thời gian? Cũng đúng lúc này, Thạch Bạn Bằng hướng Cố Đình Ca nhẹ răng cười một tiếng, "Tiểu tử, giúp khí của ngươi ta rất bội phục, có thể là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, huyền cước không có mắt, làm bị thương đụng chết rồi, có thể chẳng trách người khác." "Được." Cố Đình Ca khẽ cười nói. Cũng là tại Cố Đình Ca cùng Thạch Vạn Bằng đang tại đối đầu lúc, ở bên cạnh cho Thạch Vạn Bằng áp trận Ngô Thanh Huyền, thấy Cố Đình Ca lại muốn ra tay cùng Thạch Vạn Bằng một trận chiến, trong lòng cũng là ngưng tụ. Lấy nàng đối Thạch Vạn Bằng hiểu rõ, Thạch Vạn Bằng xem Cố Đình Ca khó chịu. Mặc dù Cố Kỵ Thái Huyền Thánh Địa không dám đánh giết Cố Đình Ca, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để Cố Đình Ca bản thân bị trọng thương. "Ngươi lưu một chút tay." Ngô Thanh Huyền hướng Thạch Vạn Bằng truyền âm. Thạch Vạn Bằng nghe vậy, trực tiếp xem như không nghe thấy, lại ánh mắt càng hung ác nham hiểm nhìn về phía Cố Đình Ca. Hoàn toàn chính xác, chính mình mới vừa nói Cố Đình Ca muốn chết, chính mình liền thỏa mãn hắn, nhưng mình sẽ không thật giết Cố Đình Ca. Tất lại bất kể nói thế nào, Cố Đình Ca cũng là Vân Châu một phương thánh địa thánh tử. Thế nhưng, mình tuyệt đối sẽ không để cho này Cố Đình Ca hôm nay đứng đấy rời đi Lạc Nhật Sơn, nói thế nào cũng phải nắm Cố Đình Ca đánh nằm trên giường 3 năm không nổi. Mà Ngô Thanh Huyền thấy Thạch Vạn Bằng ra vẻ không nghe thấy chính mình truyền âm, trong lúc nhất thời trong lòng cũng rất tức tối. Cũng được, bất kể nói thế nào, Cố Đình Ca đều cứu mình. Nếu như Cố Đình Ca tại cùng Thạch Vạn Bằng trong lúc giao thủ gặp phải nguy hiểm, chính mình tất nhiên muốn ngăn cản mới là. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh Địa một phương tu sĩ bên trong, Đường Dữu Xanh nhìn xem Cố Đình Ca bóng lưng, trong mắt tràn đầy oán hận, trong lòng hừ lạnh, "Cố Đình Ca, ngươi hại ta làm hại thật thê thảm, ngươi hôm nay nhất định phải chết tại Lạc Nhật Sơn mới tốt." Tại Đường Dữu Xanh cách đó không xa, Tề Chi Hạ thấy Cố Đình Ca ra tay, cũng là mỉm cười, nhường bên người Thái Huyền Thánh Địa đệ tử trực tiếp xem ngây người. Lại nói Tề Chi Hạ sở dĩ cười được, là bởi vì nàng tại Cố Đình Ca cho lưu ảnh thạch bên trong chân dung trông thấy, Cố Đình Ca từng một chiêu đánh bại Nguyên Anh cảnh hậu kỳ Tà Dược đạo nhân. Nghĩ đến này Thạch Bạn Bằng tuyệt không phải chính mình thánh tử chi địch. Một bên khác, Sở Hạo thấy Cố Đình Ca vậy mà ứng chiến khiêu khích Vân Châu chúng tiên tiêu Thạch Bạn Bằng, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút phức tạp. "Ra tay đi." Đúng lúc này, Thạch Bạn Bằng nét miệng lên, vẻ mặt ngạo nghễ hướng Cố Đình Ca nói. Cố Đình Ca gật gật đầu, ngay sau đó một ý niệm, thiên địa biến sắc, Lạc Nhật Sơn vùng trời sấm sét vang rội, vạn lôi lao nhanh, ầm ầm rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Nhật Sơn vùng trời vô số màu tím, màu vàng kim lôi đỉnh xen lẫn, phảng phất làm cho cả Lạc Nhật Sơn đều đưa thân vào trong biển sấm sét. Mà lúc này, Cố Đình Ca triển lộ tu vi là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, đồng thời thi triển hệ thống ban thưởng lĩnh vực thần thông Tử Kim Thánh Lôi Vực. Cái này khiến Lạc Nhật Sơn bên trên quan chiến các tu sĩ dồn dập mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Thái Huyền Thánh Tử bây giờ vậy mà đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Này Thái Huyền Thánh Tử không phải mới đột phá Nguyên Anh cảnh trung kỳ sao? Đây là cái gì quỷ tốc độ tu luyện? Quả nhiên, những thánh địa này thiên tiêu không có một cái lỗ mãng. Trừ cái đó ra, mấy cái này thánh địa thánh tử thánh nữ đột phá tu vi đơn giản như cùng ăn cơm uống nước. Bình thường Nguyên Anh cảnh lục địa thần tiên nghĩ muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái kia tối thiểu nhất cũng phải muốn cái mấy chục năm, trên trăm năm thời gian a. Một bên khác, Sở Hạo tại phát hiện Cố Đình Ca tu vi đã đến Nguyên Anh trung kỳ về sau, khóe miệng lập tức kéo ra. Vân Châu năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ, bây giờ giống như liền chính mình một người là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ. Nghĩ đến nơi này, Sở Hạo nhịn không được hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, mấy cái này ra hỏa từng cái trộm đạo lấy tu luyện, làm thật đáng giận. Thái Huyền Thánh Địa các tu sĩ bên này, thấy Cố Đình Ca lại có Nguyên Anh cảnh trung kỳ tu vi, đều là biến đến vô cùng kích động. Nô Thanh Huyền khi nhìn đến Cố Đình Ca có Nguyên Anh cảnh trung kỳ tu vi về sau, không biết sao, trong lòng vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Mà Thạch Vạn Bằng thấy Cố Đình Ca có Nguyên Anh cảnh trung kỳ thực lực, vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến đến khó coi, nhưng ở ngẩng đầu nhìn Lạc Nhật Sơn vùng trời, vạn lôi lao nhanh hình ảnh, này Cố Đình Ca thi triển thần thông về sau, lại hướng Cố Đình Ca cười nhạo một tiếng nói, đây là lĩnh vực thần thông đi, xem ra Tiêu Thần bị ta đánh bại giáo huấn, ngươi vẫn là không có hấp thu đến à? Cũng được, hôm nay ta liền nhường ngươi biết, mặc dù ngươi cùng ta cùng là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, có thể ngươi ta ở giữa vẫn là có lệch trời chênh lệch. Thạch Vạn Bằng tiếng nói vừa ra thời điểm, tay phải nắm quyền, nắm tay phải ở đây hóa thành hắc động đồng dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ giữa thiên địa linh khí, thậm chí Cố Đình Ca thi triển ở trên bầu trời lôi đỉnh. Nếu nghĩ như vậy nuốt ta lôi đỉnh, cái kia Cố Mỗ liền thành vào ngươi, nhờ ngươi duy nhất một lần nuốt cho mẹ. Cố Đình Ca hướng Thạch Vạn Bằng mỉm cười về sau, phất ống tay áo một cái, lập tức Lạc Nhật Sơn vùng trời hội tụ vô số lôi đỉnh, phát ra từng tiếng chấn nộ, giống như thần phạt đồng dạng, khí thế bàng bạc hướng phía Thạch Vạn Bằng tay phải bổ tới. Mà Thạch Vạn Bằng tại cảm giác được hướng tay phải hắn bổ tới lôi đỉnh, trong đó ẩn chứa lực lượng về sau, lập tức trừng lớn hai mắt, chờ chút, lực lượng này giống như có chút không đúng. Chương 39, kim phạt thái thượng ầm ầm, làm vô số điện quang lấp lánh lôi đỉnh, rơi vào Thạch Vạn Bằng nắm quyền bùng nổ khủng bố hấp lực trên tay phải lúc, Thạch Vạn Bằng đông cảm giác không ổn, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay căng đau vô cùng. Ngay sau đó, theo một tiếng ầm, tiếng vang, Thạch Vạn Bằng tay phải tính cả toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt nổ thành xương máu, thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái này, làm sao? Khả năng Thạch Vạn Bằng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Đình Ca, đứt quãng nói chuyện đồng thời, một ngụm máu tươi phun tới, cả người lung lay sắp đổ. Lúc này trong lòng Thạch Vạn Bằng khó có thể tin, chính mình thậm chí ngay cả Cố Đình Cam một chiêu đều không đón lấy. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Sơn bên trên, vây xem các tu sĩ cũng đều hít sâu một hơi. Này tình huống như thế nào? Thái Huyền Thánh Tử một chiêu đánh bại Thiên Châu Thánh Tử Thạch Vạn Bằng. Nghe đồn lúc trước Kiếm Sơn Thánh Tử Tiêu Thần từng tại Hàn Sơn bên trên một chiêu đánh bại Thái Huyền Thánh Tử Cố Đình Ca, nhưng hôm nay Tiêu Thần bị Thạch Vạn Bằng một chiêu hạ gục, Cố Đình Ca lại một chiêu đánh bại Thạch Vạn Bằng. Tiêu Thần lúc trước như thế nào là Cố Đình Ca đối thủ? Người cũng nói là nghe đồn, có lẽ lúc trước Thái Huyền Thánh Tử không có cùng Kiếm Sơn Thánh Tử làm thật đâu. Bây giờ Vân Châu Thiên Tiêu uy danh chịu đục, Thái Huyền Thánh Tử lúc này mới vận dụng thực lực chân chính a. Có khả năng. Lúc này Lạc Nhật Sơn bên trên, một đám vây xem Vân Châu các tu sĩ nghị luận ầm ĩ nói. Sở Hạo khi nhìn đến Cố Đình Ca một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng về sau, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước nhất định là đầu óc có bệnh, mới có thể hướng Cố Đình Ca gia hỏa này khởi xướng khiêu chiến. Bất quá rất nhanh, Sở Hạo liền tiêu tan. Liên Thạch Vạn Bằng đều không phải là Cố Đình Ca đối thủ, chính mình đánh không lại Cố Đình Ca rất bình thường, cùng Cố Đình Ca cưỡng ép so, đơn giản liền là tìm cho mình không thoải mái. Cố Thanh Ngư khi nhìn đến Cố Đình Ca một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng về sau, trên gương mặt xinh đẹp trợn mắt hốt mồm, chính mình lao đệ nguyên lai mạnh như vậy sao? Một bên khác, bản thân bị trọng thương, thân thể hư nhược Tiêu Thần, khi nhìn đến Cố Đình Ca một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng về sau, nhịn không được liên tục cười khổ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Cố Đình Ca tại, nếu không mình bại, Vân Châu rất nhiều tiền tiêu bị Thạch Vạn Bằng nhục nhã, chính mình sợ là muốn thành tội nhân thiên cổ. Thái Huyền Thánh Địa tại Lạc Nhật Sơn trận doanh bên trong, Đường Dữu Sanh thấy Cố Đình Ca vậy mà một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng, cả người vẻ mặt khó coi, càng hối hận chính mình lúc trước tại Cố Đình Ca tung lúc từ bỏ tiếp tục đuổi Cố Đình Ca. Tại cách đó không xa Tề Chi Hạ thì là trong lòng cảm khái, cũng không biết thánh tử bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cùng thế hệ bên trong lại có ai là thánh tử đối thủ. Diệp Trầm cùng thánh tử so ra, quả nhiên là hài hước. Thánh tử bi vũ. Đúng lúc này, tại Lạc Nhật Sơn quan chiến Thái Huyền Thánh Địa các tu sĩ, lúc này phản ứng lại về sau, đều là tầm mắt kích động nhìn Cố Đình Ca, nhảy cơn hoan hô. Là bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, yếu vãn Vân Châu tiền tiêu uy danh. Có thể nói trận chiến này về sau, bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa tu sĩ tương lai tại Vân Châu mặt khác thánh địa tu sĩ trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực. Cố Đình Ca, ngươi có thể đánh bại ta, định là bởi vì ta lúc trước cùng Tiêu Thần đại chiến có chỗ hao tổn. Lúc này Thạch Vạn Bằng tại nuốt vào chữa thương đan dược, lợi dụng nguyên anh cảnh trùng kỳ tu vi, khôi phục bị Cố Đình Ca lôi đỉnh đánh nát tay phải về sau, vẻ mặt âm trầm hướng Cố Đình Ca nói: "Sau đó thì sao?" Cố Đình Ca khiêu mi: "Vậy ngươi còn muốn đánh với ta một trận?" Thạch Vạn Bằng nghe vậy, sắc mặt tái đi, thân hình lập tức lùi lại mấy bước. Nói thật, lúc này Thạch Vạn Bằng, một hồi tưởng lại trong nháy mắt kia đánh nát cánh tay mình lôi đỉnh, liền lòng còn sợ hãi, thực sự không muốn lại cùng Cố Đình Ca giao thủ. Một màn này, nhường Lạc Nhật Sơn vòng một xem Vân Châu các tu sĩ một hồi thổn thức. Chậc chậc, cái này Thiên Châu Thánh Tử, bại liền là bại, còn đang kiếm cớ, người ta Thái Huyền Thánh Tử cho hắn một cái tái chiến cơ hội, hắn lại không nguyện ý. Cái gì gọi là không nguyện ý? Cái kia rõ ràng là không dám. Tại Lạc Nhật Sơn Vân Châu các tu sĩ đều là hướng Thạch Vạn Bằng châm chọc khiêu khích nói. Cái này khiến Thạch Vạn Bằng lập tức khuôn mặt đỏ lên, lại làm một ngụm máu tươi bắn ra, ngay sau đó nhìn về phía một mực tại bên cạnh, giữ im lặng Ngô Thanh Uyển. Ngô Thanh Uyển lúc này hít một hơi thật sâu. Nàng quả thực không nghĩ tới, Thạch Vạn Bằng vậy mà không phải Cố Đình Ca một chiêu chi địch, mà lại dùng Cố Đình Ca một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng thực lực, liền là tự mình ra tay, cũng không phải Cố Đình Ca đối thủ. Dù sao nàng mặc dù thực lực mạnh hơn Thạch Vạn Bằng, nhưng cũng làm không được một chiêu hạ gục Thạch Vạn Bằng. Cho nên Ngô Thanh Uyển lần này không có ý định ra tay rồi, huống chi nàng muốn là không muốn cùng Cố Đình Ca đấu thủ. Đi. Ngô Thanh Uyển tiếng nói vừa ra, trực tiếp phất ống tay áo một cái, mang theo Thạch Vạn Bằng rời đi Lạc Nhật Sơn. Theo Ngô Thanh Uyển, Thạch Vạn Bằng rời đi. Tiêu Thần hướng Cố Đình Ca chắp tay nói, lần này may mắn mà có Cố huynh, không phải ta Vân Châu sợ là muốn thành Thiên Châu chê cười. Cố Đình Ca cười cười, không nói gì. Một bên khác, Thái Huyền Thánh Địa, chủ sự đại điện. Hứa Thái Thương đã biết được, Cố Đình Ca tại Lạc Nhật Sơn chiến thắng Thiên Châu Thánh Tử Thạch Vạn Bằng. Tiểu tử này, không hổ là đồ nhi ta. Hứa Thái Thương cười cảm khái nói, nhưng rất nhanh, Hứa Thái Thương liền nhíu mày. Bởi vì Vân Châu cực tây chỗ, Huyết Giang lão tổ phong ấn càng rung lòng. Phái đi ra dò xét trưởng lão, hiện tại cũng còn không có hồi âm. Bây giờ ta Thái Huyền Thánh Địa đại thừa lão tổ Bạch Vũ chân quân, còn đang bế quan bên trong, như Huyết Giang lão tổ thật phá phong mà ra, có thể sẽ không hay à. Hứa Thái Thương vẻ mặt ưu sầu, trong lòng cũng là dự định chính mình tự mình trước đi một chuyến cực tây chỗ. Hứa tiểu tử, lão phu cùng ngươi cùng nhau đi Vân Châu cực tây chỗ đi một lần. Đúng lúc này, một thân lấy màu vàng kim hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm lão giả đột nhiên xuất hiện ở Hứa Thái Thương trước mặt. Kim phạt thái thượng, ngài xuất quan. Hứa Thái Thương trông thấy này mặc hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm lão giả về sau, lập tức trong lòng kinh hỉ nói, lại nói, này thân mang màu vàng kim hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm lão giả tên là Dương Kim Phạt, từng đảm nhiệm qua Thái Huyền Thánh Địa, rất nhiều mặc cho trước kia hình phạt điện điện chủ trước. Sau này tu vi đến độ kiếp cảnh, thành Thái Thượng trưởng lão về sau, liền một mực tại Thái Thượng điện bế quan. Mấy năm trước tu vi đột phá đến độ kiếp cảnh đệ cửu kiếp sau lại tiếp tục bế quan, trùng kích chỉ có cách xa một bước đại thừa cảnh. Ừm. Dương Kim Phạt nhìn xem Hứa Thái Thương cười cười, nhưng ngay sau đó liền nhìn chằm chằm Hứa Thái Thương kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, bây giờ vậy mà đột phá đến độ kiếp cảnh đệ tam kiếp. Hứa Thái Thương nét miệng cười một tiếng, may mắn may mắn. Dương Kim Phạt lắc đầu, ngươi đổ nhi đỉnh ca ta đã biết, đại hắn tu vi đến hợp thể cảnh, tiếp nhận Thái Huyền Thánh Địa trưởng giáo một vị về sau, ngươi liền nhanh đi Thái Thượng Điện tu hành đi, dùng tư chất của ngươi, không được bao lâu liền có thể phi thăng tiên giới. Hứa Thái Thương cười khổ một tiếng, đây đều là nói sau. Dương Kim Phạt nghe vậy, tán đồng gật đầu, không sai, việc cấp bách vẫn là muốn xác định một thoáng, cái kia huyết giang lão tổ phong ấn chi địa, đến cùng là tình huống như thế nào, ta đây hai người liền là khắc lên đường đi. Dương Kim Phạt tiếng nói vừa ra thời điểm, phất ống tay áo một cái, trực tiếp mang theo Hứa Thái Thương dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Vân Châu cực tây chỗ. Chương 40. Thiên nhân ra tay. Đảo mắt, nửa ngày thời gian trôi qua. Vân Châu, cực tây chỗ, phía trên núi đá. Lại nhiều một chút, lại nhiều một chút. Cái kia thanh âm dàn mùa, không ngừng tiếng vọng tại Diệp Trầm bên tai. Lúc này Diệp Trầm đứng tại núi đá đỉnh chót, ngón tay phá vỡ lỗ hổng bên trên, huyết dịch không ngừng chảy ra, giọt rơi trên mặt đất. Làm Diệp Trầm huyết dịch đi trên mặt đất lúc, trong nháy mắt liền chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Theo Diệp Trầm máu, giọt càng nhiều, núi đá tán phát trên bầu trời huyết vân càng nồng đậm, sương mù màu máu cũng càng ngày càng nhiều, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng lớn. Bị sương mù màu máu bao phủ sinh linh, gần như trong nháy mắt liền trở thành tro khô. Diệp Trầm, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ tại Diệp Trầm sau lưng vang lên. Diệp Trầm hư nhược quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Cố Đỉnh Ca sư phụ, Thái Huyền Thánh Địa trưởng giáo, Hứa Thái Thương, còn có một cái một thân hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm lão giả. Ha ha, lại có thể là trưởng giáo đích thân tới, chỉ là ta không nghĩ tới, đường đường Thái Huyền Thánh Địa trưởng giáo, vậy mà biết tục danh của ta, ta thật đúng là vinh hạnh a. Diệp Trầm sắc mặt trắng bệch nói, ngươi máu, vậy mà có thể dung chuyển này huyết giang lão tổ phong ấn, chẳng lẽ ngươi là Diệp Thương khung hậu nhân? Dương Kim Phạt lúc này hai mắt híp lại hướng Diệp Trầm dò hỏi. Diệp Trầm cười cười, vị này lao tiền bối, ngươi nói không sai, ta chính là Diệp Thương khung hậu nhân. Đáng chết, không nghĩ tới lúc trước lại có cá lọt lưới, không thể nắm Diệp Thương khung huyết mạch chạm thảo trừ căn. Dương Kim Phạt vẻ mặt khó coi. Ha ha, ta Diệp gia lão tổ giúp ngươi Thái Huyền Thánh Địa lao tổ Thái Huyền chân quân phong ấn huyết giang lão tổ, không nghĩ tới các ngươi Thái Huyền Thánh Địa lại muốn nắm ta Diệp gia chạm thảo trừ căn. Diệp Trầm cười lạnh. Lúc này Hứa Thái Thương cũng trong nháy mắt hiểu rõ sự tình mà mượn, vẻ mặt băng lãnh hướng Diệp Trầm nói, không nghĩ tới ngươi này Diệp Thương khung hậu nhân, vậy mà có thể bái nhập ta Thái Huyền Thánh Địa, còn trở thành ta Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử, làm thật hài hước đến cực điểm. Có ý tứ gì? Ta lão tổ giúp đỡ bọn ngươi Thái Huyền Thánh Địa lão tổ phong ấn huyết giang lão tổ, các ngươi Thái Huyền Thánh Địa vì sao muốn như thế đối ta Diệp gia? Diệp Trầm đôi mắt muốn nứt ra. Hứa Thái Thương cười lạnh một tiếng, lúc trước ngươi Diệp gia lão tổ Diệp Thương khung đích thật là giúp ta Thái Huyền Thánh Địa lão tổ phong ấn huyết giang lão tổ, có thể ngươi Diệp gia lão tổ vậy mà thừa dịp ta Thái Huyền Thánh Địa lão tổ suy yếu thời khắc khởi sướng đánh lén, kết quả lại bị ta Thái Huyền Thánh Địa lão tổ giết ngược lại. Tiếp lấy ta Thái Huyền Thánh Địa lão tổ liền phát hiện, ngươi Diệp gia lão tổ Diệp Thương khung vậy mà tại huyết giang lão tổ phong ấn bên trên động tay chân, chỉ cần là hắn huyết mạch, liền có thể cởi ra này huyết giang lão tổ phong ấn, ngươi nói Diệp gia có nên hay không bị diệt môn? Không có khả năng. Diệp Trầm vẻ mặt tâm trầm. Ha ha ha, tiểu tử, chuyện thật là hắn nói như vậy, ngươi Diệp gia lão tổ Diệp Thương khung là cái so lão phu còn người âm hiểm. Đúng lúc này, huyết giang lão tổ thanh âm theo trong núi đá truyền ra. Diệp Trầm sắc mặt tái đi, không nghĩ tới chính mình Diệp gia lão tổ lại là người như thế. Cũng đúng lúc này, trong núi đá bị phong ấn huyết giang lão tổ cảm khái hướng Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt nói, vốn nghĩ nhường Diệp gia tiểu tử giúp ta triệt để mở ra phong ấn, lão phu bình yên vô sự ra tới. Nhưng đã các ngươi hai cái sâu kiến tới, muốn hỏng lão phu chuyện tốt. Người lão tổ kia ta cũng chỉ có thể bước lên rơi xuống một cái tiểu cảnh giới nguy hiểm, cưỡng ép phá vỡ này bị Diệp gia tiểu tử đã giải mở còn thừa không nhiều phong ấn, ra tới đem các ngươi diệt. Bây giờ này bị Diệp gia tiểu tử giải khai không ít phong ấn, đã ngăn không được lão phu. Tại huyết giang lão tổ tiếng nói vừa ra đồng thời, toàn bộ núi đá bắt đầu run rẩy kịch liệt, núi đá phía trên cũng che kín vô số vết rách. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, núi đá lập tức nổ chia năm xẻ bảy, phi thạch bắn tung tóe, ngay sau đó, một đạo manh mối hiền hòa lão giả thân ảnh, lăng không đứng vững. Nguyên bản đứng tại trên núi đá Diệp Trầm, giờ phút này lại bị huyết giang lão tổ hộ chắp sau lưng, không có bị núi đá phá toé mạnh mẽ khí tức làm bị thương. Huyết giang lão tổ lúc này nhàn nhạt hướng Diệp Trầm nói, "Diệp gia tiểu tử, ngươi cùng cái kia Cố Đỉnh Ca có thù, ngươi Diệp gia lão tổ cũng bị Thái Huyền Thánh Địa lão tổ, Thái Huyền chân quân đánh giết, vậy lão phu liền nhìn ngươi thuận mắt, từ nay về sau, ngươi chính là lão phu đệ tử." Diệp Trầm nghe vậy, nhìn xem huyết giang lão tổ cái kia tản ra khí tức cường đại, vô cùng vĩ nạn bóng lưng, giờ phút này lệ nóng rưng trọng. Chính mình không có cửa sai. Huyết giang lão tổ thật nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ. Chính mình bái huyết giang lão tổ này đại thừa cảnh tu sĩ vi sư, cuối cùng có khả năng nhất phi trùng thiên. Cũng là tại Diệp Trầm hưng phấn trong lòng thời điểm, huyết giang lão tổ nhắm mắt cảm thụ một phiên chính mình bây giờ lực lượng về sau, nếu mày nhìn về phía Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt, mặc dù lão phu cưỡng ép xông mở phong ấn, tu vi theo đại thừa biên mãn, rơi xuống đến đại thừa cảnh hậu kỳ, nhưng bắt chẹn các ngươi hai cái nho nhỏ độ kiếp cảnh tu sĩ, vẫn là dễ dàng. Đáng chết. Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt thấy thế, giờ phút này đều là vẻ mặt khó coi vô cùng. Hứa Thái Thương càng là ảo não. Hắn vốn cho rằng, huyết giang lão tổ phong ấn chẳng qua là giống như trước đây hơi buông lỏng, liền phái ra Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, mang theo Thái Huyền Thánh Địa lão tổ, Thái Huyền chân quân lưu lại phù lục tới gia cố phong ấn. Bây giờ xem ra, những Thái Huyền Thánh Địa đó trưởng lão, chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Dù sao này chút tràn ngập trong vòng nghìn dặm sương mù màu máu, chỉ có độ kiếp cảnh tu sĩ mới có thể dùng chống đỡ. Mà những cái kia bị chính mình phái tới trưởng lão, tu vi chẳng qua là hóa thần cảnh trăng sáng cấp trưởng lão. Giờ phút này, Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt đều là tuyệt vọng. Chỉ có Bạch Vũ chân quân xuất quan, bọn hắn mới có cơ hội sống sót. Lúc này, Huyết Giang lão tổ cười nhạo nhìn về phía Hứa Thái Thương, lúc trước liền là tiểu tử ngươi, nắm lao phu cái kia đạo thần hồn thương cảnh giới rơi xuống đến kim đan cảnh hậu kỳ, sau đó bị ngươi đổ nhi diệt sát, hôm nay lão phu trước hết giết ngươi cùng bên cạnh ngươi lao đầu, hút xong máu của các ngươi về sau, lại tìm ngươi cái kia đổ nhi ngoan cố đỉnh ca tính sổ sách, lão phu nhất định sẽ thật tốt tra tấn hắn. Hứa Thái Thương nghe vậy, lập tức vẻ mặt khó coi vô cùng. Một bên khác, Cố Đỉnh Ca từ Lạc Nhật Sơn sau khi rời đi, liền theo Thái Huyền Thánh Địa tu sĩ, cùng nhau ngồi một chiếc đi trên không trung lớn lâu thuyền lớn, trở về Thái Huyền Thánh Địa. Lúc này Cố Đỉnh Ca đang ở lâu thuyền bên trong, tốt nhất trong sương phòng nhìn xem ghi lại Vân Châu Kỳ Văn Dị ghi chép thư tịch. Đúng lúc này, hệ thống hướng Cố Đỉnh Ca phát ra nhắc nhở. Ken, kiểm tra đến huyết giang lão tổ phá phong mà ra, đồng thời sắp đánh giết ký chủ sư phụ, lại dự định tại đánh giết ký chủ sư phụ về sau, lại tìm ký chủ tính sổ sách, bây giờ ký chủ sinh mệnh nhận uy hiếp. Thỏa mãn bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể kích hoạt điều kiện. Ký chủ có thể cách không nhất chỉ, oanh sát ra ngoài vạn dặm huyết giang lão tổ. Cố Đỉnh Ca nghe thấy hệ thống nhắc nhở về sau, lập tức trong lòng ngưng tụ, nhưng ngay sau đó liền không nói hai lời, xuyên thấu qua xương phòng cửa sổ, hướng thẳng đến Vân Châu cực tây chỗ, cách không nhấn một ngón tay. Sau một khắc, một đạo lưu quang lặng yên không tiếng động theo lâu thuyền bên trong bay ra, Cố Đỉnh Ca một luồng thần hồn cũng bám vào tại đạo lưu quang này phía trên. Ngay sau đó, đạo lưu quang này dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía Vân Châu cực tây chỗ bay đi, đồng thời đang bay đi trên đường, khí tức bắt đầu càng ngày càng bằng bạc, đồng thời cũng đồng thời hóa thành một đường to lớn ngón tay hư ảnh. Làm ngón tay hư ảnh hiện hiện, nhảy vọt sơn hà vạn dặm đồng thời. Toàn bộ Vân Châu đều tại đây khắc run rẩy kịch liệt. Vân Châu phía trên, vô số lao quái vật dồn dập mở cặp mắt ra, khó có thể tin hướng phía Cố Đỉnh Ca cái kia cực tốc bay về phía Vân Châu cực tây chi địa phương nhìn lại. Cái kia nhất chỉ lực lượng, tựa hồ đã vượt xa đại thừa, là tiên nhân ra tay rồi. Thật là khủng khiếp, tại một chỉ này phía dưới, ta phảng phất hóa thành sâu kiến, nếu như một chỉ này nhắm vào lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Này tất nhiên là tiên nhân ra tay rồi. Ta Vân Châu phía trên, lại có tiên nhân ẩn cư. Vân Châu lao quái vật nhóm, giờ phút này đều là khó có thể tin. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đối Hứa Thái Thương, Dương Kim phạt động thủ huyết giang lão tổ, đột nhiên trái tim, mí mắt phải, cái trán gân xanh đều là điên cuồng nhảy lên, đồng thời hắn cũng cảm giác được, có một cỗ kinh khủng đến khó dùng hình dung lực lượng, hướng phía chính mình kéo tới, khiến cho hắn cái này đại thừa cảnh tu sĩ toàn thân như rơi vào hầm băng. Đây tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc cường giả đối tự mình động thủ. Huyết giang lão tổ trong lòng, không hiểu hiện lên cái này hoang đường suy nghĩ. Có thể là hắn tựa hồ cũng không có đắc tội qua tiên nhân cấp bậc cường giả. Lúc này huyết giang lão tổ sắc mặt tái nhợt vô cùng, cũng không lo được đối Hứa Thái Thương, Dương Kim phạt độc thủ, hắn hiện tại ý niệm duy nhất, cái kia chính là chạy, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chương 41. Thiên Châu tiên nhân cũng là tại huyết giang lão tổ quay người chạy trốn thời khắc. Cái kia nhảy vọt vạn dặm sơn hà mà đến tự chỉ, đã đi tới huyết giang lão tổ sau lưng. Huyết giang lão tổ cũng cảm nhận được, đến từ sau lưng mối nguy. Vậy mà lúc này hắn, căn bản không dám quay đầu, chỉ có một vị hướng phía trước trốn. Lâu thuyền trong xương phòng Cố Đỉnh Ca, bám vào cự chỉ hư ảnh tượng thần hồn, thấy cảnh này về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp lấy liền khống chế cự chỉ, hướng phía huyết giang lão tổ nghiền ép mà đi. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Cố Đỉnh Ca cự chỉ hư ảnh, như là nghiền ép sâu kiến đồng dạng, trực tiếp nắm huyết giang lão tổ thân thể ép bạo. Không! Huyết giang lão tổ lúc sắp chết, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy liền tại Cố Đỉnh Ca cự chỉ phía dưới, thần hồn cùng thân thể, nổ thành một đoàn xương máu, trong vòng nghìn dặm đều ở đây khắc xuống nổi lên bảng bạc huyết vũ. Một màn như thế, nhường Hứa Thái Thương, Dương Kim phạt hai người trợn mắt hốt mồm. Diệp Trầm càng là một mặt mờ mịt. Đúng không? Đại thừa cảnh huyết giang lão tổ, này liền chết. Làm Diệp Trầm phản ứng lại về sau, vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn biết, hắn xong. Cùng lúc đó, Vân Châu lần này động tĩnh, không chỉ là lệnh Vân Châu lão quái vật nhóm chấn kinh, liên trường sinh giới, những châu khác lão quái vật nhóm cũng đều bị hù dọa. Cái kia ngã xuống đại thừa cảnh, tựa hồ là huyết giang lão tổ. Là hắn. T. Huyết giang lão tổ chính là đến gần vô hạn chân tiên đại thừa cảnh viên mãn. Mặc dù mới vừa xem hắn khí tức tựa hồ rơi xuống đại thừa cảnh hậu kỳ, nhưng có thể đem nhất chỉ ép bạo, tất nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân ra tay không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Vân Châu phía trên lại có tiên nhân ẩn cư. Đúng vậy à, xem ra vị này tiên nhân tựa hồ rất chán ghét tà tu à. Huyết giang lão tổ vừa vỡ phong mà ra, liền không có. Lần này qua đi, sợ là Vân Châu không ít tà tu muốn bị hù thoát đi Vân Châu, chúng ta Vân Châu phụ cận châu nhất định phải làm tốt để phòng mới là. Có đạo lý. Cũng là tại toàn bộ trường sinh giới lao quái vật nhóm đang thảo luận thời điểm, Thiên Châu trong hồ tiểu đình xuống, một thân mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ đang cùng một vị người mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt, bạch mi dâu trắng lao giả đánh cờ. Lúc này, cái kia bạch mi dâu trắng lao giả có chút hăng hái nhìn về phía Vân Châu hướng đi. Tiếp theo, sờ lấy chính hắn cái kia giống như bạch vân tung bay dâu bạc, cười thủng tìm nói, nghĩ không ra Vân Châu phía trên lại có nhân vật như vậy, lao phu thật là có chút tò mò. Sư phụ, ngài cũng là tiên nhân, có thể đón lấy mới vừa Vân Châu phía trên xuất hiện cái kia nhất chỉ sao? Đang cùng lão giả đánh cờ thiếu nữ trừng mắt nhìn, tò mò hướng lao giả dò hỏi. Lao giả cười lắc đầu, khó mà nói. A, thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức niết miệng nói, khẳng định là sư phụ ngươi khiêm tốn. Lao giả mỉm cười, không nói gì. Lúc này, thiếu nữ đứng dậy, ôm lấy lao giả cánh tay, nũng nịu làm nũng nói, sư phụ, ta nghe nói Thiên Châu Thánh Địa Thánh Tử Thạch và Bằng bị Vân Châu Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử Cố Đỉnh Ca một chiêu đánh bại, có muốn không chúng ta cũng đi Vân Châu chơi một chút à? Lao giả nhìn xem thiếu nữ cái kia hồn nhiên bộ dáng, gật gật đầu, buồn cười nói, cũng tốt, vừa vặn lao phu cũng muốn đi gặp, Vân Châu vị này đồng đạo. Hắc hắc, cũng không biết Vân Châu tiên nhân có nghe nói hay không qua sư phụ ngài Bạch đạo tử đại danh. Người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ, cười híp mắt hướng lão giả nói. Bạch đạo tử nghe vậy, chẳng qua là cười không nói. Cùng lúc đó, Vân Châu, từ Tây chỗ, Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt cũng theo trong lúc khiếp sợ, hồi phục thần trí. Hai người vội vàng hướng hư không cúi đầu, chăm miệng một lời, vãn bối đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thật tình không biết trong miệng hai người tiền bối, lúc này đã nằm tại lâu thuyền trong sương phòng trên giường, bắt đầu ngủ dậy đại giác. Hứa Thái Thương cùng Dương Kim Phạt, thấy thật lâu không được tiền bối đáp lại, cũng là nghi ngờ liếc nhau một cái. Xem ra vị tiền bối này không thích xuất đầu lộ diện. Dương Kim Phạt cảm khái nói. Hứa Thái Thương gật gật đầu, hơn phân nửa đúng là như thế. Nói xong, Hứa Thái Thương tầm mắt rơi vào Diệp Trầm trên thân. Diệp Trầm thấy thế, chân mềm nhũn, toàn thân một cố lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Diệp Trầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hứa Thái Thương hừ lạnh một tiếng. Diệp Trầm mặt không có chút máu, bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời. Nhưng sau đó một khắc, Diệp Trầm trong mắt che kín vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này Dương Kim Phạt đã ra tay rồi. Chỉ thấy Dương Kim Phạt một trường vỗ ra, Diệp Trầm liền một tiếng hét thảm đều không phát ra, liền triệt để thần hình câu diện. Tiểu tử ngươi, cùng này thân có phản cốt đồ chơi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Kim Phạt tại diện sát Diệp Trầm về sau, hướng Hứa Thái Thương cao mày nói. Hứa Thái Thương ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn phải hướng Kim Phạt Thái Thượng học tập. Nếu là Cố Đình Ca ở hiện trường lời, hơn phân nửa muốn cảm khái, nếu không phải mình chiếm lấy Diệp Trầm thân là thiên vận chi tử khí vận, làm không tốt Diệp Trầm thật có thể tới cái tích huyết trùng sinh, hoặc là chuyển thế trùng tu cái gì. Cùng lúc đó, Dương Kim Phạt hướng Hứa Thái Thương nói, đi thôi, hồi trở lại Thái Huyền Thánh Địa, vừa vặn ta cũng muốn gặp ngươi một chút cái vị kia đệ tử. Vừa nhắc tới Cố Đình Ca, Hứa Thái Thương lập tức tinh thần tỉnh táo, Kim Phạt Thái Thượng, không phải ta nói, liền ta cái kia đệ tử, bảo đảm ngươi hài lòng. Dương Kim Phạt cười cười, như thế rất tốt. Tiếp theo, hai người cùng trò chuyện thật vui hướng Thái Huyền Thánh Địa đi đến. Một bên khác, làm Cố Đình Ca theo Thái Huyền Thánh Địa lâu thuyền, trở về Thái Huyền Thánh Địa về sau, liền nghe được đã cùng Dương Kim Phạt trở lại Thái Huyền Thánh Địa, chủ sự đại điện Hứa Thái Thương truyền âm, nhường Cố Đình Ca đi chủ sự đại điện một lần. Cố Đình Ca tiếp vào này truyền âm về sau, cũng là không nói thêm gì, trực tiếp liền hướng Thái Huyền Thánh Địa, chủ sự đại điện tiến đến. Làm Cố Đình Ca một tới chỗ, liền trông thấy Dương Kim Phạt, Hứa Thái Thương hai người đang trò chuyện. Hứa Thái Thương thấy Cố Đình Ca đến, liền hướng Cố Đình Ca giới thiệu Dương Kim Phạt, "Đình Ca, vị này là ta Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, Kim Phạt Thái Thượng Dương Kim Phạt." Đình Ca gặp qua sư phụ, gặp qua Kim Phạt Thái Thượng. Cố Đình Ca hướng Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt hai người cung kính nói. Dương Kim Phạt khi nhìn đến Cố Đình Ca về sau, lập tức hai mắt hơi sáng, 20 tuổi nguyên anh cảnh trung kỳ, còn thắng qua ngày đó Châu Thánh Tử, dáng dấp cũng là tướng mạo đường đường, không hổ là ta Thái Huyền Thánh Địa hiện thời Thánh Tử, ngươi so sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ hiếu thăng a, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Kim Phạt Thái Thượng quá khen rồi. Cố Đình Ca cười nói. Dương Kim Phạt khoát tay áo, này cũng không phải cái gì quá khen, lão phu là nghiêm túc, mà lại ngươi so sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ tính tình cũng muốn rất nhiều. Sư phụ ngươi lúc trước vừa thành Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử thời điểm, thường thường liền đến Thái Thượng Điện nổ lông dê, nam Thái Thượng Điện đám lao già này giận đến quá sức. Hứa Thái Thương nghe vậy vội vàng ho khăn nói, khụ khụ, vậy cũng là đi qua. Dương Kim Phạt thấy Hứa Thái Thương quấn bách, liền cười rời đi chủ đề, hướng Cố Đình Ca nói, đúng rồi Đình Ca, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Cố Đình Ca nghiêm mặt nói, Kim Phạt Thái Thượng thỉnh giảng. Dương Kim Phạt gật gật đầu, hướng Cố Đình Ca cảm khái nói, lão phu xuất sinh phàm nhân nhà, xảo đến cơ duyên, một ngộng kim đan mới bái nhập Thái Huyền Thánh Điện. Có thể là lão phu này một ngộng, ngộng trăm năm. Khi tỉnh lại, trong nhà thê tử sớm đã qua đời, hài nhi cũng không biết tung tích. Nhưng lần này ta cùng sư phụ ngươi đi ra một chuyến, đối lão phu hậu đại huyết mạch có cảm ứng, mặc dù cũng không biết là lão phu mấy đời huyết mạch, nhưng trên thân chúng quy giữ lại lão phu máu. Lão phu hy vọng ngươi đợi lão phu đi xem bọn họ một chút. Chương 42. Khổ cực sở hạo cùng Bá Nguyệt Thánh Địa ngươi có bằng lòng hay không? Dương Kim Phạt lúc này hướng Cố Đình Ca dò hỏi. Cố Đình Ca gật gật đầu, chắp tay đối Dương Kim Phạt cúi đầu nói, nếu là Kim Phạt Thái Thượng nhờ bà, Đình Ca tự nhiên không có từ chối đạo lý. Dương Kim Phạt hài lòng gật đầu, sau đó phất ống tay áo một cái, một tấm thần quang lấp lánh phụ lục bay về phía Cố Đình Ca. Cố Đình Ca hai tay sau khi nhận lấy, liền nghe Dương Kim Phạt cười nói, tờ phụ lục này bên trong ẩn chứa ta độ kiếp cảnh đệ cửu kiếp đòn đánh mạnh nhất, liền coi như làm ngươi giúp thủ lao của ta. Đình Ca đa tạ Kim Phạt Thái Thượng. Cố Đình Ca thu hồi phụ lục về sau, hướng Dương Kim Phạt lần nữa chắp tay. Hứa Thái Thương cười híp mắt nhìn xem một màn này. Dương Kim Phạt cũng cười nhẹ nhìn xem Cố Đình Ca nói, về sau không cần đa lễ như vậy, ta hậu nhân kia vị trí tại này trong ngọc giản có ghi chép. Nói xong, Dương Kim Phạt vứt cho Cố Đình Ca một cái ngọc giản. Được. Cố Đình Ca tiếp nhận ngọc giản về sau, gật gật đầu trịnh trọng nói. Hứa Thái Thương lúc này hướng Cố Đình Ca khoát khoát tay, được rồi, tiểu tử ngươi hiện tại liền lên đường đi. Sư phụ kia, Kim Phạt Thái Thượng, Đình Ca liền cáo tử. Cố Đình Ca cười nói, đi thôi. Dương Kim Phạt gật đầu nói. Tiếp lấy Cố Đình Ca liền tại Hứa Thái Thương, Dương Kim Phạt đưa mắt nhìn dưới, rời đi đại điện. Rời đi Thái Huyền Thánh Điện, chủ sự đại điện Cố Đình Ca cầm lấy Dương Kim Phạt cho ngọc giản, sau đó thần hồn dò xét một phiên về sau, xác định Dương Kim Phạt hậu nhân vị trí tại Vân Châu một chỗ tên là Tiểu Dương thôn địa phương. Xác định rõ vị trí về sau, Cố Đình Ca liền trực tiếp trốn vào hư không, hướng Tiểu Dương thôn tiến đến. Thoáng qua chính là 3 ngày đi qua. Tại Cố Đình Ca chạy tới Tiểu Dương thôn đồng thời, Bá Nguyệt Thánh Điện phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là Bá Nguyệt Thánh Điện một vị chân truyền đệ tử trêu chọc một cái tên là Chu Dung Dung thiếu nữ. thiếu nữ kia trực tiếp nắm cái kia, treo chọc nàng Bá Nguyệt Thánh Địa chân truyền đệ tử đánh phế. Thế là Sở Hạo ra tay, cùng gọi là Chu Dung Dung thiếu nữ đại chiến, kết quả cũng bị đánh thành trọng thương. Bá Nguyệt Thánh Địa chấn nộ, có thể chưa kịp Bá Nguyệt Thánh Địa tu sĩ tìm tới Chu Dung Dung phiền toái, cái kia Chu Dung Dung liền dẫn một cái tên là Bạch Đạo Tử lão đầu đi tới Bá Nguyệt Thánh Địa. Tên kia vì Bạch Đạo Tử lão giả thực lực thông huyền, trực tiếp nắm Bá Nguyệt Thánh Địa, hiện thời đang lúc bế quan đại thừa cảnh lão tổ, cho để chạy ra ngoài hành hung một phiên. Từ đó Bá Nguyệt Thánh Địa triệt để đàng hoàng, tuyên bố trong vòng trăm năm không lại xuất thế lần nữa. Thế là Vân Châu lão quái vật nhóm dồn dập suy đoán, cái này gọi là Bạch Đạo Tử lão giả nhất định là một vị tiên nhân không thể nghi ngờ, cũng không biết có phải hay không ra tay diện sát huyết giang lão tổ vị kia. Lúc này Cố Đình Ca tại đi đường trên đường, tại một chỗ tu sĩ tụ tập tiểu trà lâu nghỉ ngơi, tại từ chung quanh tu sĩ chuyện phiếm trong miệng nghe được tin tức này về sau, cả người cũng là ngạc nhiên vô cùng. Trong lòng cũng là vì Sở Hạo cái tên này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nhưng ngay sau đó, Cố Đình Ca trong lòng liền ngưng trọng lên. Cùng chính mình cái này, lợi dụng hoặc đánh giết huyết giang lão tổ, bị người suy đoán chính mình vì tiên tình huống khác biệt. Cái kia Bạch Đạo Tử có thể dễ dàng như thế bắt chẹt Bá Nguyệt Thánh Địa. Xem ra Vân Châu thật tới cái tiên nhân a, liền luôn luôn làm việc bá đạo Bá Nguyệt Thánh Địa, đều bị trị ngoan ngoãn. Cũng không biết chính mình hoặc gặp tiên nhân, còn có thể hay không có tác dụng. Ken, ký chủ xin đừng nên nghi vấn bổn hệ thống ban cho ký chủ bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực, liền là tiên đế dám bức bách ký chủ ra tay, ký chủ cũng có thể đem hắn miểu sát. Cố Đình Ca nghe thấy hệ thống cái kiêu ngạo kiểu thanh âm về sau, cũng là cười cười không có lại nói tiếp. Cùng lúc đó, một vị tiên phong đạo cốt lao giả, mang theo một vị người mặc vàng nhạt váy dài áo trắng thiếu nữ, đi vào Cố Đình Ca chỗ nhà này tiểu trà lâu. Cái kia tiên phong đạo cốt lao giả, còn có cái kia người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ, khi nhìn đến Cố Đình Ca về sau, đều là hai mắt tỏa sáng. Cái kia người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ, chỉ Cố Đình Ca liền kinh hỉ nói, sư phụ ngươi xem, người kia cùng vẽ lên Thái Huyền Thánh Tử Cố Đình Ca dung mạo thật là giống. Nói trở lại, năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cơ bản đều có chân dung lưu truyền tại Vân Châu, nhưng không phải tầng dưới chót tu sĩ có khả năng mắt thấy, cho nên trong trà lâu mặc dù tụ tập không ít tu sĩ, cũng không ai nhận ra Cố Đình Ca tới. Mà theo thiếu nữ này một tiếng thét kinh hãi, trong trà lâu tu sĩ đều là khiếp sợ hướng Cố Đình Ca nhìn lại. Hắn chính là Thái Huyền Thánh Tử. Cái này người quần áo bất phàm, tướng mạo tuấn dật, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt quý khí, mặc dù các vị đang ngồi đều không kém hắn, nhưng ta vừa nhìn hắn tiến vào trà lâu, liền cảm thấy hắn bất phàm, hắn thật là có khả năng liền là vị kia cứu vãn ta Vân Châu Thiên Tiêu thanh danh Thái Huyền Thánh Tử Cố Đình Ca. Ngươi dám tin, ta vậy mà cùng Thái Huyền Thánh Tử ngồi chung một chỗ trà lâu. Có thể là không đúng sao? Dĩ Thái Huyền Thánh con thân phận, làm sao có thể cùng chúng ta này loại tầng dưới chót tu sĩ một dạng, tại như vậy cái tiểu trà lâu bên trong uống trà. Ngươi biết cái gì? Này gọi điệu thấp. Lúc này, trong trà lâu các tu sĩ nhìn Cố Đình Ca dồn dập sôi trào. Cố Đình Ca cũng là trong nháy mắt nhức đầu. Ngươi nha đầu này, cái này người người mang lôi đỉnh thánh thể, có khả năng hay không liền là Thái Huyền Thánh Tử Cố Đình Ca đâu? Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh nhất kinh nhất xạ vàng nhạt váy thiếu nữ nói. Thiếu nữ nghe vậy, xinh đẹp phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến Cố Đình Ca trước bàn, hướng Cố Đình Ca cười hỏi, ngươi thật liền là cái kia, một chiêu đánh bại cái kia khiến người chán ghét phiền thạch vạn bằng Cố Đình Ca sao? Cố Đình Ca gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, chính là tại hạ, cô nương có gì muốn làm? Cố Đình Ca lời này vừa nói ra, trong trà lâu các tu sĩ dồn dập sôi trào. Hắn vậy mà thật sự là Thái Huyền Thánh Tử. Chính hắn đều thừa nhận, này Vân Châu phía trên, đoán chừng không có cái nào mắt không mở, dám giả mạo Thái Huyền Thánh Tử a. Cùng Thái Huyền Thánh Tử tại một chỗ trà lâu cùng nhau uống trà, lần này lao tử tại đám kia không có thấy qua việc đời ra hỏa trước mặt có đổi. Lúc này, trong trà lâu các tu sĩ lại một lần sôi trào. Ta và ngươi nói, thạch bạn bằng hết sức làm cho người ta chán ghét, ta muốn đánh hắn, thế nhưng Tiên Châu Thánh Địa trưởng giáo cùng sư phụ có chút giao tình, ngươi thay ta đánh hắn, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi rồi. Lúc này, cái kia người mặc váy màu vàng tiểu nữ, xinh đẹp hướng Cố Đình Ca trừng mắt nhìn nói, "Ê." Cố Đình Ca nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy đứng dậy hướng này người mặc váy màu vàng thiếu nữ chắp tay, do hỏi, "Còn chưa thỉnh giáo cô nương đại danh?" Người mặc váy màu vàng thiếu nữ nghe vậy, cười cười nói, "Ta gọi Chu Dung Dung." Tiếp lấy Chu Dung Dung hướng cái kia tiên phong đạo cốt lão giả chép miệng, "Đó là sư phụ ta, Bạch đạo tử." Làm Chu Dung Dung lời này vừa nói ra, trong lòng Cố Đình Ca giật mình. Trong trà lâu các tu sĩ cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía Bạch đạo tử. Đây cũng là trong truyền thuyết cái vị kia tiên nhân. Lúc này toàn bộ trà lâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch đạo tử hơi xúc động nói, xem tới nơi đây, không thích hợp trò chuyện tiếp đi xuống a. Nói xong, Bạch đạo tử đang muốn phất ống tay áo một cái, mang đi Cố Đình Ca cùng Chu Dung Dung. Cố Đình Ca tựa hồ nhìn ra Bạch đạo tử ý nghĩ, thần sắc cứng lại, chấm đã. Bạch đạo tử hơi sững sờ. Sau đó liền trông thấy Cố Đình Ca móc ra một viên linh thạch để lên bàn. Còn chưa trả tiền trà nước đây. Cố Đình Ca cười nói. Bạch đạo tử thấy thế, nhịn không được cười lên. Chu Dung Dung thấy Cố Đình Ca như thế cái cử động, hiện tại trong lòng cũng là đối Cố Đình Ca hảo cảm tăng gấp bội. Tiếp lấy Bạch đạo tử phất ống tay áo một cái, trực tiếp mang theo Cố Đình Ca, Chu Dung Dung rời đi chỗ này tiểu trà lâu. Mãi đến ba người biến mất không thấy gì nữa. Trong trà lâu các tu sĩ này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp. Bọn hắn hôm nay không gần như chỉ ở một chỗ tiểu trà lâu bên trong gặp được Thái Huyền Thánh Tử, còn gặp được trong truyền thuyết, nắm Bá Nguyệt Thánh Địa trị ngoan ngoãn tiên nhân Bạch đạo tử. Cũng là tại trong trà lâu các tu sĩ khiếp sợ đồng thời, chỉ có trà lâu ông chủ miệng đã cởi toét ra đến sau hai căn, chính mình trà lâu, liên tục xuất hiện Thái Huyền Thánh Tử, cùng trong truyền thuyết tiên nhân Bạch Đạo Tử, đoán chừng không được bao lâu, chắc chắn có rất nhiều người nổi tiếng tới, trong đó tuyệt đối không thiếu những cái kia đại tộc tử đệ, hắn hiện tại đã tưởng tượng lấy chính mình trà lâu mở rộng gấp 10 gấp trăm lần. Chương 43. Tiểu Dương thôn, con cọp hình ảnh nhất truyện. Cố Đình Ca liền phát hiện mình xuất hiện ở một phương ở trên mặt hồ, chạy chậm rãi trên thuyền nhỏ, ngồi tại một bàn trà trước. Bạch Đạo Tử, Chu Dung Dung thì ngồi tại đối diện. Cố Đình Ca lúc này hướng Bạch Đạo Tử cười nói, không biết lao tiên sinh là cao quý tiên nhân, vì sao đột nhiên hiện thân Vân Châu? Chu Dung Dung không đợi Bạch Đạo Tử nói chuyện, liền giành nói, sư phụ đến là vì tìm kiếm vị kia nhất chỉ đánh giết huyết giang lão tổ cái vị kia tiên nhân, trừ cái đó ra, ta cũng muốn tới nhìn một chút ngươi. Cố Đình Ca nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Này Bạch Đạo Tử là tìm đến mình, tìm chính mình làm gì? Cùng lúc đó, Bạch Đạo Tử sờ lấy trước ngực sợi râu, cười tủm tỉm nói, lão phu từ Quá Nguyên Tiên giới tới, đã rất lâu không có trở về Quá Nguyên Tiên giới. Tìm vị kia nhất chỉ đánh giết huyết giang lão tổ tiên nhân, là muốn hướng hắn hỏi một chút, bây giờ Quá Nguyên Tiên giới là tình huống như thế nào. Đương nhiên, hắn nếu không phải Quá Nguyên Tiên giới tiên nhân, vậy lão phu cũng nguyện ý cùng hắn kết một thiện duyên. Thì ra là thế. Cố Đình Ca bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy trong lòng thầm đủ, vậy ngươi tính là tìm sai người, bởi vì trong miệng ngươi vị kia nhất chỉ đánh giết huyết giang lão tổ tiên nhân bây giờ đang ở trước mặt ngươi, mà lại đối tiên giới tình huống căn bản không thế nào hiểu rõ. Nhưng ngay sau đó, Cố Đình Ca liền nghi ngờ hướng Bạch Đạo Cảnh tỉnh giáo, nghe lão tiên sinh lời nói bên trong ý tứ, tiên giới không chỉ một. Bạch Đạo Tử gật gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, không quá lớn sinh giới lệ thuộc vào Quá Nguyên Tiên giới, trường sinh giới tu sĩ phi thăng bình thường đều là phi thăng Quá Nguyên Tiên giới. Mà mặt khác tiên giới tiên nhân mong muốn đi vào lệ thuộc vào Quá Nguyên Tiên giới trường sinh giới có lẽ khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể được, chẳng qua là xác suất rất nhỏ. Dạng này a? Cố Đình Ca hiểu rõ. Tiếp lấy Bạch Đạo Tử liền có chút hiếu kỳ đánh giá Cố Đình Ca liếc mắt, lại nói, ngươi tên tiểu tử này biết lão phu là tiên nhân, cũng hẳn là nghe nói lão phu cùng Bá Nguyệt Thánh Địa ở giữa sự tình, đã như vậy, ngươi thấy lão phu còn có thể bình tĩnh như thế? Cố Đình Ca mỉm cười, nếu như lão tiên sinh thật muốn đối Cố Mô bất lợi, cũng không cần mang Cố Mô tới đây. Tốt một người trẻ tuổi, có đầu óc, có thiên phú, tương lai chắc chắn bất phàm a. Bạch Đạo Tử cảm khái một tiếng, tiếp lấy cười híp mắt hướng Cố Đình Ca dò hỏi, ngươi có nguyện bái lão phu làm thầy? Cố Đình Ca nghe vậy, nghiêm mặt nói, Cố Mô đã có sư môn, sao có thể lại đầu nhập lão tiên sinh môn hạ? Bạch Đạo Tử thấy Cố Đình Ca hợp thành vì tiên nhân đệ tử dụ hoặc đều có thể ngăn cản được, nhất thời vẻ mặt tiếc hận nói, đáng tiếc lão phu không thể sớm một chút gặp được ngươi, đưa ngươi thu làm đệ tử, nhường Thái Huyền Thánh Địa nhanh chân đến trước. Lão tiên sinh, Cố Mỗ trên thân còn có thánh địa trưởng bối chuyện phân phó muốn đi làm, cũng nên cáo tử, chẳng qua là nơi này tựa hồ cùng loại với tiểu thế giới, mong rằng lão tiên sinh đem Cố Mỗ đưa về cái kia lúc trước trà lâu phụ cận. Cố Đình Ca đứng dậy hướng Bạch Đạo Tử chắp tay cúi đầu nói, tiểu gia hỏa hảo nhãn lực. Bạch Đạo Tử thấy Cố Đình Ca nói ra nơi này về liền rượu, đối Cố Đình Ca cũng là càng tán thưởng, tiếp lấy liền hướng Cố Đình Ca cười nói, tiểu gia hỏa, vậy lão phu ta liền đưa ngươi rời đi nơi này đi, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạch Đạo Tử tiếng nói vừa ra, cũng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp nắm Cố Đình Ca đưa cách nơi này địa phương. Chu Dung Dung thấy Cố Đình Ca sau khi rời đi, nhìn xem Cố Đình Ca mới vừa chỗ ngồi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bạch Đạo Tử thấy thế, thuận tức nói, con gái lớn không dùng được rồi. Sư phụ. Chu Dung Dung nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp bò đầy dạng mây đỏ, hướng phía Bạch Đạo Tử nũng nịu một tiếng. Bạch Đạo Tử thì là khẽ cười nói, này gọi Cố Đình Ca tiểu gia hỏa nhân phẩm không sai, đầu óc thông minh, thiên phú cực cường, hình dạng cũng có lão phu lúc tuổi còn trẻ cái bóng, ngươi nha đầu này có thể liếc mắt bị hắn mê hoặc, cũng là như thường. Sư phụ kia, nếu như ta thật cùng với Cố Thánh Tử, ngươi không phản đối sao? Chu Dung Dung tò mò hướng Bạch Đạo Tử dò hỏi. Kẻ này ưu tú bất phàm, có tiên nhân chi tư, tương lai định là nhân trung long vượng, như có thể phi thăng tiên giới, tất nhiên sẽ bị Thái Huyền Thánh Địa tại Quá Nguyên Tiên giới cùng mạch thế lực Quá Huyền Tiên cung nhấn mạnh bồi dưỡng, lão phu vì sao muốn phản đối? Bạch Đạo Tử nghi hoặc. Sư phụ ngươi tốt nhất rồi. Chu Dung Dung cao hứng nói. Đúng rồi, kỳ thật lão phu tại ngươi 3 tuổi lúc nhặt được ngươi, thu ngươi làm đệ tử trước đó, ngươi còn có người sư tỷ, nàng cũng là lão phu tại trường sinh giới thu nhận đệ tử. Bạch Đạo Tử lúc này thản nhiên nói. Chu Dung Dung nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ, ta thế mà còn có sư tỷ, sư phụ ngươi vì sao chưa bao giờ nhắc tới qua? Ngươi người sư tỷ kia là người cố chấp, thích một cái tư chất thường thường, lại phẩm hạnh thấp kém ra hỏa, lão phu phản đối, có thể ngươi cái kia sư tỷ vì tên kia, không tiếp cùng lão phu ân đoạn nghĩa tuyệt, lão phu cũng là nhìn sai rồi. Bạch Đạo Tử có chút thổn thức nói. A. Chu Dung Dung vẻ mặt ngạc nhiên. Ấy. Bạch Đạo Tử thật sâu thở dài khẩu khí. Một bên khác, Cố Đình Ca tại bị Bạch Đạo Tử đưa đến mới vừa uống trà tiểu trà lâu phụ cận về sau, liền ngựa không ngừng vó hướng Tiểu Dương thôn tiến đến. Tiểu Dương thôn vị trí chỗ trong núi sâu, gần đây thường có con cọp quấy rối. Rất nhiều thôn dân trong nhà súc vật đều là gặp con cọp độc thủ, mà cái gọi là con cọp chính là cái kia sâu con ngươi trắng ngạch lá hổ. Rất nhiều giang hồ nghĩa sĩ nghe nói tin tức này, dồn dập thân xuất biệt thủ, mong muốn mượn cơ hội này hàng phục cái kia con cọp về sau, danh chấn giang hồ. Có thể đa số người là có đến mà không có về, hơn phân nửa là gặp cái kia con cọp độc thủ. Cố Đình Ca cũng ở trên đường nghe nói tin tức này, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, kim phạt trưởng lao huyết mạch không có xảy ra chuyện. Cũng là tại Cố Đình Ca đi hướng Tiểu Dương thôn trên đường, gặp một nhóm 4 người, 2 nam 2 nữ. 4 người đều là thanh niên bộ dáng, trang phục cách đan mặc, khí huyết hùng hậu, xem xét liền biết là người tập võ, cũng được xưng là võ giả. Tại trường sinh giới, mạnh hơn người bình thường. Ngoại trừ rất ít tại phàm nhân trước mặt, người trước hiển thánh, cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết tu tiên giả bên ngoài, còn có trong phàm nhân thường gặp võ giả. Võ giả tu hành phương thức cùng loại với tu tiên giả bên trong thể tu, dựa vào rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết, dùng cái này ở trong người thúc đẩy sinh trưởng nội lực. Nhưng võ giả kém xa tít tắp thể tu, bởi vì thể tu có khả năng thôn vệ thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo, trong cơ thể sinh ra chính là chất lượng cao hơn nhiều võ giả nội lực linh lực, lại có thể đem thân thể rèn luyện đến bất lao, bất tử, bất diệt, xé rách hư không. Mà võ giả cũng không thoát ly phàm nhân phạm chủ, vẫn là sẽ cùng phàm nhân một dạng, sinh lão bệnh tử. Trừ phi võ giả đạt được tiên duyên, đem nội lực chuyển hóa làm linh lực, cũng chính là pháp lực về sau, đi đến thể tu con đường, mới có thể thoát ly phàm nhân phạm chủ, mà có thể đi đến một bước này võ giả, cũng được xưng là tiên tiên cao thủ. Nhưng tiên tiên cao thủ, kỳ thật cũng thì tương đương với tu tiên giả bên trong trúc cơ cảnh tu sĩ, có 200 thọ nguyên, thực lực cũng gần như, thậm chí hơi thua tại tu tiên giả bên trong trúc cơ tu sĩ. Cũng đúng lúc này, cái kia hai nam hai nữ một nhóm bốn người, lúc này cũng nhìn thấy Cố Đình Ca. Trong đó một thể hình to con nam tử, hướng Cố Đình Ca gọi hắn nói, vị huynh đài này, ngươi là muốn đi Tiểu Dương thôn sao? Cố Đình Ca nghe vậy, dừng bước, nhìn về phía hướng chính mình gọi hàng cường tráng thanh niên cười nói, đúng vậy. Một nhóm trong bốn người, một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt già dặn nhẹ nhàng khoan khoái, cầm trong tay trường kiếm nữ tử lại hướng Cố Đình Ca gọi hàng nói, vị công tử này, cái kia Tiểu Dương thôn phụ cận có con quạ thần hiện. Ta nhìn ngươi đầy người quý khí, quần áo bất phàm, hẳn là vị thư sinh tay trói gà không chặt, như thế, công tử vẫn là đường đi Tiểu Dương thôn tốt, như thực sự có chuyện quan trọng tại thân, cũng có thể cùng chúng ta đi cùng một chỗ, dạng này cũng an toàn chút. Một nhóm trong bốn người, khác một cái thân mặc màu trắng trang phục, bộ dáng đáng yêu nữ tử, cũng hướng Cố Đình Ca gọi hàng nói, Nô Thiến tỷ tỷ nói rất đúng, công tử có thể cùng chúng ta cùng đi. Chương 44. Dương vận tiền không sai, công tử có thể cùng chúng ta cùng đi, cũng không cần lo lắng cho bọn ta là người xấu, bởi vì ta bốn người đều là này lớn tú vương triều trong giang hồ, có danh tiếng người, công tử hoàn toàn có khả năng yên tâm cùng chúng ta cùng đi. Cái kia hình thể thanh niên cường tráng, lúc này cũng hướng Cố Đình Ca nói, đa tạ chư vị hảo ý, bất quá Cố Mộ vẫn là một người tự tại đã quen, liền không quấy rầy chư vị. Cố Đình Ca khẽ cười nói. Nói chuyện đồng thời, Cố Đình Ca suy nghĩ một chút, này Tiểu Dương thôn chỗ phạm nhân vương triều, hoàn toàn chính xác liền gọi lớn tú vương triều. Người thư sinh này, nhường người cùng chúng ta đi, là hại ngươi sao? Thật muốn hại ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta bốn người đều người mang võ nghệ, lần này là tới hàng cái kia Tiểu Dương thôn phụ cận con quạ. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ngươi liền chính mình một người đi thôi. Một nhóm bốn người, hai nam hai nữ bên trong, một cái gầy gò cao cao thanh niên không nhịn được nói. Cái kia hình thể thanh niên cường tráng, lúc này một mặt xin lỗi hướng Cố Đình Ca nói, vị công tử này, xin lỗi, ngươi cùng chúng ta vốn là vốn không quen biết, chúng ta không nên đem tự nhận là tốt áp đặt ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta liền ai đi đường lấy đi. Đa tạ. Cố Đình Ca hướng mấy người gật gật đầu về sau, liền nhanh chân rời đi, tiếp tục hướng Tiểu Dương thôn hướng đi đến. Làm Cố Đình Ca rời đi về sau, nay một nhóm bốn người, hai nam hai nữ bên trong, cái kia thân mặc màu đen trang phục, da dặn nhẹ nhàng khoan khoái, tên là Ngô Thiến nữ tử, nhìn xem Cố Đình Ca càng lúc càng xa bóng lưng, lắc đầu, thở dài nói, hy vọng hắn không muốn gặp được cái kia con quạ đi. Lại nói, bốn người bọn họ tại lớn tú vương triều trong giang hồ, được xưng là tứ thiếu gia hiệp. Ngoại trừ Ngô Thiến bên ngoài, khác một người mặc màu trắng trang phục, bộ dáng đáng yêu nữ tử gọi là Khương Thi Vũ. Gầy gò cao cao nam thanh niên gọi Ngô Lãng Đạo, cùng Ngô Thiến là đường huynh muội quan hệ. Hình thể to con nam thanh niên thì gọi Lâu Nghị. Ngô Lãng Đạo lúc này nghe Ngô Thiến thở dài, cười lạnh nói, đường muội, quản hắn làm gì, chúng ta đã khuyên cáo hắn, còn khiến cho hắn cùng chúng ta cùng đi, hắn không muốn, cái chết kia của hắn sống cùng chúng ta có liên căng gì. Chúng ta đã hết lòng lấy hết, ta ngược lại thật ra tò mò hắn gặp được cái kia con quạ về sau, sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Được rồi, bớt nói nhiều lời, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lâu Nghị lúc này nói, tiếp lấy một nhóm bốn người, cũng tiếp tục hướng phía Tiểu Dương thôn hướng đi đến. Một bên khác, Cố Đình Ca đã bình yên vô sự đi tới Tiểu Dương thôn, đồng thời đi theo Dương Kim Phạt trong ngọc giản cho tọa độ, đi tới một chỗ cũ nát nhà lá trước. Nhìn trước mắt này cũ nát nhà lá, Cố Đình Ca nhất thời hơi xúc động. Nghĩ không ra Kim Phạt Thái Thượng hậu nhân, vậy mà sinh hoạt như thế gian khổ. Phải biết, Kim Phạt Thái Thượng có thể là Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, độ kiếp cảnh đệ cửu kiếp tu vi, quyền cao chức trọng, chính là một thân một mình, cũng có thể khai tông lập phái, sáng lập một phương trong giới tu hành nhất lưu thế lực a. Cũng là tại Cố Đình Ca cảm khái đồng thời, một cái bên hông treo đao bổ củi, con dùng cây trúc chém thành đầu, buộc một bó củi thành tú thiếu nữ, từ đường nhỏ hướng Cố Đình Ca trước người nhà lá đi tới. Thiếu nữ này một thân phá quần áo cũ may may và vá, trên mặt tựa hồ cũng bởi vì lên núi lớn tuổi, khiến cho phong trần mệt mỏi, nhưng cũng khó nén hắn là cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này, cái kia thanh tú thiếu nữ cũng phát hiện Cố Đình Ca. Từ nhỏ sống ở Tiểu Dương trong thôn nàng, trong ngày thường gặp nam tính đều là chút cao lớn thô kệch thôn dân. Nơi nào thấy qua Cố Đình Ca này loại hình dạng tuấn tú, khí độ bất phàm, để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân công tử. Trong mấy mắt, bá một thoáng, nàng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, bước chân cũng không biết sao dừng lại. Đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, vị này để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân công tử, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại chính nhà mình nhà lá trước? Cũng là tại nàng dừng bước lại, sững sờ thời điểm, lại đột nhiên phát giác trên lưng chợt nhẹ. Chỉ thấy Cố Đình Ca chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng, đồng thời đưa nàng trên lưng một bó tuổi ôm lấy, khiêng trên vai. Thiếu nữ thấy Cố Đình Ca như thế, nhất thời có chút lúng túng, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Nhưng sau một khắc, khiêng tuổi Cố Đình Ca, thanh âm để cho người ta như gió xuân ấm áp cười nói, cô nương, ngươi họ Dương sao? Thiếu nữ đang nhìn Cố Đình ca cái kia đẹp mắt đến để cho nàng có chút không dám nhìn thẳng mặt, lại nghe thấy Cố Đình ca cái kia để cho người ta như gió xuân ấm áp thanh âm về sau, cả người cũng là buông lòng xuống, hướng Cố Đình ca gật đầu nói, ừm, ta gọi Dương Vật Tiền. Ngươi ở tại nơi này ở giữa nhà lá, trong nhà liền ngươi một người. Lúc này Cố Đình ca nhìn về phía Dương Kim Hoạt cho tọa độ chỗ nhà lá nói, ừm, cha mẹ phải đi trước, liền ta cùng đệ đệ ở tại cái kia, bất quá ta đệ đệ bây giờ đang ở trong huyện thành một vị tiên sinh cái kia đọc sách, đồng thời cũng ở tại vị tiên sinh kia cái kia, mỗi khi gặp ăn Tết lúc mới có thể trở về. Dương Vận Tiền có chút ngượng ngùng cúi đầu, có thể duy chỉ có nói đến đệ đệ lúc, trong mắt tràn đầy quan thải. Cố Đình ca hơi xúc động, nhưng tiếp lấy thuận tiện ngạc nhiên hướng Dương Vận Tiền dò hỏi, ta tới Tiểu Dương thôn lúc, nghe nói Tiểu Dương thôn phụ cận có mánh hổ ẩn hiện, ngươi một cái tiểu cô nương dám một mình lên núi lớn tuổi, không sợ sao? Dương Vận Tiền cười khổ nói, có thể là không có tuổi đem bán lấy tiền, đệ đệ liền không thể tiếp tục tại trong huyện tiên sinh cái kia đọc sách, không thể thay đổi vận mệnh này, ta không muốn hắn giống như ta, một mực đợi tại đây nho nhỏ trong thôn. Ấy, Cố Đình ca xem lấy thiếu nữ trước mắt, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Tiếp theo, Cố Đình ca liền rời đi chủ đề, hướng Dương Vận Tiền cười nói, cô nương, kỳ thật ta là chịu ngươi trưởng bối trong nhà nhờ và trước tới thăm ngươi, không mời ta vào nhà bên trong uống chén nước, ngay tại này đứng đấy sao? A, Dương Vận Tiền nghe vậy, nhìn xem kiếm tuổi, tại chỗ đứng cả buổi Cố Đình ca, cũng là phản ứng lại, trong lúc nhất thời khuôn mặt đỏ giống quả táo, trong tiếng nói tràn đầy ấy náy hương, Cố Đình ca nói, ngượng ngùng công tử, ngươi nhanh đi theo ta. Tại Dương Vận Tiền dẫn đầu dưới, Cố Đình ca mang tuổi đặt ở nhà lá bên cạnh, lại đi vào nhà lá bên trong. Nhà lá bên trong không lớn, mặc dù cũng nát, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng Dương Vận Tiền thường xuyên quét dọn vệ sinh. Cố Đình ca tọa hạ uống bắt Dương Vận Tiền đảo nước về sau, Dương Vận Tiền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Cố Đình ca nói, công tử, trong nhà của ta chỉ có ta cùng đệ đệ, từ đâu tới cái gì trưởng bối? Ngài thực sự không có nhận lầm người sao? Cố Đình ca mỉm cười, sẽ không sai. Nói xong, Cố Đình ca hồi tưởng lại, Dương Kim Phạt lúc trước nói chỉ là để cho mình xem hắn hậu nhân. Nhưng Cố Đình ca biết, Dương Kim Phạt mặc dù lời không nói toàn, nhưng hắn nếu không tiếp cho mình một tấm cực kỳ chân quý phụ lục làm thù lao, để cho mình đến xem hắn hậu nhân, đã nói lên Dương Kim Phạt vẫn là rất quan tâm hắn hậu nhân. Bây giờ hắn hậu nhân trôi qua thê thảm như thế, mình nói như thế nào cũng đến xuất thủ tương trợ mới là. Tốt nhất, trực tiếp nắm tỷ đệ hai người đưa đến Thái Huyền Thánh Địa, dù sao y theo này tỷ đệ bây giờ khốn cảnh, chính mình cho bọn hắn tiền tài, chỉ sợ sẽ làm hại bọn hắn. Cho bọn hắn tu hành công pháp, như không người hướng dẫn, cũng luyện không ra manh mối gì. Càng quan trọng hơn là, Dương Vận Tiền dài rất tốt xem, bây giờ điều kiện lại cực kém. Cho nên nàng đẹp mắt, rất có thể tại tương lai, sẽ cho chính nàng mang đến một chút chuyện không tốt. Bởi vì cái gọi là loạn thế mỹ nhân hé mở bánh, thịnh thế mỹ nhân vạn lượng kim. Dương Vận Tiền bây giờ điều kiện, cùng loạn thế có cái gì khác nhau? Cũng là tại Cố Đình ca suy tư lúc. Ngoài phòng vang lên từng đợt kinh hô. Đại gia mau ra đây, lại có bốn vị hiệp sĩ tới giúp chúng ta Tiểu Dương thôn trừ con của a, đại gia nhanh đến giúp đỡ chào hỏi a. Đại gia mau tới a. Mau tới a. Theo nhỏ bên trong Dương thôn tiếng kinh hô chập trùng, các thôn dân dồn dập ra tới đi chào hỏi cái kia bốn vị hiệp sĩ lúc. Một người mặc màu nâu to áo phụ nữ trung niên, thừa dịp làm loạn đến Dương Vận Tiền nhà lá trước, nhìn xem nhà lá cạnh một bó củi, hai mắt tỏa ánh sáng, thầm thì trong miệng, cái này nha đầu chết tiệt kia lá gan thật to lớn, trên núi có con cọp còn dám đi đốn tuổi. Vừa vặn trong nhà của ta tuổi đốt xong, trong nhà tử quỷ kia bởi vì trên núi con cọp ẩn hiện, cũng không dám lên núi đi đốn tuổi, nha đầu này chém tuổi vừa vặn có thể cứu một thằng gốc. Chương 45. Khổ cực phụ nữ trung niên cũng là tại Dương Vận Tiền nhà lá trước. Cái kia người mặc màu nâu to áo phụ nữ trung niên, nhìn chằm chằm cái kia bó củi, còn tại nói thầm thời điểm. Cố Đình ca bây giờ thân là nguyên anh cảnh trung kỳ lục địa thần tiên, ngũ giác vô cùng cường đại, tự nhiên nắm này phụ nữ trung niên nói thầm âm thanh, nghe được rõ ràng. Ken, nhà lá bên ngoài phụ nữ trung niên, buồn hệ thống nhìn xem rất khó chịu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ ra tay giáo huấn cái kia nhà lá bên ngoài, ngấp nghé Dương Vận Thiền có vẻ như chém trở về tuổi phụ nữ trung niên. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh hậu kỳ. Theo hệ thống tiếng nói vừa ra, Cố Đình ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, một ý niệm, vạn cân linh khí đặt ở nhà lá bên ngoài cái kia bó củi bên trên, đồng thời tại củi bên trên bày ra huyễn trận. Cùng lúc đó, phụ nữ trung niên kia đưa tay liền hướng nhà lá bên ngoài cái kia bó củi chụp tới. Nhưng tại bắt được bó củi một cái trước mắt, phụ nữ trung niên liền phát hiện, này bó củi phảng phất nặng như vạn cân, mặc kệ nàng làm sao dùng sức, đều không thể rời lên này bó củi. Nhưng mà phụ nữ trung niên y nguyên không tin tà, nàng đổi đủ loại tư thế tới chuyển này bó củi, có thể này bó củi đều không thể bị nàng núp ních chút nào. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Đình ca lưu tại cái kia bó củi bên trên huyễn trận kích khởi, duy trì hai tay ôm lấy củi tư thế phụ nữ trung niên, trong nháy mắt trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Trong mắt của nàng, nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một mảnh trong đêm tối, chung quanh tất cả đều là đống đất nhỏ, này chút đống đất nhỏ chung quanh còn bốc lên xanh biếc quỷ hỏa, bàn tay của nàng cũng bị này xanh biếc quỷ hỏa chiếu âm trầm. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy, vô số tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp, từng con dính lấy thổ, giống như cây khô tản ra mùi hôi tay cầm, phá đất mà lên, lít nha lít nhít lệnh người tê cả da đầu. A, trông thấy một màn này phụ nữ trung niên phát ra một tiếng thê lương tiếng rít chói tai về sau, cả người vạn phần hoảng sợ có cẳng liền chạy, nghĩ phải thoát đi trước mắt cái này bị đêm tối bao phủ, giống như luyện ngục địa phương, nhưng mà hết thảy này cũng chỉ là chính nàng trong đầu hình ảnh, tại trong hiện thực, nàng chạy trốn phương hướng là Tiểu Dương thôn phụ cận trong núi sâu. Cũng là tại phụ nữ trung niên chạy vào núi sâu không bao lâu về sau, trong núi sâu đột nhiên chuyển đến một tiếng mãnh hổ ẩn chứa phẫn nộ gào thét, ngay sau đó trong núi vô số phi cầm chấn động tới, bay về phía không trung. Cố Đỉnh Ca thần thức giống như thủy triều, tìm tiếng hổ gầm, hướng trong núi dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy trong núi một thể hình giống như châu nước lớn nhỏ sâu con ngươi trắng ngạch hoàng bị mãnh hổ, dưới chân giẫm lên cái kia ngấp nghé dương vận thiện tuổi phụ nữ trung niên, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nguyên bản uy phong lẫm lẫm lông tóc, lúc này vậy mà hơi lộ ra ngổn ngang. Mà con hổ này dưới chân đạp phụ nữ trung niên, tựa hồ cũng bị con hổ này tiếng hổ gầm bừng tỉnh, có thể nàng tỉnh táo trong nháy mắt, đã nhìn thấy mình bị một đầu giống như châu nước lớn nhỏ lão hổ đạp tại dưới chân, con hổ kia ngửa mặt lên trời gào thét xong, hai cái giống như trung đồng con mắt, đang tàn nhẫn ác ác nhìn chằm chằm nàng. Khoảng cách gần như thế, nàng thậm chí có thể ngửi được, con hổ này có thể cắn một cái đi nàng đầu lớn trong miệng nồng hậu dày đặc mùi tanh. Phụ nữ trung niên mới từ làm người dùng mình trong huyễn trận tỉnh táo, kết quả tỉnh táo lại đã nhìn thấy mình bị một đầu đại lão hổ đạp tại dưới chân, mà lại người đại lão này mắt hổ thần còn bén nhọn như vậy, cái này khiến nàng lập tức hai mắt tối đen, nghèo đầu, chân vừa đạp, triệt để không có khí tức, bị hù chết trước một cái chớp mắt. Phụ nữ trung niên vẫn là không có nghĩ rõ ràng, chính mình không phải là bị một cái toàn thân mọc đầy bao cương thi bắt lấy, liều mạng phản kháng à? Làm sao đảo mắt lại bị một đầu như thế làm người hoảng sợ lão hổ đạp tại dưới chân? Ken, chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh hậu kỳ. Phụ nữ trung niên bị hù chết một cái chớp mắt, Cố Đỉnh Ca trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Cũng đúng lúc này, cái kia giống như châu nước lớn nhỏ lão hổ, thấy phụ nữ trung niên bị dọa không có khí, toàn bộ hổ giã là trong nháy mắt sửng sốt. Đúng không? Tìm đến hổ gia ta người già bị đụng. Cái kia hoàng bì đại hổ lúc này to lớn hổ trên mặt, vậy mà lộ ra một vẻ nhân tính hóa ngạc nhiên. Cố Đỉnh Ca thông qua thần thức cũng phát hiện, này hoàng bì đại hổ lại có chút cơ cảnh tu vi, là một yêu tu. Lúc này cái kia hoàng bì đại hổ khoe miệng giật một cái, giơ lên ép tại phụ nữ trung niên trên người to lớn bút hổ, trong miệng còn tại nói thầm lấy. Hổ gia ta đang ngủ say, cô gái này xông lại liền là hướng về phía hổ gia ta một hồi cào. Hổ gia còn tưởng rằng cô gái này muốn cùng hổ gia ta liều mạng đây. Nói xong, hoàng bì đại hổ còn duỗi ra móng vuốt, khuấy động mấy lần phụ nữ trung niên thi thể. Ngươi chính là cái kia quấy rối tiểu dương thôn mãnh hổ. Nghe nói rất nhiều giang hồ hào khách nghĩ đến lấy tính mạng ngươi, đều có đến mà không có về à? Đúng lúc này, Cố Đỉnh Ca thanh âm, phiếu miểu quanh quẩn tại hoàng bì đại hổ trung quanh. Hoàng bì đại hổ nghe thấy Cố Đỉnh Ca thanh âm, ngắm nhìn bốn phía lại không phát hiện Cố Đỉnh Ca người về sau, trong nháy mắt to lớn hổ khu du lên. Hắn hiểu được, chính mình đây là gặp tu tiên đại năng a. Tiểu hổ bái kiến tiền bối. Tiền bối phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Cắt tinh cao chiếu, hồng phúc tề thiên. Thuận buồm xuôi gió, bát phương tới tải. Hoàng bì đại hổ lúc này không ngừng xuất khẩu thành thơ đồng thời, ngồi chồm hổm ở, nâng lên hai cái lông sủ cự trượng, như cái mèo cầu tài một dạng, học người chắp tay, hướng hư không không ngừng bái lại bái. Cố Đỉnh Ca bị một màn này chỉnh có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ nói, ngừng, giải thích một chút ta vừa rồi vấn đề đi. Được rồi tiền bối. Hoàng bì manh hổ nghe vậy, cũng là nhu thuận ngồi chồm hổm ở, tiếp lấy liền mở miệng nói, núi này tên là Dương Sơn, tiểu hổ tên là Dương Sơn Quân, từ nhỏ sinh ra ở này, cơ duyên xảo hợp mở linh trí, bước lên con đường tu hành. Ta cùng tiểu Dương thôn thôn dân, ban đầu bình an vô sự, ta không muốn trêu chọc nhân loại này trồng đến thiên địa yêu mến, sinh ra tới liền có linh trí linh trưởng sinh vật. Liền cũng thường xuyên vòng quanh người đi, có thể là trước chút thời gian, tiểu Dương thôn có cái thương nhân đường tắt nơi đây, này thương nhân ra giá tiền rất lớn, muốn hướng tiểu Dương thôn thu mua đủ loại động vật da lông, còn có đặc sản miền núi thịt rừng. Thế là tiểu Dương thôn thôn dân bắt đầu điên cuồng lên núi bắt giết động vật, không bao lâu, này trong núi sâu động vật liền số lượng giảm mạnh. Tiểu hổ nếu là lại bắt giết những động vật này làm thức ăn, không được bao lâu, này trong núi sâu liền chỉ có ta như thế một con hổ. Tiểu hổ thấy thế trong lòng có khí, thực sự nhịn không được, liền thường thường đi những thôn dân này trong nhà điêu mấy con gia súc, cũng xem như cảnh cáo bọn hắn. Ai ngờ những thôn dân này không để ý tới này cảnh cáo thì cũng thôi đi, còn tới chỗ cầu cứu, không ít nhân loại võ giả lên núi, muốn lấy tiểu hổ tính mệnh. Tiểu hổ vốn không nguyện đả thương người, nhưng bọn hắn thực sự từng bước ép sát, tiểu hổ cũng chỉ có thể ra tay rồi. Cố Đỉnh Ca nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhân tộc chịu thiên địa yêu mến, xuất sinh liền có linh trí. Yêu tu như nuốt chi, có thể thực lực tăng nhiều, nhưng cũng sát khí tăng sinh. Mà lại nhân tộc chịu thiên địa yêu mến, yêu tu nếu là thường ăn thịt người, liền sẽ có nghiệp chướng quân thân, bất lợi cho tu hành độ kiếp. Mà này Dương Sơn Quân trên thân, hoàn toàn chính xác không có sát khí quân thân. Cho nên này Dương Sơn Quân nói quá nửa là thật. Tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Dương Sơn Quân thấy Cố Đỉnh Ca thật lâu không nói gì, liền cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng thấp thỏm dò hỏi. Bất quá lúc này Cố Đỉnh Ca cũng không lo lắng cùng Dương Sơn Quân nói chuyện, bởi vì Dương Vận Thiền bên này phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cái hình thể cường tráng, quần áo lam lũ, toàn thân tiểu khí chính là trung niên hán tử, nổi giận đùng đùng bọt vào Dương Vận Thiền nhà lá. Khi nhìn đến Cố Đỉnh Ca thời điểm, hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chỉ Dương Vận Thiền mũi, liền mắng: "Dương Vận Thiền, ngươi cái xú nha đầu. Vừa rồi ta ngay tại cách đó không xa, nữ nhân ta đụng phải ngươi tuổi, liền như bị điên hướng trên núi chạy, ngươi có phải hay không tại tuổi bên trên dở trò gì? Còn có vừa rồi cái kia tiếng lao hổ gọi, nữ nhân ta vừa hướng trên núi chạy, nó liền kêu, nữ nhân ta khẳng định ngộ hại, xú nha đầu ngươi hại ta không có nữ nhân, ngươi đến đền bù tổn thất ta." Nói xong, này trung niên hán tử đầy mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới, bộ dáng đẹp mắt Dương Vận Thiền. Dương Vận Thiền lúc này vẻ mặt trắng bệnh, cả người đầu óc cũng làm động, không biết xảy ra chuyện gì. Cố Đỉnh Ca lúc này nhíu mày, vẻ mặt dần dần biến đến băng lãnh. Chương 46, yêu quái a. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa một cái thân hình cong xuống, đâm lấy quải trượng lão giả, bị mấy cái làn da ngăm đen trung niên đỡ lấy, vọt vào Dương Vận Tiền nhà, giơ lên trong tay quả trượng, liền hướng lúc trước mắng Dương Vận Tiền trung niên hán tử đánh tới, vừa đánh vừa chửi nói: "Dương Thành khỏe mạnh, ngươi cái xuất sinh. Nữ nhi của ta, vợ ngươi bị người thấy nổi điên tiến vào núi, khả năng gặp cái kia con quạ độc thủ, chúng ta tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, bọn hắn nói ngươi tại Dương Vận Tiền tiểu nha đầu này ta đây còn không tin, kết quả ngươi thật đúng là tại đây." Cái kia lúc trước mắng Dương Vận Tiền, gọi là Dương Thành khỏe mạnh trung niên hán tử, bị lao giả đánh không ngừng kêu khổ: "Cha, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Duka, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng đi tìm vợ ngươi đi, vừa rồi tới chúng ta thôn bốn vị thiếu hiệp, chuẩn bị mang chúng ta trong thôn các hán tử đi đánh hổ, hiện tại đã xuất phát, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới, hy vọng tẩu tử không có bị cái kia con quạ độc thủ." Lúc này, đi theo lão giả sau lưng mấy cái trung niên, ngăn cản đang không ngừng giơ lên quả trượng, nắm Dương Thành khỏe mạnh đánh cho không ngừng đều khổ lão giả về sau, nhấc lên lão giả và Dương Thành khỏe mạnh liền hướng phòng đi ra ngoài. Bên trong một cái trung niên nhìn về phía Dương Vận Tiền dặn dò: "Nha đầu, ngươi đóng cửa thật kỹ." Nói xong, này trung niên nghi ngờ mắt nhìn khí độ bất phàm Cố Đình Ca về sau, liền theo nhà lên Dương Thành khỏe mạnh cùng lão giả đoàn người, rời đi Dương Vận Tiền nhà. Dương Vận Tiền lúc này đầu óc trống trơn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một vẻ nghi hoặc. Cố Đình Ca lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vận Tiền: "Nơi này, ngươi còn muốn tiếp tục chờ đợi sao?" "Không muốn." Dương Vận Tiền lắc đầu, lập tức lại cười khổ nói: "Có thể thiên địa lớn như vậy, cũng chỉ có nơi này mới dung hạ được ta." "Ngươi nói sai, thiên địa lớn như vậy, chỗ nào đều có thể là nhà của ngươi." Cố Đình Ca khẽ mỉm cười nói: "Dù như thế nào, Cố Mỗ là sẽ không để cho ngươi tại đây bên trong ở lại, không phải trong nhà người vị trưởng bối kia sợ là muốn đối ta có lời oán giận. Mặc dù ta cũng không muốn rời đi nơi này, có thể đệ đệ ta vẫn còn đang đi học, muốn khảo thủ công danh, ta không thể rời đi nơi này." Dương Vận Tiền ánh mắt kiên định cự tuyệt Cố Đình Ca: "Mang lên đệ đệ ngươi cùng đi." Cố Đình Ca nói: "Cái này..." Dương Vận Tiền yên lặng. Một cái đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, muốn dẫn lấy chính mình cùng đệ đệ đi xa nhà, này làm sao nói đều không đáng tin cậy a. Cố Đình Ca tự nhiên nhìn ra Dương Vận Tiền lo lắng, mỉm cười về sau, phất ống tay áo một cái, trên bàn đóng nước, liền một mình bay lên trời, cho Cố Đình Ca trước mặt bát, đổ đầy nước. Dương Vận Tiền thấy cảnh này về sau, cái này người nhất thời mở to hai mắt nhìn, một cái tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một cánh tay chỉ vào ấm nước nó. Chính nó bay lên cho công tử đổ nước rồi. Cố Đình Ca hướng Dương Vận Tiền cười nói: "Thôi được, không ngại nói cho ngươi. Ta cùng ngươi trưởng bối trong nhà, đều là người tu hành, nếu ngươi nguyện mang theo đệ đệ ngươi cùng ta cùng nhau trở về, hơn phân nửa cũng có thể đạp vào con đường tu hành. Chẳng qua là đạp vào con đường tu hành, mặc dù có thể không nhận tuổi gạo dầu muối phiền não, nhưng cũng đồng dạng mối nguy từ phía. Ngươi cân nhắc được à? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ ra tay xóa đi ngươi trong trí nhớ, cùng ta gặp nhau sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện." Dương Vận Tiền lúc này trong ánh mắt tràn đầy quang thải nhìn xem Cố Đình Ca nói: "Cho nên công tử, ngài là trong truyền thuyết tiên nhân sao?" Cố Đình Ca cười lắc đầu: "Tại phàm nhân trong mắt, chúng ta thực sự xem như tiên nhân, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là một đám hướng về cảnh giới tiên nhân người tu hành, tại chính thức tiên nhân trong mắt, chúng ta bất quá sâu kiến. Công tử, ta nguyện ý mang theo đệ đệ cùng ngươi trở về." Lúc này, Dương Vận Tiền ánh mắt kiên định không rời hướng Cố Đình Ca nói: "Như thế rất tốt." Cố Đình Ca gật gật đầu. Dương Vận Tiền lúc này có chút ngượng ngùng hướng Cố Đình Ca nói: "Công tử, có chuyện ta có khả năng nhờ ngươi sao?" "Thỉnh giảng." Cố Đình Ca nói. Dương Vận Tiền dưới mặt đất đầu, âm thanh nhỏ bé giống như con muỗi nói: "Công tử, ta biết, nhỏ bên trong Dương thôn có rất nhiều nam nhân đánh ta chủ ý, cũng có rất nhiều trong thôn thầm thầm nhìn ta không vừa mắt, tổng cho ta chơi ngáng chân. Có thể mặc dù như thế, nhưng còn có thật nhiều người đối ta cùng đệ đệ cũng rất tốt, bọn hắn lần này hơn phân nửa cũng đi đánh hổ, có thể là ta nghe nói rất nhiều đại hiệp đi đều có đi không về, ta sợ bọn họ lần này đi cùng sẽ xảy ra chuyện." Cố Đình Ca cười cười: "Ngươi là muốn để cho ta giúp hắn nhóm sao?" Dương Vận Tiền gật gật đầu, có chút xấu hổ nói: "Ta biết này rất nguy hiểm, như công tử không muốn lời cũng không có gì. Ở đây chờ một lát ta một lát đi." Cố Đình Ca khẽ cười nói. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, Cố Đình Ca thân ảnh liền biến mất không thấy. Dương Vận Tiền nhìn xem đột nhiên ngay tại trước mắt mình tan biến Cố Đình Ca, cả người hít sâu một hơi. Xem ra vị công tử này, thật liền là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình cũng có thể trở thành tiên nhân, thời khắc này Dương Vận Tiền rất vui vẻ. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có chút bận tâm Cố Đình Ca mỗi lần xuất thủ bảo hộ tiểu Dương thôn người, có thể hay không phải con hổ kia đối thủ. Lại nói, Cố Đình Ca sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, một cái là cái này đích xác là việc nhỏ. Cái thứ hai nha, cái kia bốn cái thiếu hiệp kỳ thật tại đến tiểu Dương thôn một cái chớp mắt, Cố Đình Ca liền biết bọn hắn chính là vậy mình tới tiểu Dương thôn lúc, khuyên chính mình cùng bọn hắn đồng hành người, tâm địa cũng xem là tốt. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân thứ ba. Cái kia chính là con hổ kia kỳ thật rất lấy vui, cũng không tính tội ác thao thiên. Cố Đình Ca không muốn hắn tái tạo sát nghiệt, nội nhập lạc lối. Một bên khác, trong núi, lúc này Dương Sơn Quân nhìn trước mắt một đám run lẩy bẩy thôn dân, còn có bốn cái trang phục ăn mặc thanh niên, nhàn nhã nằm rạp trên mặt đất, chân sau gãi đầu một cái. Tại Dương Sơn Quân một bên, lúc này còn nằm cái kia bị hù chết phụ nữ trung niên thi thể. Lúc này tứ thiếu gia hiệp ngạch đổ mồ hôi lạnh. Này tứ thiếu gia hiệp chính là Ngô Lãng Đạo, Ngô Tiến, Khương Thi Vũ, Lâu Nghị bốn người. Lúc này Lâu Nghị nhìn trước mắt sâu con ngươi chán lớn mạch hổ, nuốt nuốt nước miếng một cái, con hổ này lớn như vậy, sợ là đều đã thành tinh a. Khó trách những cái kia võ lâm tiền bối nhóm đều là có đến mà không có về. Bốn vị thiếu hiệp, ta, chúng ta lên. Bên trên sao? Lúc này, một cái cầm lấy cái quốc tiểu Dương thôn thôn dân, run lẩy bẩy hướng Lâu Nghị bốn người dò hỏi. Cũng đúng lúc này, Dương Thành khỏe mạnh, còn có cái kia đánh Dương Thành khỏe mạnh lão giả, cũng chính là Dương Thành khỏe mạnh nhạc phụ, bị một đám trung niên khung đến đây địa phương. Có thể khi bọn hắn thấy cái kia giống như châu nước thật lớn lão hổ, đều là hít sâu một hơi. Dương Thành khỏe mạnh khi nhìn đến cái kia bị lão hổ hù chết phụ nữ trung niên, cũng chính là vợ hắn thời điểm, cả người nhất thời hưng phấn trong lòng, nàng chết rồi, chính mình không liền có thể dùng danh chính ngôn thuận nhường Dương Vận Thiền cái nha đầu kia thật tốt đền bù tổn thất chính mình sao? Càng nghĩ, Dương Thành khỏe mạnh càng hưng phấn. Nhưng Dương Thành khỏe mạnh trên mặt vẫn là vô cùng bi thiết nói, cô vợ trẻ. Một bên khác, đánh Dương Thành khỏe mạnh lão giả khi nhìn đến nữ nhi của mình thi thể về sau, cả người nhất thời mắt nổi đom đóm, giơ lên quải trượng liền muốn hướng thành thơi Dương Sơn quân phóng đi. Giống. Một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên. Mọi người đều là phảng phất cảm nhận được, đến từ huyết mạch thượng lưu truyền kinh khủng, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy lúc này đứng lên rít lên một tiếng Dương Sơn quân, thấy một đám người an tĩnh lại về sau, lúc này mới lại lần nữa nằm trên mặt đất, thành thơi liếm láp móng vuốt nói, sự tình nói rõ trước, là cái này chết một bên nữ, trước chọc bản Sơn quân còn không có chân chính đối nàng động thủ đâu, nàng liền chính mình hủ chết. Còn có các ngươi đám người này a, liền là trong xương cốt tiện. Bản Sơn quân bản từ trước tới giờ không gây phiền phức cho các ngươi, vì sao đột nhiên đối với các ngươi ra cầm ra tay, chính các ngươi đã làm gì, trong lòng không có số sao? Mà lại bản Sơn quân chưa bao giờ nghĩ chủ động đả thương người. Có thể bản Sơn quân cũng không phải chịu khi dễ hổ. Nếu không phải hôm nay có cao nhân hiện thân, ta không muốn chọc vị cao nhân nào không thích, chỉ bằng các ngươi hôm nay tìm bản Sơn quân phiền toái, bản Sơn quân đã sớm để cho các ngươi đi gặp những cái kia tìm đến bản Sơn quân phiền toái đại hiệp. Mà theo Dương Sơn quân tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây đều là vô cùng hoảng sợ. Này lớn, con cọp nói chuyện, đây là yêu quái a, ta dọn mẹ ta muốn về thôn a. Lúc này, ở đây tiểu Dương thôn dân đều là bị sợ vỡ mật. Người mang võ nghệ Lâu Nghị, Nô Lăng Đảo, Khương Thi Vũ, Nô Thiến bốn người, giờ phút này cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn tập võ nhiều năm, vào Nam ra Bắc, tự nhiên cũng đã được nghe nói không ít chuyện quái dị. Nhưng hôm nay chuyện ly kỳ, chân chính phát sinh ở trước mắt, bọn hắn một thời gian cũng là đầu óc có chút phản ứng không kịp. Chương 47. Tiền bối ngươi đều thấy được a. Đừng làm phiền hổ ra mắt, hổ ra hôm nay không muốn đối với các ngươi động thủ, cút nhanh lên. Dương Sơn quân lúc này liếm láp móng vuốt, thản nhiên nói. Mọi người sững sờ. Nay hổ yêu thật không có ý định giết bọn hắn, còn muốn thả bọn họ đi. Cũng liền trong lòng mọi người nghi hoặc thời khắc. Nô Lãng Đào lúc này lại sớm đã hồi thần lại, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Dương Sơn quân. Coi như con hổ này thành tinh, cái kia không cũng vẫn là thân thể máu thịt. Mình am hiểu ám khí phi tiêu, nội lực ra chỉ dưới, một tiêu liền có thể đâm xuyên trưởng thành ôm ấp to đại thụ. Thừa dịp con hổ này dùng vì mọi người bị nó hù dọa ở, không có chút nào cảnh giác thời khắc, chỉ cần mình này một tiêu, có thể đâm xuyên này hổ tinh đầu, chính mình cũng tất nhiên có khả năng một chiêu đem con hổ này nhất kích mất mạng, đến lúc đó chính mình liền có thể danh chấn giang hồ. Nghĩ xong, Nô Lãng Đào đột nhiên phất ống tay áo một cái, trong tay áo phi tiêu trong đó lực ra chỉ phía dưới, phảng phất hình thành âm bạo, dùng phàm mắt người thường khó gặp tốc độ, chừng chừng hướng phía Dương Sơn quân đầu bay đi. Ken, ai ngờ Nô Lãng Đào phi tiêu tại đánh trúng Dương Sơn quân hổ đầu một cái trước mắt, vậy mà bắn ra một mảnh tia lửa, ngay sau đó Nô Lãng Đào phi tiêu liền phảng phất đụng phải tường đồng bách sắt phía trên, bị đẩy lùi qua một bên, liền Dương Sơn quân làn da cũng chưa từng bị phá. Đồ hỗn trướng. Lúc này Dương Sơn quân cũng bình tĩnh hổ mặt, từ dưới đất đứng lên, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Nô Lãng Đào nói, tiểu tử, lão tử chính là trúc cơ yêu tu, phản tục binh khí há có thể làm tổn thương ta một chút. Đều nói rồi hổ gia hôm nay không muốn đối với các ngươi động thủ, còn muốn thả ngươi đi, nhưng các ngươi thực sự lấn hổ quá mức, cái kia hổ gia đã có thể nhịn không được. Cái này sao có thể? Nô Lãng Đào lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn không thể tin được, chính mình mọi việc đều thuận lợi, chính là trong giang hồ nhất lưu cao thủ cũng phải cẩn thận ứng đối phi tiêu, vậy mà không gây thương tổn này hổ tinh một chút. Nô Minh, ngươi hổ đồ a. Lúc này Lâu Nghị sắc mặt tái nhợt hướng Nô Lãng Đào nói, "Đường huynh, lần này ngươi thật không nên ra tay, này hổ yêu không là chúng ta phàm phu tục tử có thể chống lại, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể đem hắn hàng phục, nó mới vừa không định đối với chúng ta động thủ, để cho chúng ta đi, chúng ta ứng nên đi." Nô Thiến lúc này cũng hướng Nô Lãng Đào, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào nói, "Thiếu hiệp nhóm, các ngươi có thể nhất định phải cho tiểu lão đầu nữ nhi báo thù a." Lúc này, Dương Thành Bưu cha vợ hồi thần lại, nhìn xem nữ nhi của mình cái kia nằm dưới đất thi thể, mạnh liệt bắt lấy Lâu Nghị tay, nước mắt tuôn đầy mặt khóc kể lể. Lâu Nghị khẽ miệng giật một cái. Khương Thi Vũ cười khổ, "Lão nhân gia, chúng ta bây giờ sợ là tự thân khó bảo toàn." Lúc này Lâu Nghị lại một mặt kiên định, nhìn về phía tiểu Dương thôn dân nói, "Các ngươi nhanh lên, chúng ta bốn người ngăn trở này hổ yêu." Cùng lúc đó, đã sớm đến đây, bất quá dấu ở hư không quan sát tình huống Cố Đình Ca, cũng là gật gật đầu, công nhận Lâu Nghị là người. Bất quá Cố Đình Ca cũng không tính trực tiếp ra tay, cứu những thôn dân này, còn có cái kia tứ thiếu gia hiệp. Bởi vì tiểu Dương thôn dân trắng trợn bắt giết trong núi động vật, nên nhận trừng phạt. Tứ thiếu gia hiệp cũng nên được thêm kiến thức, về sau cũng sẽ ăn ít một chút thua thiệt. Cùng lúc đó, Dương Sơn quân nghe nói Lâu Nghị, cười nạo một tiếng, "Đi, nói hổ gia ta hôm nay không muốn động thủ, cho các ngươi cơ hội đi các ngươi không đi, cho hổ gia về sau muốn đi, tượng đất còn có 3 phần hỏa đâu, huống chi hổ gia ta chính là đường đường Sơn quân, cũng không phải rơi xuống Bình Dương bị chó bắt nạt con mèo bệnh. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Dương Sơn quân tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, trung quanh thổi lên phảng phất muốn nuốt người gió lốc, đem tiểu Dương thôn các thôn dân bao bọc vây quanh. Rồng theo mây hổ theo gió, đây cũng là này hổ yêu thực lực chân chính à, chính là trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ, cũng không phải này có thể khống chế phong hổ yêu đối thủ a. Trong lòng Ngô Tiến tuyệt vọng. Hổ yêu có siêu phàm lực lượng, căn bản là bọn hắn những phàm nhân này bên trong võ giả khó có thể tưởng tượng, chính là bây giờ trong giang hồ, được vinh dự đến gần vô hạn tiên thiên người mạnh nhất Tiến Vô Hối, Tiến đại hiệp đối mặt này hổ yêu, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ a. Bây giờ chỉ có liều chết nhất bác. Lâu Nghị tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Ngô Lãng Đào về sau, nói như thế. Ừm. Ngô Tiến, Thương Thi Vũ hai cái nữ võ giả, cũng bày ra chuẩn bị nên chiến tư thái. Nhưng mà mọi người không có chú ý là, Ngô Lãng Đào hai chân ở giữa mặt đất bên trên đất một bãi, còn trên đũng quần còn có chất lỏng màu vàng không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. Khíu giác cực kỳ bén nhạy Dương Sơn Quân, tại ngửi được một mùi nước tiểu về sau, ghét bỏ mắt nhìn Ngô Lãng Đào, hổ trên mặt lộ ra nhân tính hóa khinh bị nói, ngại ngại cái chân, lá gan nhỏ như vậy, còn dám đánh lén hổ ra. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, Dương Sơn Quân đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người. Các thôn dân đều là hai chân như nhũn ra, không nghe sai khiến liên tiếp như sủi cảo vào nồi đồng dạng, bịch bịch tê liệt ngã xuống đất, Ngô Lãng Đào cũng tại lúc này, toàn thân như nhũn ra tê liệt ngồi trên mặt đất, chính hắn nước tiểu lên. Dọn xong tư thế chiến đấu Lâu Nghị, Ngô Tiến, Thương Thi Vũ ba người, giờ phút này mặc dù không có cùng các thôn dân còn có Ngô Lãng Đào mở dạng, nhưng cũng cảm thấy tại Dương Sơn Quân một cái ánh mắt dưới, liền toàn thân như nhũn ra, không lấy sức nổi. Đường Minh, ngươi như thế nào như thế? Ngô Tiến thấy Ngô Lãng Đào như thế cho hề, cả người trong mắt thất vọng vô cùng. Thương Thi Vũ bản đối Ngô Lãng Đào lòng mang ái mộ, nhưng nhìn đến Ngô Lãng Đào trực tiếp bị dọa thành cái này chết bộ dáng về sau, trong lòng đối Ngô Lãng Đào lọc kính vỡ lấy đất, ái mộ cũng trong nháy mắt chuyển thành chán ghét. Sơn Quân đại nhân tha mạng a. Đúng lúc này, ngồi liệt trên mặt đất Ngô Lãng Đào đứng lên, không ngừng hướng Dương Sơn Quân dập đầu cầu xin tha thứ. Ngại ngại cái chân, nếu là phạm sai lầm cầu xin tha thứ là được, cái kia không chút kiêng kỵ phạm sai lầm là được rồi. Dương Sơn Quân hừ lạnh nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Sơn Quân đuôi hổ quét qua, trong khoảnh khắc hắn đuôi hổ phảng phất hóa thành roi sắt đồng dạng, trực tiếp nắm Lâu Nghị, Thương Thi Vũ, Nô Tiến, còn có đang ở không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Ngô Lãng Đào bốn người quét bay ra ngoài. Cố Đình Ca không có ngăn cản, bởi vì dùng thực lực của hắn, có thể tùy tiện nhìn ra, Dương Sơn Quân không có ý định hạ tử thủ, này một cái đuôi nhiều nhất nhường người mang võ nghệ Lâu Nghị, Nô Tiến, Thương Thi Vũ, Ngô Lãng Đào bốn người trọng thương. Mà này đồng thời, Lâu Nghị, Nô Tiến, Thương Thi Vũ, Ngô Lãng Đào bốn người, tại Dương Sơn Quân một đuôi quét ngang phía dưới, giống như diều đứt dây đồng dạng, dồn dập bay ngược ra ngoài về sau, tầng tầng rơi xuống đất. Bị Dương Sơn Quân đuôi hổ đánh trúng bốn người, đều tại đây khắc tê liệt ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không có một điểm sức tái chiến. Tiểu Dương thôn các thôn dân thấy này tứ thiếu gia hiệp tại hổ yêu trước mặt, nhất kích cũng đỡ không nổi, cũng là dồn dập tuyệt vọng. Dương Sơn Quân lúc này thật rất muốn đem trước mắt này chút không biết tốt xấu người, toàn diện cắn chết, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng còn một mực kiêng kỵ hôm nay gặp phải vị cao nhân nào. Nếu như mình bây giờ thật lựa chọn đại khai sát giới, vị cao nhân kia trông thấy, cho là mình là cái thích giết chóc yêu tu, vậy mình chẳng phải sống con bê sao? Được rồi, Dương Sơn Quân, khí gia không sai biệt lắm đi. Đúng lúc này, Cố Đình Ca tiếng cười vang lên, đồng thời cũng tùy tiện hóa giải Dương Sơn Quân thi triển vây khốn mọi người gió lốc. Tiền bối, ngươi thấy được sao? Là bọn giá hỏa này trước chọc tiểu hổ ta ngay từ đầu có thể không có ý định đối bọn hắn động thủ a. Dương Sơn Quân lúc này lệ nóng doanh trọng, ủy khuất trông mong nói, mọi người tại đây, bao quát Lâu Nghị, Ngô Lãng Đào, Ngô Tiến, Thương Thi Vũ ở bên trong, đều là ngạc nhiên. Dạng gì tồn tại mới có thể để cho này vô cùng cường đại hổ yêu cung kính như thế, không chỉ cung kính gọi tiền bối, còn cung kính đến nắm tự xưng hổ ra xưng hô, đổi thành tiểu hổ. Thanh âm này, ta làm sao như thế quân hay? Lâu Nghị lúc này nghi hoặc, nói xong vô ý thức nhìn về phía Ngô Lãng Đào, kết quả lúc này Ngô Lãng Đào một bên miệng phun máu tươi, một bên một mặt thất hồn lạc phách nhỉ non ta sai rồi cái này khiến Lâu Nghị khỏe miệng giật một cái về sau, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giống như thật ở đâu nghe thấy qua thanh âm này. Thương Thi Vũ, Ngô Tiến hai người khi nghe thấy Lâu Nghị lời về sau, giờ phút này cũng liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Chương 48. Dương Nghị cũng đúng lúc này, Cố Đình Ca thân ảnh, theo hư không bên trong đi ra. Là hắn. Hắn không phải chúng ta tới Tiểu Dương thôn trên đường, gặp phải người thư sinh kia sao? Hắn trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ hắn liền là cái kia hổ yêu? Không, Sơn Quân trong miệng tiền bối, chẳng lẽ hắn là tiên nhân? Lúc này, Lâu Nghị, Ngô Thiến, Khương Thi Vũ ba người đều là trong mắt chấn động vô cùng. Mà Dương Sơn Quân khi nhìn đến, Cố Đình Ca tại dưới mí mắt hắn, lặng yên không tiếng động hiện thân về sau, cũng là lập tức ý thức được, Cố Đình Ca liền là hôm nay chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân tiền bối. Tiểu hổ bái kiến tiền bối. Dương Sơn Quân khổng lồ hổ khu, lúc này trực đứng lên, học người chắp tay, hướng Cố Đình Ca cúi đầu. Cố Đình Ca gật gật đầu, cười nói, ta đều thấy được, ngươi không có sai, bất quá này khí có thể ra đủ. Nghe thấy Cố Đình Ca thanh âm, Dương Sơn Quân lần này cũng là chân chính xác nhận, Cố Đình Ca liền là hôm nay chỉ nghe hắn tiếng không thấy kỳ nhân tiền bối, cũng là vội vàng hướng Cố Đình Ca cười định nói, tiền bối, tiểu hổ xả đủ giận. Cố Đình Ca gật gật đầu, sau đó quét nhìn một phiên Tiểu Dương thôn thôn dân. Tiểu Dương thôn thôn dân thấy thế, đều là trong lòng giật mình. Cái này người có thể làm cho hổ yêu sợ hãi như thế, tất nhiên là so hổ yêu kinh khủng hơn tồn tại, mà lại hắn chống rông xuất hiện, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Thảo dân bái kiến tiên nhân. Lúc này, Tiểu Dương thôn thôn dân đều là hướng Cố Đình Ca quỳ xuống không ngừng dập đầu. Trong đó, Dương Thành Bưu trợn tròn mắt, cả người sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Bởi vì hắn nhận ra Cố Đình Ca, chẳng phải là xuất hiện ở Dương Vận Thiền trong nhà thanh niên sao? Nói cách khác, Cố Đình Ca cùng Dương Vận Thiền nhận biết, mà lại Cố Đình Ca là tiên nhân. Chính mình nói với Dương Vận Thiền những lời kia, này tiên nhân sẽ không ghi hận chính mình a? Vừa nghĩ đến đây, Dương Thành Bưu lập tức cả người con ngươi trừng lớn, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Bên cạnh Tiểu Dương thôn thôn dân, thấy Dương Thành Bưu là người, cũng là vội vàng vỗ một cái Dương Thành Bưu. Dương Thành Bưu cũng tranh thủ thời gian cùng mọi người một dạng, hướng Cố Đình Ca quỳ xuống không ngừng dập đầu. Nhưng sau một khắc, Cố Đình Ca trong nháy mắt nhường Dương Thành Bưu như rơi vào hầm băng. Chỉ nghe Cố Đình Ca thản nhiên nói, là Dương Vận Thiền nha đầu kia xin nhờ ta tới xem một chút, tránh cho các ngươi mệnh tang miệng hổ. Mặc dù ta sớm đã đến đây, nhưng cũng cố ý nhường Dương Sơn Quân cho các ngươi một chút giáo huấn. Cố Đình Ca lời này vừa nói ra, Tiểu Dương thôn thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng chấn kinh, cũng không ngừng suy đoán Dương Vận Thiền nha đầu này cùng vị này lệnh hổ yêu sợ hãi như thế thiên nhân là quan hệ như thế nào. Dương Thành Bưu biết vậy chẳng làm, hắn không rõ Dương Vận Thiền nha đầu này làm sao lại có thể nhận biết một vị trong truyền thuyết tiên nhân đâu. Cùng lúc đó, Cố Đình Ca nhìn về phía Lâu Nghị, Nô Tiến, Thương Thi Vũ ba người. Đến mức Ngô Lãng Đạo, Cố Đình Ca không có mắt thấy, con hàng này hiện tại tựa hồ đã bị sợ choáng váng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta sai rồi, tam hồn lục phách đoán chừng đều bị dọa không có. Mấy người các ngươi cũng là có một phần thiện lương, bất quá các ngươi lại không biết này Dương Sơn Quân, cũng chính là này hổ yêu vì sao muốn đối Tiểu Dương thôn, thôn dân ra súc ra tay, hôm nay Dương Sơn Quân đối với các ngươi độc thủ, cũng xem như hắn cho ngươi lên bài học. Cố Đình Ca nhìn xem Lâu Nghị, Nô Tiến, Thương Thi Vũ ba người thản nhiên nói. Nói xong, Cố Đình Ca nhìn về phía Dương Sơn Quân. Dương Sơn Quân lập tức lĩnh hội Cố Đình Ca ý tứ, trong lòng biết tiền bối đây là cho cơ hội, để cho mình nói ra tình hình thực tế, để cho mình tẩy trắng đâu. Thế là Dương Sơn Quân tại cảm ơn mắt nhìn Cố Đình Ca về sau, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Dương thôn thôn dân nói, các ngươi này một ít Dương thôn thôn dân, bởi vì thương nhân hướng các ngươi thu mua động vật da lông, còn có đủ loại đặc sản miền núi thịt rừng, các ngươi liền tổ chức lấy trong thôn các ngươi thanh niên trai trắng nhóm, trắng trợn lên núi vải hạ bấy giờ, không ít động vật thảm chết các ngươi tay. Nếu là như thường đi săn còn tốt, có thể các ngươi vì tiền tài, như thế quy mô lớn bắt giết động vật, cho Dương Sơn hoàn cảnh tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Bản Sơn Quân một mực ở lại Dương Sơn, từ trước tới giờ không gây phiền phức cho các ngươi, cũng không thương tổn bất kỳ người nào, nhưng các ngươi làm thực sự quá phận. Vốn nghĩ ăn các ngươi trong nhà súc vật, cho các ngươi chút giáo huấn, kết quả các ngươi còn tới chỗ gọi chút gì đại hiệp tìm đến Bản Sơn Quân phiền toái, này không khôi hài sao? Bản Sơn Quân đến cơ duyên, đặt vào tu hành chi đạo, há là phàm phu tục tử có thể thương? Còn có, Dương Sơn là Bản Sơn Quân gia, chẳng lẽ liền không phải là của các ngươi nhà? Theo Dương Sơn Quân lời này vừa nói ra, Dương Sơn các thôn dân giờ phút này dồn dập túi thấp đầu, xấu hổ không chịu nổi. Lâu Nghị, Ngô Tiến, Thương Thi Vũ ba người cũng hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ này hổ yêu thực lực như thế, thật muốn làm hại nhân gian, sợ là toàn bộ lớn tú vương triều đều ngăn không được. Mà lại các thôn dân đều là một mặt xấu hổ, cho nên nói hổ yêu nói đều là thật. Bọn hắn lần này tới giúp Tiểu Dương thôn thôn dân, có phải hay không cũng tính trợ trụ vi ngược? Cho nên Cố Đình Ca nói Dương Sơn Quân cho bọn hắn lên bài học, cũng chính là muốn dạy bọn họ ngày sau muốn làm rõ sai trái. Lúc này, có Tiểu Dương thôn thôn dân vội vàng mở miệng hướng Dương Sơn Quân còn có Cố Đình Ca nói, Sơn Quân đại nhân còn có vị này tiên nhân, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta tất nhiên sửa chữa, cho hai vị làm miếu, đời đời kiếp kiếp cho hai vị cung phụng. Dương Sơn Quân thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, sớm dạng này chẳng phải xong việc. Cố Đình Ca mắt nhìn Dương Sơn Quân, thản nhiên nói, ngày sau cực kỳ tu hành, không cần thiết vào lạc lối, Cố mộ vẫn là rất xem trọng ngươi. Dương Sơn Quân nghe vậy, lập tức trong hai mắt che kín vui mừng. Mà Cố Đình Ca thấy sự tình đã xong, liền trực tiếp trốn vào hư không, rời đi nơi này. Bất quá trước khi rời đi, Cố Đình Ca bỏ bất thủ đoạn, nhường Dương Thành Bưu nửa đời sau bất lực, xem như hắn ngấp nghé Dương Vận Tiền trừng phạt. Chúng ta cùng tiễn tiên nhân. Tiểu Dương thôn thôn dân, còn có Lâu Nghị, Nô Tiến, Thương Thi Vũ đều là cùng tiễn nói. Dương Sơn Quân thì là lòng tin tràn đầy chiều, Cố Đình Ca trước khi rời đi vị trí nói ra, tiền bối yên tâm, tiểu hổ sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Dương Thành Bưu tại thấy Cố Đình Ca sau khi rời đi, trong lòng cũng là trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiên nhân không có ý định cùng mình so đo a. Một bên khác, Cố Đình Ca về tới Dương Vận Tiền nhà. Dương Vận Tiền thấy Cố Đình Ca trở về, cũng làm đội vàng hỏi nói, Cố công tử, yên tâm đi, Tiểu Dương thôn thôn dân không có việc gì. Cố Đình Ca khẽ cười nói. Dương Vận Tiền nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, đi đón đệ đệ ngươi, thuận tiện trên đường ta cũng cùng ngươi giảng một chút ta và người trưởng bối trong nhà, còn có quan hệ với tu tiên giới sự tình. Cố Đình Ca khẽ cười nói. Được. Dương Vận Tiền cười ngây ngô nói. Một bên khác, Tiểu Dương thôn chỗ Dương Liễu huyện bên trong, một tiên sinh dạy học nhà trong hậu viện. Một người mặc áo vải trên áo miếng vá may tinh tế thiếu niên gầy yếu đang ở trẻ tuổi. Thiếu niên này bộ dáng thanh tú, cùng Dương Vận Tiền giống nhau đến bảy phần. Tại trung quanh hắn còn có mấy cái tướng cùng tuổi, mặc hoa phục thiếu niên, đối này người mặc miếng vá áo vải thiếu niên chỉ trỏ. Cái này Dương Nhị cũng không biết tiên sinh nghĩ như thế nào, nguyện ý dạy hắn đọc sách, liền hắn dạng này, coi như đọc sách, vào kinh đi thì có tiền sao? Sợ là phải chết đói ở nửa đường lên. Đúng vậy à, chúng ta này rời kinh thành còn có không khoảng cách xa, đi đường lộ phí cũng không giống như sát vách vương triều triều đỉnh xảy ra một chút. Chúng ta này lớn tú vương triều cần thư sinh tự chuẩn bị, hắn cầm lên này lộ phí sao? Bất quá ngươi đừng nói, tỷ tỷ của hắn Dương Vận Thiền là thật xinh đẹp à? Nếu là ta có thể làm tỷ phu hắn, chật chật chật, cái kia cũng không tệ. Hắc hắc hắc. Mấy người thiếu niên này nhìn xem đang ở bờ tuổi Dương Nhị, trong ngôn ngữ đều là ý trao phúng. Bất quá gọi là Dương Nhị thiếu niên, lại nắm lời của bọn hắn như gió thoảng bên tai, chẳng qua là tự mình bổ tuổi. Dạy học Trương tiên sinh đái hắn rất tốt, dạy học phí tổn cũng so người khác thu thiếu, còn để cho mình ở lại nơi này, chính mình nhất định phải tận chút sức mọn, vì tiên sinh làm chút sự tình, báo đáp tiên sinh mới là. đến mức bọn gia hỏa này đối tỷ tỷ nói lời, hắn đều ghi tạc trong lòng, tương lai hắn Dương Nhị, Dương Định An trở nên nổi bật về sau, tất nhiên khiến cái này người biết, bọn hắn hôm nay ý nghĩ là buồn cười biết bao. Tỷ tỷ mình Dương Bất Thiền, cũng không phải bọn hắn loại người này có khả năng mơ ước, chính mình nhất định phải cho một mực vì chính mình chịu khổ tỷ tỷ tìm một nhà khá giả hưởng phúc, mặc dù không có, chính mình cũng muốn nhường tỷ tỷ hưởng phúc. Chương 49. Hồ Yêu cùng Yến Vô Hối một bên khác. Trên bầu trời, Cố Đình Ca ngự kiếm mang theo Dương Bất Thiền, xuyên qua tại trong tầng mây. Mặc dù Cố Đình Ca bây giờ đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, có thể phá toái hư không, một cái chớp mắt đến Dương Liễu huyện. Nhưng cân nhắc đến Dương Bận Tiền là không có chút nào tu là người bình thường, liền vẫn là lựa chọn ngự kiếm mà đi. Lúc này Dương Bận Tiền nhìn bên cạnh, có thể đụng tay đến Bạch Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Cố công tử, về sau ta cũng có thể như vậy phải không? Dương Bận Tiền đầy cõi lòng hướng về hướng Cố Đình Ca dò hỏi. Cố Đình Ca gật gật đầu, khẽ cười nói, có khả năng. Quá tốt rồi. Dương Bận Tiền cao hứng khoa tay múa chân. Hai người liền trên không trung như thế nói chuyện phiếm. Cố Đình Ca cũng chính thức giới thiệu cho Dương Bận Tiền thân phận của mình, đồng thời cũng giới thiệu Thái Huyền Thánh Địa, còn có tu hành giới. Bất quá ngay tại Cố Đình Ca nói chuyện với Dương Bận Tiền đồng thời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào phía dưới trong núi rừng. Núi rừng bên trong, một cái khuôn mặt tuấn lãng, người mặc màu trắng rộng thùng thình áo dài người đàn ông trung niên, thân hình phảng phất hóa thành màu trắng tàn ảnh đồng dạng, xuyên qua tại trong rừng cây. Bất quá lúc này này trung niên hơi lộ ra chật vật, trên thân rộng lớn màu trắng áo dài, sau lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong này năm sau lưng, theo sát lấy một thân lấy màu tím quần áo, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, lại mặt mũi tràn đầy trêu tức tuổi trẻ nữ tử. Này thân mang màu tím quần áo nữ tử, hai thai cũng không phải là người thai, mà là màu trắng hồ ly lỗ thai, sau lưng nàng cũng có được hai đầu màu trắng cái đuôi hồ ly. Chỉ thấy này cáo thai nữ tử, thân hình thướt tha, giống như hồ điệp linh động nhảy vọt giữa khu rừng, mỹ lệ mà quỷ dị, lại tốc độ mảy may không hạ xuống nàng phía trước áo trắng trung niên. Cố Đình Ca liếc mắt liền nhìn ra, này người mặc màu tím quần áo cáo thai nữ tử, là một đầu trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi hồ yêu. Dưới tình huống bình thường, yêu tu chỉ có tại vượt qua kim đan lôi kiếp sau mới có thể hóa hình, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như hắn có bối cảnh có thể cầm tới đối với bình thường yêu tu tới nói, cực kỳ chân quý hóa hình đan, hoặc là hắn mẹ đẻ, tu vi đã tới được xưng là lục địa thần tiên nguyên anh cảnh, liền có thể tại thai bên trong giúp hắn tạo nên hình người. Không phải nguyên anh cảnh trở xuống yêu tu, tại sinh em bé lúc đều sẽ hóa thành bản thể. Cho nên bất luận nói thế nào, nay người mặc màu tím quần áo hồ yêu, có thể tại trúc cơ cảnh hóa thành hình người, bối cảnh sau lưng của nàng đều không đơn giản. Cùng lúc đó, cái kia áo trắng trung niên tại cảm giác được sau lưng hồ yêu, một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ về sau, tóc mai mồ hôi lạnh tỏa ra, trong lòng cũng tại lúc này tuyệt vọng vô cùng. Hắn gọi Yến Vô Hối. Tại lớn tú vương triều trong giang hồ, được xưng là đệ nhất nhân, lại ở gần nhất, trong truyền thuyết tiên tiên cảnh võ giả tồn tại. Có thể thời khắc này Yến Vô Hối, cảm thấy này chút hư danh đều là chê cười. Mình tại phàm nhân võ giả bên trong, đích thật là tuột cùng nhất đám người kia. Nhưng gặp được sau lưng cái kia hồ yêu về sau, chính mình lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ có chật vật chạy trốn phần. Lúc này Yến Vô Hối nghĩ, a nếu trong truyền thuyết hồ yêu chính mình cũng gặp được, truyền thuyết kia bên trong tiên nhân cũng nhất định tồn tại a. Nghe nói võ giả bước vào tiên thiên cảnh liền cũng có thể coi là tiên nhân. Cái kia tiên thiên võ giả cùng sau lưng một mực đối với mình đuổi sát không buông hồ yêu, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu? Ha ha, thật sự là hài hước, chính mình cũng sắp chết đến nơi, lại còn tại nghĩ những thứ này. Cũng là tại Yến Vô Hối từ bỏ hy vọng, chuẩn bị nhận lãnh cái chết thời điểm, một đạo giống như lôi đình thanh âm đột nhiên vang lên. Nghiệt trướng, tại ta Thái Huyền Thánh Địa thống ngự chỗ, dám đối phạm nhân động thủ. Ngay sau đó bên trên bầu trời, một đạo nộ lôi đánh xuống. Cái kia đuổi sát tại Yến Vô Hối sau lưng cáo thai nữ tử, cũng chính là cái kia hồ yêu, lập tức bị này đạo lôi đình đánh cho hét thảm một tiếng. Nhưng rất nhanh, này cáo thai trên người nữ tử tản mát ra một hồi thanh quang, hấp thu đại bộ phận bổ ở trên người nàng sấm sét lực lượng. Nhưng dù vậy, cáo thai nữ tử lúc này cũng bị đánh cho toàn thân cháy đen, tóc cùng cáo thai bên trên lông tơ dựng ngược, lúc trước quyến rũ động lòng người hình ảnh, từ lâu không còn tồn tại, lộ ra rất là để cho người ta liếc mắt liền cảm giác kinh dị vô cùng. Yến Vô Hối cũng tại lúc này sửng sốt, bởi vì lúc này hắn trông thấy một vị giống như Trích Tiên Lăng Trần thanh niên áo trắng, chắp tay đứng tại đám mây. Tại thanh niên áo trắng bên người, còn đứng lấy một vị người mặc may vá cung áo, khuôn mặt ngây ngô thiếu nữ. Lúc này cái kia ngây ngô thiếu nữ, nhìn xem cái kia toàn thân cháy đen vẫn chưa có chết cáo thai nữ tử, thần sắc có chút e ngại trốn ở thanh niên áo trắng sau lưng. Rõ ràng, mới vừa lôi đỉnh hơn phân nửa liền là xuất tử, thanh niên áo trắng này tay. Còn có, nơi này không phải lớn tú vương triều lãnh thổ sao? Thái Huyền Thánh Địa là tình huống như thế nào? Cũng là tại Yến Vô Hối ngây người thời khắc, cái kia toàn thân bị đánh cháy đen cáo thai nữ tử, lộ ra một ngụm tại toàn thân cháy đen thân thể dưới, phụ trợ chiếu lấp lánh răng trắng, hướng thanh niên áo trắng nghiến chặt hàm răng nói, ngươi là Thái Huyền Thánh Địa người, mới vừa cái kia lôi đỉnh cũng là ngươi đánh cho. Dĩ nhiên, thanh niên áo trắng lạnh nhạt gật đầu nói, ngươi tên là gì? Cáo thai nữ tử hướng thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, Cố Đình Ca. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, ngươi chính là Thái Huyền Thánh Tử, Cố Đình Ca. Toàn thân cháy đen, chật vật cáo thai nữ tử cắn răng nghiến lợi hướng Cố Đình Ca nói, ngươi hỏng ta chuyện tốt, ngươi lại nhớ cho kỹ, bản cô nương chính là Cửu Sơn Hồ tộc Tô Niệm Niệm, món nợ này chúng ta chậm rãi tính, không tin liền chờ xem. Tô Niệm Niệm nói xong, bóp nát một viên ngọc tiền về sau, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Cố Đình Ca khi nhìn đến, Tô Niệm Niệm trong tay lại có thiên lý ngọc tiền, bực này chân quý đào mệnh bảo vật, lại nghĩ tới hắn trên thân, lúc trước lóe ra đón lấy chính mình lôi đỉnh thanh quang. Cố Đình Ca cũng là ý thức được, này Tô Niệm Niệm tại Cửu Sơn Hồ tộc bên trong, địa vị tuyệt đối không thấp, mà cái kia thanh quang cũng hẳn là đến từ một kiện bảo mệnh pháp bảo, nếu không mình lôi đỉnh một kích dưới, này tu vi bất quá chút cơ sơ kỳ Tô Niệm Niệm, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Lại nói, Cửu Sơn Hồ tộc Cố Đình Ca nghe nói qua, đây là một cái tại Vân Châu phía trên, so Kiếm Sơn Thánh Địa còn muốn điệu thấp lại thế lực thần bí. Cửu Sơn Hồ tộc mạnh bao nhiêu, cũng không có người biết rõ. Thế nhưng, liền theo Tô Niệm Niệm như thế không đem Cố Đình Ca cái này Thái Huyền Thánh tử để ở trong mắt hành vi đến xem. Cố Đình Ca liền biết này Cửu Sơn Hồ tộc tuyệt đối không đơn giản. Tiến Vô Hối đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Lúc này, Tiến Vô Hối hướng Cố Đình Ca chắp tay cúi đầu nói. Dương Vận Tiền khi nghe thấy tên Yến Vô Hối về sau, lập tức khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, phảng phất như sấm bên tai. Giang hồ truyền văn bên trong, hành hiệp trưởng nghĩa Yến đại hiệp, tựa hồ liền gọi Yến Vô Hối a. Đúng lúc này, Cố Đình Ca mắt nhìn Yến Vô Hối, cười cười, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ, bất quá ngươi là thế nào trêu chọc đến này hồ yêu. Yến Vô Hối cười khổ, tiên nhân có chỗ không biết, ta là tới Dương Liễu huyện tìm một vị bạn vong niên lão hữu ôn chuyện, ai ngờ nửa đường gặp được này hồ yêu, nàng muốn hút ăn tinh lực của ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Có lẽ là nàng ý trước đây đùa bỡn tại ta, lại hút tinh lực của ta lúc này mới may mắn gặp được tiên nhân sống tiếp được, bằng không ta sớm đã chết nàng tay. Thì ra là thế, hiện tại đã không sao, Cố Mỗ liền cáo từ trước. Cố Đình Ca gật gật đầu về sau, tiếp theo một cái chớp mắt liền dẫn Dương Vận Thiền tan biến tại Yến Vô Hối trước mắt. Đây cũng là tiên nhân sao? Không chỉ có thể giá vân bay lượn, còn có thể điều khiển lôi đỉnh, tiên thiên cao thủ tại dạng này tồn tại trước mặt, thật cũng xứng được xưng là tiên nhân sao? Lúc này Yến Vô Hối đầy mắt cảm khái, tiếp lấy cười khổ lắc đầu nói, cũng không biết ta nắm hôm nay tao ngộ cùng Trương tiên sinh nói, hắn sẽ hay không tin đâu. Chương 50, tỷ lệ gặp nhau một bên khác. Chật vật thoát đi Tô Niệm Niệm, cũng không gấp gáp thu thập mình dung nhan dáng vẻ, mà là chịu lấy toàn thân cháy đen thân thể, đi tới ra ngoại một bên hồ, một cái bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài bên cạnh, hai mắt đẫm lệ nói, "Tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho ta." Tiểu nữ hài khi nhìn đến chật vật Tô Niệm Niệm về sau, lập tức giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên nói, "Ngươi là Niệm Niệm tỷ?" "Là ta ạ, tiểu thư." Tô Niệm Niệm thanh âm bi thiết. Tiểu nữ hài vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đến cùng là ai, liền Cửu Sơn cáo tộc nhân đều dám khi dễ, còn ra tay nặng như vậy. Tô Niệm Niệm lau nước mắt nói, "Tiểu thư, là Thái Huyền Thánh Địa Thánh tử Cố Đình Ca đối ta hạ thủ, ta cũng không có trêu chọc hắn, hắn liền đối với ta hạ độc thủ như vậy. Ta nghĩ hắn hẳn là hết sức chán ghét chúng ta yêu tu đi, nếu không phải trên người của ta có tiểu thư ban thưởng, có thể gánh vác nguyên anh cảnh cao thủ nhất kích thanh quang bảo mệnh rửa, còn có thiên lý ngọc tiền, tiểu thư chỉ sợ ngươi bây giờ đã không gặp được ta a." Tô Hoàng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng băng lãnh, thanh âm để cho người ta như rơi vào hầm băng nói, "Tốt một cái Thái Huyền Thánh Địa, tốt một cái Thái Huyền Thánh tử Cố Đình Ca, ta Cửu Sơn Hồ tộc quá lâu không trên đời ở giữa hành động, mấy cái này thánh địa đã một điểm không đem ta Cửu Sơn Hồ tộc không để trong mắt sao?" Tiếp theo, Tô Hòa vừa nhìn về phía Tô Niệm Niệm, thanh âm lạnh như băng nói, "Niệm Niệm tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Cố Đình Ca cho ngươi làm mặt nói xin lỗi." Nói xong, Tô Hòa thân thể nhỏ nhỏ, vậy mà bộc phát ra nguyên anh cảnh viên mãn khí tức. Tô Niệm Niệm thấy cảnh này về sau, trong lòng mừng thầm. Nàng liền biết, tiểu thư nhất định sẽ giúp nàng ra tức giận. Lại nói, Tô Hòa chính là Cửu Sơn Hồ tộc tộc trưởng, Tô Bình Lương nhị nữ nhi. Tuổi tác đã qua 50. Vì sao một mực bảo trì tiểu nữ hài bộ dáng, là bởi vì công pháp tu hành duyên cớ. Nghe nói chỉ có tu luyện tới hóa thần chi cảnh, Tô Hòa mới có thể trưởng thành thiếu nữ bộ dáng. Hình ảnh nhất truyện. Cố Đình Ca lúc này cùng Dương Vận Thiền đã đi tới Dương Liễu huyện. Cố Đình Ca đầu tiên là mang theo Dương Vận Thiền tại trong huyện đổi một bộ quần áo, lại tại trên y phục này phụ thượng pháp lực, có thể phòng phạm tục binh khí, cùng một chút cấp thấp pháp bảo. Ngay từ đầu Dương Vận Thiền nghe thấy Cố Đình Ca muốn dẫn nàng đi đổi một bộ quần áo, nàng tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng thực sự không lay chuyển được Cố Đình Ca, cũng chỉ có thể toàn mệnh. Lúc này Cố Đình Ca mang theo đã đổi một thân, một mạc sạch sẽ quần áo Dương Vận Thiền, đi tại trên đường cái. Dương Vận Thiền tựa hồ cảm giác được, xung quanh có thật nhiều tầm mắt đều đang nhìn nàng, nàng nhịn không được thẹn thùng cúi đầu, sau đó nhỏ giọng hướng Cố Đình Ca, ngựa khí kiên định nói, "Cố công tử, quần áo tiền, ta về sau nhất định sẽ trả cho ngươi." Cố Đình Ca cười cười, mặc dù hắn không thèm để ý mua quần áo cho Dương Vận Thiền số tiền này, nhưng cân nhắc đến Dương Vận Thiền lòng tự trọng, liền vẫn gật đầu nói, "Được." Dương Vận Thiền nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng liền sợ Cố Đình Ca không cho nàng trả, dạng này trong nội tâm nàng sẽ rất khó chịu. Cố Đình Ca gặp nàng bộ dáng này, cũng là có chút buồn cười. Tương lai Dương Vận Thiền đạp vào con đường tu hành, liền sẽ rõ ràng thế giới phàm tục tiền tài, đối với tu sĩ tới nói, có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Một bên khác, Dương Liễu huyện, Dương Vận Tiền đệ đệ, Dương Định An chỗ tại tiên sinh dạy học trong nhà, một chỗ trong thư phòng, một vị thân mặc trường sam, mặt mũi hiền lành lão giả, đang cùng Yến Vô Hối ôn chuyện. "Trương tiên sinh, ngài có chỗ không biết, ta tại tới tìm ngươi vị này bạn vong niên ôn chuyện trên đường, gặp hồ yêu, ta tại cái kia hồ yêu trước mặt, không chịu nổi một kích, cuối cùng vẫn là một vị tiên nhân ra tay, ta mới may mắn mạng sống." Yến Vô Hối hướng cái kia mặt mũi hiền lành lão giả cảm khái nói, lại nói, vị này bị Yến Vô Hối xưng là Trương tiên sinh lão giả, tên đầy đủ Trương Mặc Sinh, không chỉ có là Yến Vô Hối bạn vong niên, đồng thời cũng là Dương Vận Tiền đệ đệ tiên sinh dạy học. Trương Mặc Sinh có chút buồn cười hướng Yến Vô Hối nói, "Yến đại hiệp, ngươi biết, Trương Mộ thân là người đọc sách, từ trước tới giờ không tin quỷ thần nói đến." Yến Vô Hối khoát tay áo, thở dài nói, "Ta liền biết Trương tiên sinh có thể như vậy, có thể sau lưng ta vết cào lại có thể làm giả. Toàn bộ lớn tú vương triều có thể thương ta võ giả, lại có mấy cái. Trương Mặc Sinh nghe vậy nhíu mày, cảm thấy Yến Vô Hối nói có đạo lý đồng thời. Nhưng trong lòng thì nhớ tới, chính mình lúc tuổi còn trẻ, vào kinh đi thi cái kia đêm mưa, tại một gian tiểu miếu hoang bên trong phát sinh sự tình. Chẳng lẽ đó không phải là một giấc mộng sao? Vị kia tại trước mắt mình, theo vách tường trong tranh đi ra, cùng mình chiến miên nữ tử, thật tồn tại thế gian. Nhưng vì sao chính mình sau khi tỉnh lại, bích họa vẫn là bức kia bích họa, chính mình quần áo cũng hoàn chỉnh. Chẳng lẽ thế gian này thật có quỷ thần hay sao? Trương Mặc Sinh, Yến Vô Hối trong thư phòng ôn chuyện đồng thời. Trương Mặc Sinh tiền viện bên trong, mấy cái thân mang hoa phục thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, hương phấn vô cùng thảo luận. Ta gặp qua Yến đại hiệp chân dung, đó cùng chúng ta tiên sinh tại thư phòng ôn chuyện người, liền là chúng ta lớn tú vương triều, đại danh đỉnh đỉnh Yến Vô Hối, Yến đại hiệp. Yến đại hiệp vậy mà cùng chúng ta tiên sinh nhận biết, chúng ta tiên sinh đến cùng là dạng gì một người a? Cũng không biết tiên sinh bực này nhân vật, đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà nguyện ý giáo Dương Nhị gia hỏa này đọc sách, còn khiến cho hắn trước đây sinh trong nhà ở lại. Mấy cái hoa phục thiếu niên nói xong, tầm mắt khinh bị hướng Dương Nhị, cũng chính là đại danh Dương Định An thiếu niên nhìn lại. Lúc này Dương Nhị đang chọc lấy nước trở về, rót vào trong viện trong chúng nước. Vừa vặn, Dương Nhị cũng nghe thấy mấy cái hoa phục thiếu niên thảo luận. Nhưng đối mặt mấy cái hoa phục thiếu niên, trong ngôn ngữ trầm trọng, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Bởi vì Dương Nhị biết, mình nếu là va chạm mấy cái này hoa phục thiếu niên, mình bị đánh còn tốt, nhưng nếu là dính liễu tỉ tỉ, hắn sẽ hối hận không kịp. Dương Nhị, ngươi đời này cũng cứ như vậy, giúp người chống nước, bổ trẻ tuổi. Đúng vậy à, kỳ thật đối ngươi dạng này, theo sơn thôn nhỏ bên trong đi ra người mà nói, đã là vô cùng tốt tháng ngày. Có muốn không ngươi đem tỉ tỉ ngươi giới thiệu cho ta, để cho ta làm tỉ phu ngươi, lời như vậy, ngươi cũng có thể giống như chúng ta, mỗi ngày thân mặc cẩm y đi, áo cơm vô ưu, còn không cần làm này chút tôi tớ mới làm công việc. Mấy cái hoa phục thiếu niên lúc này đối Dương Nhị, lại là một hồi chế giễu. Dương Nhị nắm chặt hai quả đấm, cái trán gân xanh nhảy lên. Định An. Đúng lúc này, tiền viện ngoài cửa lớn chuyển đến một đạo nghẹn ngào nữ tử tiếng hô. Đại tỷ. Dương Định An nghe vậy, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện tỷ tỷ của mình Dương Vận Thiền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa lớn, lại đỏ lên song mắt thấy chính mình, nước mắt như diều đứt dây đồng dạng, không ngừng theo trong mắt trượt xuống. Tại bên người Dương Vận Thiền, còn đứng lấy một vị người mặc áo trắng, khuôn mặt tài trí bất phàm, khí chất xuất trần, hai đầu lông mày mang theo quý khí thanh niên. Trong nội viện mấy cái mặc hoa phục thiếu niên cũng nhìn thấy Dương Vận Thiền. Ban đầu bọn hắn còn muốn đùa giỡn một chút này Dương Định An tỷ tỷ Dương Vận Thiền, có thể khi nhìn đến Dương Vận Thiền bên người Cố Đình Ca về sau, bọn hắn đều là không dám nói tiếp nữa. Bởi vì bọn hắn xuất thân đều là không tệ, cũng đã gặp không ít đại nhân vật. Có thể là bọn hắn thấy qua những đại nhân vật kia, khí chất cùng tại Dương Vận Thiền bên cạnh thanh niên áo trắng so sánh, kém xa tít tắp thanh niên áo trắng này. Nghĩ đến thanh niên áo trắng này thân phận bất phàm, mà lại Dương Định An tỷ tỷ Dương Vận Thiền cũng đổi đi trong ngày thường mặc, may vá ba phá quần áo cũ. Y y phục này, hẳn là thanh niên áo trắng này mua. Làm không tốt này Dương Định An tỷ tỷ bị thanh niên áo trắng này coi trọng. Bọn hắn hiện tại nếu là đùa giỡn Dương Vận Thiền, sợ là sẽ phải đắc tội này khí độ bất phàm thanh niên áo trắng. Nếu như thanh niên áo trắng này thật bối cảnh mạnh mẽ, bọn hắn đã có thể gặp rắc rối. Mà thanh niên áo trắng này cũng chính là Cố Đình Ca. Định An, ngươi không phải nói ngươi cùng ngươi các bạn cùng học đã hòa mình sao? Dương Vận Thiền nghẹn ngào hướng Dương Định An hỏi. Dương Định An thì là túi đầu không nói. Đúng lúc này, tại cách âm không sai dưới tình huống bình thường rất khó nghe phía bên ngoài động tĩnh trong thư phòng nói chuyện trời đất, Trương Mặc Sinh cùng Yến Vô Hối cũng bị trong viện Dương Vận Thiền một tiếng rất có lực xuyên thấu Định An hấp dẫn, đi ra phòng ốc. Làm Yến Vô Hối thấy Cố Đình Ca còn có Dương Vận Thiền về sau, lập tức vẻ mặt giật mình. Chương 51. Dứt bỏ sự thật không nói, Yến Vô Hối tại nhìn thấy Cố Đình Ca về sau, vẻ mặt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy vội vàng hướng Cố Đình Ca bái nói, "Yến Vô Hối, bái kiến tiên nhân." "Tiên nhân?" Yến Vô Hối lời này vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập khiếp sợ nhìn về phía Cố Đình Ca. Yến đại hiệp đối với người này cung kính như thế, còn xưng hô cái này người vì tiên nhân. Chẳng lẽ hắn thật sự là trong truyền thuyết tiên? Trong viện mấy cái hoa phục thiếu niên đều là khó có thể tin hướng Cố Đình Ca nhìn lại. Bất quá lúc này mấy cái hoa phục thiếu niên, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn mới vừa vạn hạnh quản được miệng của mình, không có đi đùa giỡn Dương Vận Thiền. Bằng không va chạm Yến đại hiệp cung kính như thế đối đại thanh niên áo trắng, hậu quả không dám suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, mấy cái hoa phục thiếu niên cũng cảm giác không được bình thường. Bọn hắn mới vừa là không có đắc tội Dương Vận Thiền. Thế nhưng đắc tội Dương Vận Thiền đệ đệ a. Nếu là Dương Vận Thiền thật cùng thanh niên áo trắng này quan hệ không ít, vậy bọn hắn không phải cũng tương đương với đắc tội thanh niên áo trắng sao? Nghĩ tới đây, mấy cái hoa phục thiếu niên lại bắt đầu run lẩy bẩy. Trương Mặc Sinh cũng giống như thế, hắn nhìn chằm chằm Cố Đình Ca nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này người chính là Yến Vô Hối trong miệng, đem Yến Vô Hối theo hồ yêu trong tay cứu tiên nhân. Cùng lúc đó, Cố Đình Ca hướng Yến Vô Hối gật đầu nói, không cần gọi thẳng ta vì tiên nhân, ta tên Cố Đình Ca. Cố tiên bối. Yến Vô Hối chặn lại nói. Cố Đình Ca nhịn xuống nâng trán xúc động, nhưng ngay sau đó, tầm mắt rơi vào Trương Mặc Sinh trên thân. Trương Mặc Sinh cảm giác được Cố Đình Ca tầm mắt rơi trên người mình về sau, không hiểu liền cảm giác một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, phảng phất như núi lớn ép trên người mình, đem chính mình này một đám xương già ép khó chịu vô cùng. Trương tiên sinh, ta là tới tiếp đệ đệ ta đi. Lúc này Dương Vận Thiền thay đổi ngày xưa yếu đuối, ánh mắt kiên định không rời hướng Trương Mặc Sinh nói. Trương Mặc Sinh nghe vậy, nhíu mày, vận ve tiểu cô nương, đệ đệ ngươi Dương Định An rất có đọc sách thiên phú, đợi một thời gian tất thành một phương đại nho hoặc là triều đình quan lớn, ngươi khẳng định muốn nhường đệ đệ ngươi đi theo ngươi. Dương Vận Thiền khẳng định gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi vẫn là hỏi một chút đệ đệ ngươi ý kiến đi. Trương Mặc Sinh thở dài nói. Định An, chúng ta đi, Cố công tử sẽ mang bọn ta đi Thái Huyền Thánh địa, thấy trong nhà của chúng ta trưởng bối, đến lúc đó chúng ta cũng có thể trở thành người tu tiên. Dương Vận Tiền nhìn về phía Dương Định An nói. Dương Vận Tiền lời này vừa nói ra, Tiễn Vô Hối cả người trong mắt tràn đầy hâm mộ. Dù sao hắn thật gặp qua Cố Đỉnh ca tiên nhân chi tư, biết Dương Vận Tiền nói hơn phân nửa không phải hư. Nhưng ngoài ý liệu là, Dương Định An lại lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Cố Đỉnh ca nghi ngờ nói, thế gian làm thật có tiên nhân? Cố Đỉnh ca gật gật đầu, tự nhiên. Dương Định An nghe vậy, ngữ khí kiên định hướng Cố Đỉnh ca nói, ta thở nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, ủy thần chi nói không lại chuyện xưa, ta không tin thế gian này thật có tiên, như thật có tiên, vì sao các đại vương triều vẫn như cũ liên tục chinh chiến, bách tính vẫn như cũ thân hãm trong nước lửa, tiên vì sao không làm, vì sao ngồi yên? Dương Định An không tin ủy thần lại nói một nửa, liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì một con bốn đôi hồ ly, chậm rãi đi vào Trương Mặc Sinh sân nhỏ, ngay sau đó ở trong viện mọi người dưới ánh mắt, một hồi thành quang lấp lánh, hóa thành một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Lại là Hồ Yêu. Tiễn Vô Hối thấy cảnh này về sau, vẻ mặt biến đến tái nhợt, sau lưng thương thế cũng tại mơ hồ làm đau. Nhưng nghĩ tới Cố Đỉnh ca vị này tiên nhân ở đây, liền cũng an tâm một chút thần tâm. Yêu, yêu quái a. Trong sân mấy cái hoa phục thiếu niên, khi nhìn đến này kinh dị một màn về sau, dọa đến ôm làm một đoàn, co lại trong sân nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Trương Mặc Sinh, Dương Định An tại thấy cảnh này về sau, cũng là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cùng lúc đó, cái kia bốn đuôi cáo hóa thành tiểu nữ hải, tầm mắt đông nhiên rơi vào trên thân Cố Đỉnh ca, thanh âm thản nhiên nói, ngươi chính là Thái Huyền Thánh tử Cố Đỉnh ca a? Cố Đỉnh ca gật gật đầu, hỏi, không sai, chính là Cố Mỗ, ngươi là Cửu Sơn Hồ tộc người. Ừm. Tiểu nữ hải nói, ta gọi Tô Hòa, là Cửu Sơn Hồ tộc tộc trưởng đệ nhị nữ, hôm nay tìm ngươi, là đến cho Niệm Niệm tỷ đòi cái công đạo. Ngươi nói gọi là Tô Niệm Niệm cái kia hồ yêu a? Lúc này đến Vô Hối cả người kích động hướng Tô Hòa nói, ngươi cho nàng lấy cái gì công đạo? Rõ ràng là cái kia Tô Niệm Niệm ác độc, vọng tưởng hút ta thân là lớn tú vương triều trong giang hồ, lệ nhất võ giả huyết khí, Cố tiền bối gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, làm sai chỗ nào? Tô Hòa nghe vậy, nhíu mày, ta cùng Thái Huyền Thánh tử nói chuyện, ngươi một phàm nhân chen miệng gì? Nói xong Tô Hòa tay nhỏ bung lên, liền muốn coi Yến Vô Hối là chàng oanh thành máu cặn bã. Yến Vô Hối tại cảm nhận được đến từ Tô Hòa tay nhỏ bên trên lực lượng thời điểm, lập tức cảm giác mình bị tử vong bao phủ, lui không thể lui. Chấm đã. Cố Đỉnh ca lúc này chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi thật dự định ở ta nơi này cái Thái Huyền Thánh tử trước mặt, đối ta Thái Huyền Thánh địa thống ngự chỗ phàm nhân độc thủ, ta đây Thái Huyền Thánh địa chắc chắn ngươi Cửu Sơn Hồ tộc xếp vào tà đạo, cùng ngươi Cửu Sơn Hồ tộc thế bất lưỡng lập. Tô Hòa nghe vậy, nhíu mày, nhưng cũng buông xuống tay nhỏ, hướng Cố Đỉnh ca nghi ngờ nói, vì một phàm nhân, đáng giá không? Cố Đỉnh ca cười cười, dĩ nhiên đáng giá. Rất tốt. Tô Hòa gật gật đầu, tiếp lấy hướng Cố Đỉnh ca nói, dứt bỏ sự thật không nói, ngươi đã thương Niệm Niệm tỷ, chẳng lẽ ngươi không có sai sao? Ngươi muốn cho nàng nói xin lỗi? Nàng muốn hút phàm nhân khí huyết, ngươi không ước thúc, còn để cho ta nói xin lỗi? Cố Đỉnh ca lắc đầu, lần trước để cho nàng may mắn chạy trốn, nếu là ta tái kiến nàng, chắc chắn nàng chịu chi. Bất quá là một phàm nhân thôi, chết cũng liền chết, ngươi làm thật muốn vì một phàm nhân như thế làm việc, tuyệt không nắm ta Cửu Sơn Hồ tộc để vào mắt. Tô Hòa hai mắt híp lại, tản mát ra khiếp người hàn mang. Cố Đỉnh ca cười cười, không sai. Tô Hòa cười nhạo một tiếng, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh phục, đem ngươi nâng lên Niệm Niệm tỷ trước mặt, dập đầu nhận lầm. Tô Hòa tiếng nói vừa ra thời điểm, lập tức toàn thân khí chàng toàn bộ triển khai, nguyên anh cảnh viên mãn tu vi, hướng phía Cố Đỉnh ca bao phủ mà đi. Ken, Tô Hỏa lớn lối như thế, này không được cho nàng chút giáo huấn. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giáo huấn Tô Hỏa. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh viên mãn. Làm hệ thống nhiệm vụ vừa tuyên bố, Cố Đỉnh ca cả người cũng không tốt. Nói đùa sao? Chính mình mặc dù nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, lại cùng cảnh vô địch. Nhưng đến nguyên anh cảnh, cho dù là một cái tiểu cảnh giới ở giữa, đều có cực lớn khe rãnh. Có lẽ chính mình gặp được yếu một ít nguyên anh cảnh viên mãn, chính mình còn có thể cùng hắn qua mấy chiêu. Nhưng gặp được Tô Hòa này loại thế lực lớn bồi dưỡng nguyên anh cảnh viên mãn, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút, có thể hay không bật hắc. Thật muốn cùng ta đấu thủ? Cố Đỉnh ca hai mắt híp lại hướng Tô Hòa hỏi. Ha ha, ngươi chọn nha. Tô Hòa cười lạnh một tiếng. Ken, Tô Hòa từng bước ép sát ký chủ thỏa mãn kích khởi bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực. Đúng lúc này, hệ thống hướng Cố Đỉnh ca phát ra nhắc nhở. Cố Đỉnh ca thấy thế, cũng là lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hướng Tô Hòa nói, đã như vậy, ngươi đi theo ta. Cố Đỉnh ca tiếng nói vừa ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời. Tô Hòa không nói hai lời, theo sát phía sau. Trong tiểu viện, ngoại trừ gặp qua Cố Đỉnh ca ra tay đến Vô Hối cùng Dương Vận Tiền, những người khác thấy Cố Đỉnh ca, Tô Hòa một trước một sau bay về phía bầu trời, lập tức trợn mắt hốt mồm. Mấy cái hoa phục thiếu niên lập tức tuyệt vọng. Hỏng. Dương Vận Tiền thật nhận biết thật sự là tiên nhân, bọn hắn xong đời. Dương Định An lúc này cười khổ. Hắn sai. Nguyên tới thế gian thật sự có tiên nhân tồn tại, mà lại tiên nhân không phải không làm, chẳng qua là một mực tại âm thầm bảo hộ phàm nhân. Nếu không có giống Cố Đỉnh ca dạng này tiên nhân, chỉ sợ thế giới người phàm sớm bị Tô Hòa dạng này xem phàm tính mạng người như cỏ rác yêu cho tai họa. Chương 52. Dương Định An quyết định vạn dặm trên không trung. Cố Đỉnh ca cùng Tô Hòa giằng co. Tô Hòa nhìn xem Cố Đỉnh ca cười lạnh một tiếng, "Cố Đỉnh ca, nghe nói ngươi trước chút thời gian chiến thắng nguyên anh cảnh trùng kỳ Thiên Châu Thánh Điệu Thánh tử Thạch Bạt Bằng. Thật có việc này?" Cố Đỉnh ca phong khinh vân đạm cười cười, "Có lẽ ngươi tại nguyên anh cảnh trung kỳ hoàn toàn chính xác có vô địch chi tư, nhưng ta chính là nguyên anh cảnh viên mãn tu vi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tô Hỏa cười nhạo một tiếng, hôm nay ta liền cho ngươi chút giáo huấn, nhường ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nói đủ chưa? Cố Đình Ca gật đầu hỏi. Không có. Tô Hỏa khẽ nói, ta biết, ngươi Thái Huyền Thánh Địa chắc chắn có đại thừa lao tổ tọa chấn, nhưng ta Cựu Sơn Hồ tộc cũng không sợ ngươi Thái Huyền Thánh Địa. Sách, còn chưa nói đủ. Vậy thì cùng Cố Mô nắm đấm đi nói đi. Cố Đình Ca đối mặt với liễu lo không ngừng Tô Hỏa, cũng là không nói hai lời, vận dụng bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực về sau, đấm ra một quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn chưa ra tay Tô Hỏa, tựa như cùng như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Bất quá Cố Đình Ca cũng không có hạ tử thủ. Dù sao Cựu Sơn Hồ tộc nội tình, hắn còn không rõ ràng lắm. Bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực, cũng không phải tùy thời có thể dùng, cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Cho nên mọi thứ còn cần lưu nhất tuyến. Mà bị Cố Đình Ca một quyền đánh bay Tô Hỏa. Lúc này ở bay rất ra ngoài trên không, khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, tràn đầy khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Thân thể của mình làm sao lại không bị khống chế bay lên rồi? Làm Tô Hỏa phản ứng lại về sau, ổn định thân hình một mặt tâm trầm, băng lãnh nhìn chằm chằm Cố Đình Ca nói, ngươi hôn đản này, vậy mà đánh lên ta, đơn giản không nói võ đức, thấy thẹn đối với ngươi này Thái Huyền Thánh tử thân phận. Nói chuyện đồng thời, Tô Hỏa cũng tại cảm thụ tự thân tình huống. Chịu Cố Đình Ca một quyền sau, nàng tình huống bây giờ hết sức không lạc quan. Khí tức hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đau nhức vô cùng. Rõ ràng đã không có sức tái chiến. Cùng ngươi dạng này không giảng đạo lý người, Cố Mô nói cái gì võ đức? Cố Đình Ca lúc này gió nhẹ mây bay nói, nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như vậy, có thể hôm nay ngươi lại là dựa vào đánh lén mới có thể đả thương ta, thù này tương lai của ta tất báo. Ta cũng chắc chắn nhường ngươi quỳ gối niệm niệm tỷ trước mặt dập đầu nhận sai. Tô Hỏa ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Cố Đình Ca liếc mắt về sau, trực tiếp trốn vào hư không, phi tốc thoát đi. Thoát đi trên đường, Tô Hỏa cuối cùng nhịn không được, một ngụm máu tươi bắn ra, ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Đình Ca, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cùng lúc đó, Cố Đình Ca nhìn xem Tô Hỏa rời đi, lắc đầu về sau, một cái lắc mình, lại xuất hiện tại trường Mạc Sinh viện nhỏ. Cố tiền bối, cái kia hồ yêu đâu? Yến Vô Hối thấy Cố Đình Ca xuất hiện, nhịn không được hướng Cố Đình Ca dò hỏi. Cố Đình Ca mắt nhìn Yến Vô Hối về sau, khẽ cười nói, chạy, không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Yến Vô Hối nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng lúc này, Dương Định An hướng Cố Đình Ca chắp tay nói, Cố công tử, lúc trước là ta thất lễ, ta bản đối thế gian như có tiên, có thể tiên không làm mà có lời bàn thắng. Có thể mới vừa ta mới hiểu được, nếu không phải không có Cố công tử bực này tiên nhân, nhân gian sớm đã bị này chút xem mạng người yêu quái như cỏ rác cho tai họa. Cố Đình Ca gật gật đầu, hướng Dương Định An dò hỏi, có nguyện cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, theo ta hồi trở lại Thái Huyền Thánh Địa, thấy ngươi trưởng bối trong nhà. Dương Định An lại lắc đầu, đa tạ Cố công tử hảo ý, ngài mang theo tỷ tỷ của ta đi thôi, ta muốn giữ lại. Vì cái gì? Dương Vận Tiền không hiểu nhìn về phía Dương Định An dò hỏi. Dương Định An cười đối Dương Vận Tiền nói, tỷ tỷ, Trương Tiên Sinh cùng ta có ân, ta đã đáp ứng Trương Tiên Sinh, tương lai nhất định khảo thủ công danh, tạo phúc một phương, nhường thiên hạ vô số giống tỷ tỷ và người như ta, cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Cố Đình Ca nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Dương Định An liếc mắt. Dương Vận Tiền lại đỏ mắt, có thể là ngươi tại đây bên trong tổng bị người khi dễ. Tỷ tỷ ngươi cùng Cố công tử đi Thái Huyền Thánh Địa dạng này tiên nhân chỗ, còn ai dám khi dễ đệ đệ ngươi ta nhà? Dương Định An cười cười. Trương Mặc Sinh lúc này cũng hơi kinh ngạc hướng Dương Định An hỏi, ngươi thật nguyện ý từ bỏ thành tiên cơ hội, mà lựa chọn đi học tiếp tục, khảo thủ công danh? Dương Định An gật gật đầu, ta nguyện ý. Lúc này đến Vô Hối ở một bên, thấy đập thẳng đùi. Hắn không rõ, khảo thủ công danh như thế nào so đến được thành tiên. Nếu là hắn là Dương Định An, hắn tất nhiên lựa chọn từ bỏ khảo thủ công danh, gắt gao nắm chặt này thành tiên cơ hội. Trương Mặc Sinh thấy Dương Định An như thế, liền cười hỏi, có thể ta biết, ngươi tại ta chỗ này, nhận hết người khác châm chọc khiêu khích cùng khi dễ, ta chưa bao giờ mở miệng đã giúp ngươi. Dương Định An cười nói, có thể Trương Tiên Sinh mỗi đêm ba canh, liền là sinh bệnh cũng sẽ đốt đèn giáo một mình ta đọc sách, cùng thế gian này trăm ngàn đạo lý. Ta biết Tiên Sinh là cố ý nhường ta biết tầng dưới chốt bách tính không dễ, tương lai làm quan làm vì dân vì nước, liêm khiết thanh bạch, không thể đem chính mình tham đồ hưởng nhạc, xây dựng ở bách tính thống khổ phía trên. Ngươi biết như thế thuận tiện. Trương Mặc Sinh vui mừng nói. Tiếp lấy Trương Mặc Sinh nhìn về phía trong tiểu viện, co lại thành một đoàn mấy cái hoa phục thiếu niên, thở dài nói, các ngươi đi thôi. Lão phu mặc dù chưa bao giờ ngày trước định ăn mặt, thay hắn giáo huấn ngươi nhóm. Có thể lão phu cũng nhiều lần trong bóng tối nói cho các ngươi biết, đọc sách người cần tu đức, bằng không tương lai mặc dù làm quan, cũng là tai họa một phương. Có thể các ngươi lại đem lão phu lời như gió thoảng bên tai, lão phu nơi này không thích hợp các ngươi đi thôi, các ngươi học phí, lão phu đến lúc đó sẽ lui trả lại cho các ngươi trong nhà. Là tiên sinh, chúng ta lúc này đi. Mấy cái kia hoa phục thiếu niên nghe vậy, sợ Cố Đình Ca cho Dương Vận Tiễn cùng Dương Định An chút giận, nơi nào còn dám chờ đợi ở đây. Bọn hắn ước gì về sau đều cách Dương Định An xa xa. Theo mấy cái hoa phục thiếu niên rời đi, trong mắt Cố Đình Ca có chút tán thưởng nhìn Dương Định An liếc mắt, không sai, không hổ là Kim Phạt Thái Thượng hậu bối, đã ngươi ý đã quyết, ta cũng không tiện quá nhiều cưỡng cầu. Ta là Kim Phạt Thái Thượng hậu bối. Dương Định An nghi hoặc. Cố Đình Ca cười cười, Kim Phạt Thái Thượng là ngươi Dương gia lão tổ cấp nhân vật, cũng là ta Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, bất quá ngươi nếu lựa chọn tại phàm thế khảo thủ công danh về sau, làm quan tạo phúc một phương, vậy liền không muốn quá nhiều nghe ngóng tu hành giới sự tình, an tâm đọc sách là được. Được. Dương Định An gật đầu nói, tiếp lấy hướng Cố Đình Ca trịnh trọng nói, hôm nay phát sinh sự tình, ta biết Cố công tử làm người chính trực, mong rằng Cố công tử cực kỳ chiếu cố tỷ tỷ của ta. Dương Định An nói xong, liền đối với Cố Đình Ca chắp tay cúi đầu. Cố Đình Ca gật gật đầu về sau, đầu ngón tay hướng Dương Định An bên hông một điểm, một đạo lưu quang bay ra, tại Dương Định An bên hông hóa thành một viên ngọc bội về sau, hướng Dương Định An khẽ cười nói, vật này có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nói xong, Cố Đình Ca cũng là không có quá nhiều dừng lại, phất ống tay áo một cái, liền dẫn Dương Vận Thiển rời đi nơi này. Một bên khác, tiểu thư ở bên hồ đau khổ chờ đợi Tô Niệm Niệm, thấy Tô Hỏa thân ảnh theo hư để chống sau liền trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cũng là trên mặt lộ ra kinh sợ, tiếp lấy đỡ lên Tô Hỏa về sau, vội vàng thông qua truyền âm ngọc phù, thông chi Tô Hỏa đại ca ruột thịt, Cửu Sơn hồ tộc thiếu tộc trưởng, Tô Ngọc Lang. Bất quá một lát, một cái khuôn mặt tuấn tú yêu dị thanh niên xuất hiện ở bên người Tô Niệm Niệm, nhìn xem Tô Niệm Niệm trong ngực Tô Hỏa, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ lạnh lùng, "Tô Niệm Niệm, ai dám thương bản thiếu tộc trưởng muội muội?" Chương 53. Cái này sao có thể? Thiếu tộc trưởng là Cố Đình Ca. Tô Niệm Niệm chặn lại nói, Thái Huyền Thánh tử Cố Đình Ca. Tô Ngọc Lang hai mắt híp lại, nhất định là hắn. Tô Niệm Niệm khẳng định vô cùng nói, "Đại ca." Lúc này, Tô Niệm Niệm trong ngực Tô Hỏa thanh tỉnh lại, "Là Cố Đình Ca đã thương ngươi. Hắn không phải mới nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi sao?" Tô Ngọc Lang thấy Tô Hỏa tỉnh táo, nhíu mày hướng Tô Hỏa dò hỏi, "Là hắn?" Tô Hỏa sắc mặt tái nhợt nói, "Chúng ta đều bị hắn lừa. Hắn trên thực tế là nguyên anh cảnh viên mãn tu vi, mà lại ta sợ dĩ thụ thương, hay là bởi vì hắn không nói võ đức đánh lén, mà lại hắn vậy mà vì một phàm nhân mảy may không đem ta Cửu Sơn hổ tộc không để trong mắt." "Hừ." Tô Ngọc Lang hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, cái kia bản thiếu tộc trưởng liền muốn linh giáo một chút, này Thái Huyền Thánh tử bị phong." Thời gian thoáng qua đi qua nửa ngày, tu vi đã chí nguyên anh cảnh viên mãn Cố Đình Ca đang khống chế lấy linh trù, mang theo Dương Vận Tiền hướng Thái Huyền Thánh địa hướng đi tiến đến. Dương Vận Tiền ngồi tại linh trù ở giữa, Cố Đình Ca thì chắp tay đứng tại linh trù đằng trước, khống chế lấy linh trù. Đây cũng là người tu tiên thủ đoạn sao? Trực tiếp liền biến ra một chiếc thuyền nhỏ tới. Lúc này Dương Vận Tiền còn đang thán phục Cố Đình Ca lăng không lấy ra một chiếc linh trù đến, trong lòng chỉ cảm thấy một màn này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Cố Đình Ca tựa hồ đã nhận ra cái gì, lông mày hơi nhíu lại. "Vâng." Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng sóng lớn hướng phía Cố Đình Ca khống chế linh trù kéo tới. Này sóng lớn ẩn chứa lực lượng tại hóa thần cảnh sơ kỳ. Ken phát giác được ký chủ gặp được nguy hiểm, bất đắc dĩ ra tay, miểu sát hết thể năng lực kích khởi. Làm hệ thống tiếng nói vừa ra, Cố Đình Ca liền phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem kéo tới sóng lớn hóa giải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Đình Ca chỗ khống chế linh trù đối diện cũng có một chiếc linh trù chậm rãi hiện thân. Đối diện linh trù phía trên đứng đấy ba người, phân biệt là Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm, còn có một người dáng dấp yêu dị thanh niên tuấn tú. Cố Đình Ca nhìn về phía Tô Hỏa, cau mày nói, "Cố Mộ hạ thủ lưu tình, thả ngươi một con đường sống, nhanh như vậy ngươi lại tìm đến Cố Mộ phiền toái." Tô Hỏa khuôn mặt nhỏ âm trầm, "Cố Đình Ca, nếu không phải ngươi đánh lên ta, ta há có thể bị ngươi kích thương." "Ha ha, xem ra vẫn là Cố Mộ lòng dạ quá mềm yếu a." Cố Đình Ca lắc đầu, thanh âm cảm khái nói. Cùng lúc đó, linh thuyền trên Dương Vận Tiền nhìn xem một màn này, trong lòng có chút sợ hãi, có thể khi nàng nhìn thấy Cố Đình Ca bóng lưng về sau, lại không hiểu có chút an tâm. "Cố Đình Ca, ngươi thật sự có chút thực lực, vậy mà có thể hóa giải ta tiện tay nhất kích. Bất quá ngươi lại nhớ cho kỹ, ta chính là Cửu Sơn hồ tộc thiếu tộc trưởng Tô Ngọc Lang, ngươi thương muội muội ta, hôm nay nếu là không có cái thuyết pháp, ngươi đi không được, chính là Thái Huyền Thánh địa cũng không giữ được ngươi." Cái kia khuôn mặt tuấn tú yêu dị thanh niên, lúc này hướng Cố Đình Ca thản nhiên nói, "Đã như vậy, cái kia Cố Mộ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiêu diệt các ngươi." Cố Đình Ca than nhẹ một tiếng, chê cười, "Ta Cửu Sơn hồ tộc thiếu tộc trưởng, chính là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi một cái nguyên anh cảnh viên mãn cũng dám khẩu xuất cùng luôn, muốn tiêu diệt chúng ta." Tô Niệm Niệm lúc này hướng Cố Đình Ca quát lớn, nhưng Cố Đình Ca nhưng lại không lại cùng trước mắt đoàn người nói nhảm, trực tiếp ra tay rồi. Chỉ thấy Cố Đình Ca trong hai mắt lôi đình lấp lánh, ngay sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức bên trên bầu trời ô vân giăng đầy, một đạo bạo ngược vô cùng lôi đình hướng thẳng đến Tô Ngọc Lang đám người chỗ linh trù bổ tới. Ban đầu Tô Ngọc Lang cho rằng Cố Đình Ca bất quá nguyên anh cảnh viên mãn tu vi, mình có thể tùy ý bắt chẹt Cố Đình Ca, đối Cố Đình Ca thi triển công kích lơ đễnh. Có thể mãi đến cảm nhận được Cố Đình Ca theo tay khẽ vây bổ tới lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng về sau, Tô Ngọc Lang không bình tĩnh, bởi vì cái kia đạo lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng đơn giản khủng bố đến hắn khó có thể tưởng tượng, tựa hồ tộc bên trong hợp thể cảnh đại năng ra tay ẩn chứa khí tức đều kém xa Cố Đình Ca này tiện tay đưa tới lôi đình. Này không thích hợp. Tô Ngọc Lang kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tế ra phụ thân giao cho hắn một kiện đủ để chống được hợp thể cảnh cao thủ nhất kích pháp bảo Sơn Hải Mai Rùa. Tiếp lấy, trong tay Tô Ngọc Lang một cái bước lên thanh quang, hơi mở mai rùa, phảng phất hóa thành như núi lớn, đem Tô Ngọc Lang chỗ linh chu bao phủ. Có thể làm Cố Đình Ca tiện tay đưa tới lôi đỉnh, bổ vào Tô Ngọc Lang tế ra Sơn Hải Mai Rùa phía trên về sau. Bất quá trong nháy mắt, mai rùa chia năm xẻ bảy, mà cái kia lôi đỉnh còn tình thế không giảm hướng phía Tô Ngọc Lang chỗ linh chu bổ tới. "Đại ca." Tô Hỏa lúc này khó có thể tin hướng Tô Ngọc Lang nhìn lại. Sơn Hải Mai Rùa món pháp bảo này, Tô Hỏa lại biết rõ rành rành, chính là cha mình tự tay luyện chế, giao cho Tô Ngọc Lang cái này Cửu Sơn hồ tộc thiếu tộc trưởng phòng thân, chính là tộc bên trong hợp thể cảnh đại năng, cũng phải phế một phen công phu mới có thể phá vỡ này mai rùa phòng ngự. Có thể này mai rùa tại Cố Đình Ca tiện tay đưa tới lôi đỉnh dưới, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không chống đỡ liền nát, chẳng lẽ Cố Đình Ca tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh? Cái này sao có thể?
thiếu tộc trưởng. Cùng lúc đó, tu vi bất quá trúc cơ cảnh sơ kỳ Tô Niệm Niệm, tại Cố Đỉnh Ca này một sấm sét lực lượng dưới, mặc dù còn không có bị sét đánh trúng, lại cũng đã bị lôi đỉnh bị quăng, chớn miệng phun máu tươi. Vậy mà lúc này Tô Ngọc Lang, cả người còn tại mắt trợn tròn trạng thái. Cha mình cho bảo mệnh pháp bảo, liền Cố Đỉnh Ca nhất kích cũng không chống đỡ. Chẳng lẽ thứ này là hàng giả? Vâng. Đúng lúc này, Cố Đỉnh Ca lôi đỉnh, ngang tàng đánh vào Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm chô linh tuyển phía trên. Bất quá trong nháy mắt, Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm liền cùng bọn hắn ngồi linh trụ, liền tại đây lôi đỉnh phía dưới, hóa thành bụi bay, thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không phát ra. Bọn hắn đến chết đều không rõ. Vì cái gì Cố Đỉnh Ca sẽ mạnh như vậy? Cũng là tại Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm ngã xuống thời khắc. Cửu Sơn Hồ tộc, tộc địa. Một cái khuôn mặt âm nhu trung niên, mãnh liệt mở cặp mắt ra, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng khó có thể tin quát, ai dám giết con ta nữ? Rõ ràng, này trung niên chính là Cửu Sơn Hồ tộc tộc trưởng, Tô Bình Lương. Một bên khác, Cố Đỉnh Ca tại một chiêu đánh giết Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm về sau, ánh mắt nhìn về phía Dương Vận Tiền. Lúc này Dương Vận Tiền trừng mắt nhìn, có chút khó có thể tin hướng Cố Đỉnh Ca hỏi, "Cố công tử, bọn hắn đều đã chết?" Cố Đỉnh Ca gật gật đầu. Dương Vận Tiền cười khổ, "Cố công tử ngươi nói thật không có sai, tu tiên giới cũng là mối nguy từ phía." Cố Đỉnh Ca gật gật đầu, cười nói, "Đi thôi." Cũng là tại Cố Đỉnh Ca mang theo Dương Vận Tiền rời đi sau đó không lâu, Tô Bình Lương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa, Tô Niệm Niệm ngã xuống chỗ. Tại cảm nhận được Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa hai người, thần hồn lực lượng một chút cũng không tàn lưu, triệt để không có hy vọng phục sinh về sau, Tô Bình Lương nghiến răng nghiến lợi, "Giết con ta nữ người, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải nâng toàn tộc lực lượng tìm tới ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Cũng là tại Tô Bình Lương nổi trận lôi đỉnh thời điểm, hai bóng người, một già một trẻ xuất hiện ở Tô Bình Lương trước mặt. Hai người này không là người khác, chính là Bạch đạo tử, Chu Dung Dung hai người. Tô Bình Lương khi nhìn đến Bạch đạo tử về sau, lập tức trước người giật mình, "Bạch đạo tử thượng tiên." Cùng lúc đó, Bạch đạo tử mắt nhìn Tô Bình Lương, gật đầu nói, "Tiểu hồ ly, lão phu lại hỏi ngươi, mới vừa vị kia đánh giết huyết giang lão tổ tiên nhân ở chỗ này ra tay, ngươi có thể từng trông thấy?" Chương 54. Lôi Châu cấm địa Bạch đạo tử thượng tiên, ngài lời này là có ý gì? Tô Bình Lương lúc này thần sắc sử sốt. "Bạch đạo tử, vị này tại Vân Châu phía trên, trực tiếp nắm bá nguyệt thánh địa đánh tự bế, nhấc lên một trận gió sóng tiên nhân, Tô Bình Lương tất nhiên là nghe nói qua. Mặc dù bây giờ Cửu Sơn hồ tộc nội tình hùng hậu, có thể so với Vân Châu năm đại thánh địa, nhưng tại Bạch đạo tử bực này tiên nhân trước mặt, ý nguyên không đáng giá nhắc tới. Mà mới vừa Bạch đạo tử lời có ý tứ là, trước đó Vân Châu các cường giả đoán, Bạch đạo tử nhất chỉ đánh giết huyết giang lão tổ ý nghĩ này là sai. Nhất chỉ đánh giết huyết giang lão tổ chính là một vị khác tiên nhân, mà lại vị này tiên nhân, tại chính mình nhi nữ ngã xuống chi động thủ rồi. Nói cách khác, chính mình nhi nữ rất có thể chết tại tiên nhân thủ. Nghĩ đến đây, Tô Bình Lương cả người nhất thời mặt không có chút máu. Hắn lúc này, thật nghĩ năm Tô Ngọc Lang, Tô Hỏa hai người lại giết một lượt. Nghịch tử này cùng nghịch nữ, cũng dám trêu chọc tiên nhân. Nếu là tiên nhân nổi giận, 10 cái Cửu Sơn hồ tộc đều không đủ tiên nhân gì ta. A, lão hồ ly, sư phụ ta nói rõ ràng như vậy, ngươi còn nghe không rõ sao? Chu Dung Dung lúc này nghi ngờ hướng Tô Bình Lương hỏi. Tô Bình Lương nghe vậy, chặn lại nói, "Bạch đạo tử thượng tiên, còn có Dung Dung cô nương, ta chính là vừa vặn đi ngang qua nơi này, không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Bạch đạo tử nghe vậy, thổn thức nói, "Xem ra lão phu lần này phí công một chuyến a, vị đạo hữu này thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến mỹ." Thổn thức xong, Bạch đạo tử cũng không có ở tại chỗ dừng lại thêm, trực tiếp mang theo Chu Dung Dung rời đi nơi này. Tô Bình Lương đưa mắt nhìn Bạch đạo tử, Chu Dung Dung rời đi về sau, cả người một cái lảo đảo về sau, tranh thủ thời gian chiều cửu núi hồ tộc tộc địa bay đi. Hắn lúc này, nơi nào còn dám nhắc lại báo thủ? Nếu như đánh giết con hắn nữ, thật sự là vị kia nhất chỉ diện sát huyết giang lão tổ tiên nhân, chính mình lại đầu sắt tra được thật sự là như thế, làm tức giận vị này tiên nhân, đến lúc đó toàn bộ Cửu Sơn hồ tộc đều phải xuống cho cái kiêm lịch tử cùng lịch nữ chôn cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua 2 tháng rưỡi, Cố Đỉnh Ca cũng mang theo Dương Vật Thiền về tới Thái Huyền Thánh Địa. Lại nói Cố Đỉnh Ca cũng sớm đã làm xong Cửu Sơn hồ tộc tìm chính mình phiền toái chuẩn bị, nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, Cửu Sơn hồ tộc cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Cố Đỉnh Ca một lần hoài nghi, Tô Ngọc Lang còn có Tô Hỏa, có phải thật vậy hay không là Cửu Sơn hồ tộc tộc trưởng nhi nữ? Cố Đỉnh Ca lúc này mang theo Dương Vật Thiền đi tới Thái Huyền Thánh Địa một chỗ bên hồ. Lúc này Dương Vật Thiền còn chấn kinh tại Thái Huyền Thánh Địa đủ loại kiến trúc, phong cảnh bên trong. Nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, này chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên gia tình cảnh, vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt mình, tỉ như trôi nổi ở trên trời cung điện, bị lôi đỉnh bờn quanh mỏm núi các loại. Tại phía trước bên hồ, Dương Kim Phạt đang câu cá. Tại phát giác được Cố Đỉnh Ca đến bên sau, Dương Kim Phạt phủi mông một cái, đứng lên, cười híp mắt hướng Cố Đỉnh Ca nói, "Đỉnh Ca, trở về." Cố Đỉnh Ca mỉm cười, hướng Dương Kim Phạt cười nói, "Kim Phạt thái thượng, ngài Dương gia hậu bối Dương Vật Điển, ta cho ngài mang về Thái Huyền Thánh Địa, ngài còn có một vị hậu bối Dương Định An, lập chí muốn tại Lớn Tú Vương triều khảo thủ công danh, tạ phúc một phương." "Làm phiền Đỉnh Ca." Dương Kim Phạt hướng Cố Đỉnh Ca cười nói. Lúc này Dương Vật Điển, mặc dù không dám nhìn thẳng vô cùng uy nghiêm Dương Kim Phạt, lại cũng không nhịn được bụng trộm dùng ánh mắt còn lại đi dò xét Dương Kim Phạt, nghi thầm, đây cũng là Cố công tử trong miệng, nàng Dương gia trưởng bối sao? "Tiểu nha đầu, ta là ngươi lão tổ." Dương Kim Phạt lúc này cười híp mắt hướng Dương Vận Tiền nói, "Nha đầu đốc, còn không mau hướng ngươi lão tổ bần an." Cố Đỉnh Ca thấy Dương Vận Tiền còn có chút mặt người, liền cười nói, "Lão tổ tốt." Dương Vận Tiền rụt rè hướng Dương Kim Phạm nói: "Ấy, là ta thua thiệt ngươi à, từ nay về sau, ngươi liền đi theo lão phu bên người tu hành đi." Dương Kim Phạm hướng Dương Vận Tiền cảm khái nói ra: "Cố công tử." Lúc này Dương Vận Tiền nhìn về phía Cố Đình Ca, tựa hồ tại tìm kiếm Cố Đình Ca ý kiến. Cố Đình Ca gật gật đầu, cười nói: "Thế nào, Thái Huyền Thánh Địa không ít người đều muốn bái Kim Phạm Thái Thượng vi sư, ngươi còn không nguyện ý?"
"Không có."
Dương Vận Tiền khuôn mặt đỏ lên. Dương Kim Phạm thấy một màn này, có chút buồn cười. Cố Đình Ca lúc này hướng Dương Kim Phạm cười nói: "Kim Phạm Thái Thượng, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng bận vẹo chuyện. Đi thôi." Dương Kim Phạt cười gật gật đầu. Cố Đình Ca hướng Dương Vận Tiền dặn dò một tiếng, về sau hảo hảo ở tại Kim Phạt Thái Thượng bên người tu hành về sau, cũng là cáo từ rời đi nơi này. Tiếp lấy Cố Đình Ca liền chuẩn bị đi tìm một cái chính mình sư phụ Hứa Thái Thương, hỏi một chút Cửu Sơn hồ tộc tin tức. Không khéo chính là Hứa Thái Thương đang lúc bế quan. Thế là Cố Đình Ca cũng chỉ có thể coi như thôi việc này, dẹp đường hồi trở lại chính mình thánh tử phủ, chuẩn bị tiếp tục qua cá ướp muối tháng ngày. Bất quá Cố Đình Ca chân trước mới vừa đến thánh tử phủ, Hứa Thái Thương lại đột nhiên xuất hiện, tìm được Cố Đình Ca. "Sư phụ, ngươi không phải tại bế quan sao?" Cố Đình Ca nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hứa Thái Thương, thần sắc nghi ngờ nói. Hứa Thái Thương cười cười: "Vi sư bản thể là tại bế quan, đây là một đạo phân thân, vi sư chuyên môn lưu tại ngươi thánh tử cửa phủ, ngươi vừa về đến liền sẽ kích hoạt." "Cố Đình Ca." "Đi Đình Ca, mặt khác không nói nhiều, vi sư sở dĩ lưu như thế một đạo phân thân, tại đây chuyên môn chờ ngươi, là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói." Hứa Thái Thương lúc này nghiêm túc hướng Cố Đình Ca nói. Cố Đình Ca thần sắc cứng lại: "Sư phụ thỉnh giảng." "Ngươi tự mình đi Lôi Châu nơi này một chuyến." Hứa Thái Thương giao cho Cố Đình Ca một viên, ghi lại mỗi một chỗ địa chỉ ngọc giản, nơi này là ta Thái Huyền Thánh Địa, một vị tại Lôi Châu du ngoạn thái thượng trưởng lão, một lần tỉnh cờ phát hiện Lôi Đình bí cảnh, này bí cảnh đối ngươi này Lôi Đình thánh thể rất có ích lợi, vị kia thái thượng trưởng lão giờ phút này ngay tại bí cảnh chỗ chờ ngươi, ngươi lập tức xuất phát." Cố Đình Ca tiếp đối mắt nhìn, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào bảy nát thánh tử phủ về sau, hướng Hứa Thái Thương gật đầu nói: "Sư phụ." Đệ tử sau đó liền nhích người: "Nhưng đệ tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ." Hứa Thái Thương gật gật đầu: "Nói đi, vấn đề gì?" Cố Đình Ca nói: "Sư phụ, ngài đối Cửu Sơn hồ tộc hiểu bao nhiêu?" Hứa Thái Thương cười cười: "Cửu Sơn hồ tộc sao? Bọn gia hỏa này từ cho rằng bọn họ Cửu Sơn hồ tộc sinh ra một vị đại thừa tu sĩ, liền có thể cùng ta Vân Châu năm đại thánh địa ngồi ngang hàng, trên thực tế liền là một đám tôm tép lại nhép, này Cửu Sơn hồ tộc nếu là trêu cho ngươi, vi sư giúp ngươi chút giận là được." "Khụ khụ, không cần sư phụ." Cố Đình Ca sờ lên mũi, cười khan nói. Bất quá Cố Đình Ca lần này cũng yên tâm. Xem chính mình sư phụ này thái độ, coi như không có chính mình cái này bất hợp tại, Thái Huyền Thánh Địa cũng có thể bắt chẹt Cửu Sơn hồ tộc. Tiếp theo, Cố Đình Ca cùng Hứa Thái Thương nói chuyện phía một hồi về sau, liền nhích người đi tới Lôi Châu. Thoáng qua, hơn nửa năm thời gian đi qua. Cố Đình Ca dựa vào Hứa Thái Thương trước kia cho đủ loại đi đường pháp bảo, cuối cùng đã tới Lôi Châu địa. Cũng là tại Cố Đình Ca chuẩn bị tiếp tục dựa theo địa chỉ, đi tìm kiếm mình sư phụ trong miệng vị kia thái thượng trưởng lao thời điểm. Bên cạnh sạp hàng bên trên, hai cái tu sĩ truyền đến một hồi thảo luận, hấp dẫn Cố Đình Ca lực chú ý nghe nói không, đoạn thời gian trước, ta Lôi Châu thất đại thánh địa chi đầu, Tiên Cung thánh địa đại thừa lao tổ sau khi xuất quan, đi một chuyến Lôi Châu cấm địa chỗ sâu, kết quả bản thân bị trọng thương, chật vật theo Lôi Châu cấm địa chỗ sâu trốn thoát. Này Lôi Châu cấm địa chỗ sâu, đến cùng tồn tại cái gì? Chẳng lẽ thật tồn tại lấy tiên nhân sao? Lúc này, hai cái này tu sĩ càng trò chuyện càng hưng phấn. Cố Đình Ca nghe này bên cạnh sạp hàng bên trên, hai cái tu sĩ thảo luận, trong mắt lóe lên một tia tò mò, Lôi Châu cấm địa sao? Có chút ý tứ, bất quá việc cấp bách, vẫn là tìm được trước vị kia đang chờ ta thái thượng trưởng lão mới là.